Chương 18, ngươi phải chết người đăng, Suzanomon cổ phó thống lĩnh, thoải mái sao? Chu Nhiên đứng thẳng thân, cười hỏi Cổ Thánh Hiên. Gân mạch đã quan thông, khí hải tuy chỉ bị đục mở một cái khe hở, nhưng với hắn mà nói đầy đủ. Không chết. Cổ Thánh Hiên nhíu mày, sau đó mặt mũi tràn đầy ngoan lệ, nhanh chân trước, ta giết được ngươi một lần, liền giết được ngươi hai lần. Quyền, Đoạn Giang Hà. Cổ Thánh Hiên lại vận chí cường chân nguyên, hám sơn quyền tuyệt chiêu tái xuất. Lần này, Chu Nhiên không còn lấy thân thể đó nữa. Gân mạch đã quan thông, khí hải cũng là bị đục mở một cái khe, lúc này Chu Nhiên có thể tùy ý vận dụng mình học võ học. Chu Đường hai nhà sừng sững Ngọc Tuyển Sơn mấy trăm năm, làm cấp cao nhất hai đại danh gia vọng tộc, võ học gia truyền đều là đỉnh tiêm. Chu Nhiên làm hai nhà lão nhân coi trọng nhất hậu bối, rất sớm đã đem hai nhà võ học nhớ kỹ trong lòng. Nếu không phải có này nội tình, hắn dựa vào cái gì có thể đem Định Quân Tâm Huyền Giáp đội 16 người đánh phục? Mắt thấy Cổ Thánh Hiên cực chiêu đánh tới, Chu Nhiên lạnh lẽo cười một tiếng, thân hình như gió sát na đến Cổ Thánh Hiên trước mặt, quát, thôn phòng. Chu Nhiên hai tay như điện, như cự thú thôn phòng, đem Cổ Thánh Hiên trọng quyền thu hút hai tay ở giữa. Vẫn vũ. Chu Nhiên nhẹ giọng đọc tiếp hai chữ, vây khốn Cổ Thánh Hiên trọng quyền hai tay cấp tốc xẹt qua, mau lẹ mà thanh linh, phảng phất khẽ hôn hơi mưa. Đợi hai tay trượt đến Cổ Thánh Hiên trọng quyền ngưng tụ chân nguyên chỗ, Chu Nhiên lăng nhiên hét ra ba chữ, Táng Lập Nhật. Vâng. Hai tay cường hành chân nguyên lưu chuyển ở giữa, nhất thời khiến Cổ Thánh Hiên trọng quyền bên trong chân nguyên hỗn loạn. Ngươi, Cổ Thánh Hiên kinh hãi, muốn lập tức thu hồi trọng quyền. Chu Nhiên đã xuất thủ, như thế nào lại để hắn tùy tiện đào thoát? Khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Chu Nhiên trêu tức nhìn về phía trước mặt thất sắc người. Thôn vệ địa lưu khí huyết thành cửu tiên tiên cảnh, Cổ Thánh Hiên chân nguyên chi hùng hậu viễn siêu cùng giai, thi triển hám sơn quyền lúc, chân nguyên cùng quyền ý càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây vốn là hắn đại sát chiêu, nhưng hắn hiện tại đối mặt người tuy là quy nguyên cảnh, chân nguyên chi hùng hậu lại là không đúng lẽ thường, thể phách cường đại càng là không thể lý giải. Đường gia tuyệt học bên trong vốn là có một chiêu cần lấy hùng hậu chân nguyên thi triển tuyệt chiêu, Cổ Thánh Hiên lấy hám sơn quyền xuất thủ, Chu Nhiên lợi dụng chiêu này cường hãn, sơn nhạc mạnh hơn, hắn vẫn như cũ có thể lấn chi. Khi sơn, Chu Nhiên lần nữa phun ra hai chữ, gần như đồng thời, tồn tại ở hắn khí hải bên trong cường thịnh chân nguyên thông qua kia một tia khe hở tràn vào gân mạch, khí thế lại như biển cả chảy ngược như giang hà. Cường thịnh vô song chân nguyên lưu chuyển khắp hai tay của hắn ở giữa, đúng là nhất thời làm cho Cổ Thánh Hiên trọng quyền bên trong đã không thu khống chế chân nguyên ẩn nút xuống tới. Cổ Thánh Hiên trong mắt suy nghĩ, hắn không tin Chu Nhiên sẽ như thế hảo tâm giúp hắn. Chu Nhiên xác thực sẽ không giúp hắn ổn định bạo loạn chân nguyên, hắn chỉ là bằng này từ Cổ Thánh Hiên đoạt lấy đoàn kia chân nguyên quyền khống chế. Càn hại. Cổ Thánh Hiên kinh nghi thời khắc, Chu Nhiên lại đọc lên hai chữ. Ngươi dám? Cổ Thánh Hiên sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong lần thứ nhất toát ra vẻ sợ hãi. Có gì không dám? Chu Nhiên cười lạnh, hai tay động tác không chỉ có không có chút nào đình trệ, tốc độ ngược lại so trước đó càng nhanh. Đã thấy hắn lấy hai tay chân nguyên khống chế lại Cổ Thánh Hiên trọng quyền bên trong chân nguyên, sau đó đem cỗ này chân nguyên từ Cổ Thánh Hiên năm đấm bên trong đẩy mạnh về phía hắn thủ đoạn, hắn cánh tay. Tại Cổ Thánh Hiên vô cùng hoảng sợ ánh mắt dưới, Chu Nhiên lạnh lùng phun ra ba chữ, Lạp Tuyết Kính. Trong khoảnh khắc, kia bản thuộc về Cổ Thánh Hiên chân nguyên vỡ nát hắn quả đấm mình, nghiền nát hắn cánh tay mình, cuối cùng càng là đánh nát hắn toàn bộ cánh tay. A! Cổ Thánh Hiên đau nhức cực gào thét, không ai có thể biết hắn tiếp nhận như thế nào thống khổ mới phát ra không giống nhân loại tiếng kêu rên. Đây hết thảy đều phát sinh ở rất ngắn thời gian bên trong, cho tới khi Cổ Thánh Hiên ôm tay cụt liên tục lui ra phía sau lúc, bảy đá đen trùng quanh cả đám còn không có kịp phản ứng, tựa hồ khó mà tiếp nhận trước đó một mực bị đè lên đánh người làm sao đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Cổ Thánh Hiên mỗi lui ra phía sau một bước, dưới chân hắn liền xuất hiện một vũng máu. Những cái kia tiên huyết là hắn Cổ Thánh Hiên. Ta sẽ không thua, ta sẽ không thua, ta tuyệt đối sẽ không thua. Trong lúc khiếp sợ xen lẫn khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức, không cam lòng bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Cổ Thánh Hiên từng lần một lặp lại câu nói này, hắn là tại để chính mình tin tưởng vững chắc phát sinh trước mắt hết thảy đều không đủ lấy thay đổi gì. A! Cổ Thánh Hiên cực hận Chu Nhiên, hắn thống khổ hét lớn một tiếng, tay phải bỗng nhiên một nắm, viên kia từng bị hắn coi là chí bảo mà lúc này đã che kín vết rách thạch dần lập tức thành một túm phấn bụi. Ta muốn ngươi chết. Trong tay phải phấn bụi từ khe hở trượt xuống trước đó, Cổ Thánh Hiên bỗng nhiên giơ tay lên, đem những cái kia phấn bụi đặt tại cánh tay trái đứt gãy chỗ. Phấn bụi gặp huyết, lập tức hóa thành một đạo nóng rực viêm lưu xâm nhập Cổ Thánh Hiên thể nội. Ta muốn ngươi chết. Cổ Thánh Hiên đau nhức diện mục dữ tợn, nhưng thân thể bên trên thống khổ hiển nhiên không có trong lòng của hắn hận ý nặng. Chu Nhiên đoạn mất hắn một tay, cơ hồ đồng đẳng với đoạn mất hắn về sau con đường, Cổ Thánh Hiên chưa từng có đem tiên tiên đệ tam cảnh nhìn thành là suốt đời truy cầu, ánh mắt của hắn nhìn càng thêm xa, hắn muốn vượt qua phụ thân hắn đạp bên trên cảnh giới cao hơn, bò bên trên địa vị càng cao hơn đưa. Là đây, hắn thậm chí giấu giếm cổ gia tất cả mọi người, lấy đoạn tuyệt cổ gia người đến sau con đường làm đại giá, đạt được đoạn này thạch duẩn. Khiến Cổ Thánh Hiên không nghĩ tới là, hắn đạt được thạch duẩn về sau, vậy mà có thể dùng cái này câu thông đầu kia điểm ưu. Vì sao Chu Nhiên mới trở lại Định Quân Sơn, Vân Xuyên mật địa liền xuất hiện địa chấn? Đó là bởi vì Chu Nhiên rời đi Tô Thành đêm đó, Cổ Thánh Hiên liền từ Triệu Nguyên Huy nơi đó đạt được tin tức. Khi hắn đem tin tức nói cho hắn biết vị kia phụ thân lúc, vị kia tâm cơ thâm trầm vô cùng cổ gia gia chủ liền cảm giác được cái gì, bởi vậy mới có thể để Cổ Thánh Hiên tự mình mang bên trên một phần chống không điều quân lệnh đi Định Quân Sơn. Mới đến Định Quân Sơn, Cổ Thánh Hiên liền nghe nói Chu Nhiên độc chiến hai tiên tiên sự tình. Bờ môi từ mấy vị lao tướng quân miệng bên trong nghe nói việc này lúc, Cổ Thánh Hiên trong lòng xác thực không có tin tưởng, dù sao huyết quân thành lập đến nay nhưng từ chưa từng xuất hiện tiên thiên cảnh. Chu Nhiên mới trở về liền xuất hiện tiên thiên cảnh, hơn nữa còn là đồng thời xuất hiện hai vị, sẽ như vậy sao? Nhất khiến Cổ Thánh Hiên cảm thấy buồn cười là, bọn hắn lại còn nói cái kia 15 tuổi tiểu xuất sinh đã là tiên tiên đệ nhị cảnh cao thủ. Không nói đến quân bộ cao tầng đều biết Chu Nhiên tổn thương rất khó khỏi hẳn, chính là Quỷ Ý chính miệng nói, coi như Chu Nhiên may mắn khỏi hẳn còn đạt bên trên tiên tiên đệ nhị cảnh, như vậy có thực lực như thế hắn làm sao sẽ còn một mực trốn ở Tô Thành không ra. Bởi vậy, Cổ Thánh Hiên ngay từ đầu nhất định ba vị lão tướng quân tại nói vậy. Hắn thấy, Chu Nhiên nhiều nhất khôi phục một chút thực lực, đến mức để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, cho nên hy vọng thông qua cổ gia thoát thân. Để Cổ Thánh Hiên rất là buồn bực hỏa là, đám rác rưởi này vậy mà không nguyện ý tìm có thể từng nói đi lấy cớ, giống như là lừa gạt đồ đần đồng dạng lừa gạt chính mình. Thế là, Cổ Thánh Hiên một ngụm khí đem ba vị lao tướng quân cùng Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại giáp tự đội toàn bộ mang đi. Thế là, khi lấy được phụ thân mệnh lệnh về sau, hắn những người này trực tiếp ném vào Vân Xuyên mật địa. Về phần cái gọi là Vân Xuyên động đất, đối trưởng nắm cùng địa như câu thông biện pháp Cổ Thánh Hiên mà nói thực sự quá đơn giản. Cổ Thánh Hiên lúc đầu cũng là bụng dạ cực sâu người, hắn vì sao tự đại đến quân đội còn không có mệnh lệnh được đưa ra trước liền dám tự xưng thống lĩnh? Bị ném vào mật địa huyết quân vì sao bị địa như truy sát? Điểm như tại sao lại tại Chu Nhiên mới tiến vào mật địa liền hiện thân? Hết thảy đều là bởi vì Cổ Thánh Hiên nắm giữ câu thông điểm như biện pháp, hắn thậm chí có loại ảo giác có thể thông qua thạch dần khống chế điểm như. Thân như sơn nhạc điểm như cường đại cỡ nào? Như đúng như Cổ Thánh Hiên chính mình cho rằng như thế, trưởng khống điểm như hắn còn cần đem Ngọc Tuyển Sơn đỉnh kia hai nhà để vào mắt sao? Có thể đối với Chu Nhiên tiến vào mật địa sau liền cũng thay đổi. Cổ Thánh Hiên không cách nào lại cùng điểm như câu thông, hắn coi như là tính mệnh thạch dần càng là tại trong chớp mắt che kín vết rách. Mà bây giờ, hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng có giết chết người lại làm cho hắn đã mất đi cả một đầu cánh tay trái. Thân thể một khi có thiếu, cho dù dẫn động lại nhiều tinh thần chi lực, cũng không thể để trong đan điền viên kia tiên thiên chi trùng tiến thêm một bước. Đoạn mất hắn leo lên trên dựa bảo, hỏng hắn về sau con đường, cái này khiến Cổ Thánh Hiên làm sao có thể tiếp nhận. Giờ khắc này, Cổ Thánh Hiên chỉ muốn để Chu Nhiên chết. Là đây, không tiếc hết thảy. Thạch dần chính là địa ngưu tinh khí ngưng tụ mà thành, cơ hồ bị tự hận, lửa giận cùng không cam lòng vô số cảm xúc bức điên Cổ Thánh Hiên căn bản không quản thân thể có thể hay không chịu đựng lấy cỗ này cường đại vô song lực lượng. Hắn chỉ muốn để chính mình có thể thi triển ra Hám Sơn quyền mạnh nhất cấm chiêu. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần chính mình có thể sử dụng chiêu này, liền có thể giết cái này vì đi hắn hết thể tiểu xuất sinh. Ngươi phải chết. Cổ Thánh Hiên cảm giác được thể nội chân nguyên đang sôi trào, mất đi cánh tay trái đau đớn kích thích hắn thần kinh, để hắn ý thức lọt vào một loại chưa bao giờ có thanh tỉnh trạng thái, vốn đã không có huyết sắc gương mặt khác thường ửng hồng. Cổ Thánh Hiên cảm giác được thể nội chân nguyên đang sôi trào, mất đi cánh tay trái đau đớn kích thích hắn thần kinh, để hắn ý thức lọt vào một loại chưa bao giờ có thanh tỉnh trạng thái, vốn đã không có huyết sắc gương mặt khác thường ửng hồng. Hám Sơn quyền tên là Hám Sơn, nhưng môn võ học này sâu nhất chân ý không phải dung chuyển sơn nhạc, mà là lay động đất trời. Chỉ là dù cho lấy thôn vệ địa lưu huyết khí đặc bên trên tiên tiên cảnh cổ gia tiền bối, trừ sáng chế môn tuyệt học này vị kia thiên phú siêu phàm lao tổ tông, cho dù là tiên tiên đệ tam cảnh đương đại gia chủ Cổ Nhẹ Quyền đến nay cũng không có lĩnh hội tới tầng này chân ý. Cổ Thánh Hiên nửa người đã bị máu nhuộm đỏ, ngay cả mặt bên trên đều dính lấy huyết, thêm lên dữ tợn vô cùng biểu lộ. Vị này tự cao tự đại cổ gia thiếu gia lúc này tựa như cái ác quỷ từ trong địa ngục leo ra muốn nhắm người mà vẽ ác quỷ. Đúng, chính là loại cảm giác này. Phấn bụi đã toàn bộ chảy vào Cổ Thánh Hiên thể nội, hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được kia cỗ tựa hồ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng ngay tại trong cơ thể hắn lưu chuyển. Loại cấp bậc này lực lượng là hắn nằm mơ cũng nhớ có được. Hắn đấy mắt hiện ra một loại si mê thần sắc, hắn thậm chí có trong chốc lát thất thần đi ảo tưởng chính mình có được mạnh mẽ như thế lực lượng về sau đủ loại. Ảo tưởng càng là mỹ hảo, hiện thực càng lộ ra tàn khốc. Giống như vào đông ngày rét bị người đón đầu phá một chậu nước lạnh, thấu xương băng lãnh để Cổ Thánh Hiên đột nhiên giật mình, lập tức trở về qua thần tới. Lấy lại tinh thần một khắc này, Cổ Thánh Hiên mới phát hiện thể nội lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Không, Cổ Thánh Hiên một tay bịt cánh tay trái vết thương, hắn không thể đem tay phải chặt đi xuống chắn bên trên vết thương, thế nhưng là cỗ lực lượng kia vốn cũng không phải là hắn, coi như thân thể của hắn hoàn hảo như ban đầu, cỗ lực lượng này ở trong cơ thể hắn lưu chuyển một tuần sau cũng sẽ rất nhanh tiêu tán. Không, Cổ Thánh Hiên không cam tâm bắt, tay cụt lúc đều không có tuyệt vọng lúc này lại bỏ đầy hắn tấm kia tràn đầy tiên huyết mặt. Vô cùng tuyệt vọng thời khắc, Cổ Thánh Hiên đột nhiên nhớ tới chính mình nguyên bản muốn làm gì. Đầy ngập đều là phẫn hận hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Nhiên, sau đó tay phải bùng ra che vết thương, chỉ vào Chu Nhiên quát tầm lên, người đáng chết. Quyền, chấn thiên địa. Cổ Thánh Hiên lúc này chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết người trước mặt. Mà như thế vô cùng tuyệt vọng mà không tiếc hết thể tâm cảnh, cùng thể nội còn không tiêu tán sạch sẽ cố lực lượng khủng bố kia, lại để hắn mò tới Hám Sơn quyền tối cao chân ý một quyền đưa ra, thiên địa phảng phất chấn động. Đối mặt cái này nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh đến tránh cũng không thể tránh một quyền, Chu Nhiên lập tức hai tay giao nhau che ở trước người. Vâng, quyền đến, quyền phong đến, quyền ý cũng đến. Chu Nhiên hai chân vốn là áp sát vào bệ đá đen bên trên, nhưng tiếp nhận kinh khủng như vậy một quyền, hắn lại là ngay cả nửa cái sát na thời gian đều không có chịu đựng, thân thể trực tiếp hướng về sau đi vòng quanh, dưới chân càng là trượt ra hai đạo thật sâu dấu vết. Cách. Là xương cốt đứt gãy âm thanh, thanh thúy có thể nghe. Chu Nhiên cắn răng, hai tay rủ xuống đến, nhưng nước xương trô rất nhanh bị trong cơ thể hắn chưa từng tiêu hóa lực lượng chữa trị. Ngươi một quyền này dốc hết Cổ Thánh Hiên toàn bộ tu vi, cũng hao hết lưu tại trong cơ thể hắn cố lực lượng kia, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cũng ngã xuống Chu Nhiên, chỉ tới kịp nói ra một chữ này liền ngửa đầu đổ xuống. Chu Nhiên dùng sức thở ra một ngụm khí, lại có chút lòng còn sợ hãi. Nếu như Cổ Thánh Hiên không có thời khắc thất thần, mà là tại cố lực lượng kia thịnh nhất là đưa ra một quyền này, hắn chưa hẳn có thể tiếp được tới. Thiên thượng, mây trắng thổi qua. Ánh nắng một lần nữa chiếu xuống bệ đá đen, chiếu xuống Vân Xuyên mật địa bên ngoài sơn sơn thủy thủy. Chu Nhiên quét mắt một vòng còn lại một ngụm khí cổ thánh hiền, sau đó nhìn về phía tụ binh bên ngoài sân đứng tại tất cả thần vệ doanh đội viên trước người người, hắn tự tiếu phi tiểu nói, "Hàn thống lĩnh, ngươi rốt cục nguyện ý lộ diện." "Hàn quân trương, thần vệ doanh thống lĩnh, tiên thiên đệ nhị cảnh cao thủ, nguyên soái phía dưới, đệ nhất nhân." Dưới kiếm càn khôn. Chương 19, hôm nay chi cục người đăng, Suzano Mon lưu hắn một mạng. Hàn quân trương ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Nhiên, nói, "Ngươi mang ngươi người rời đi, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo." Lúc này, Phạm Trường Giang lại đột nhiên mở miệng, lớn tiếng nhắc nhở, "Huấn luyện viên, hắn đang chết." Nhạc Bạch chỉ mấy người mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, thần vệ doanh đám người lại là không có hảo ý nhìn qua. Bị nhiều như vậy song phẫn nộ con mắt nhìn chăm chú, Phạm Trường Giang cũng cảm thấy tê cả da đầu, nhưng hắn cắn chặt răng mặt đầy nước mắt, hét lớn, "Huấn luyện viên, 61 vị huyết quân huynh đệ đều tại thiên thượng nhìn xem đâu." Một cái mắt, bốn phía lọt vào phức tạp yên tĩnh. Có một số việc một khi bị nói ra, chính là lui không thể lui cục diện. Hàn Quyền Trương lườm Phạm Trường Giang một chút, tiếp tục nhìn về phía Chu Nhiên, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì nói, "Ta sẽ để cho người thu liễm tốt huyết quân huynh đệ di thể, Tam Thiên Hậu tự mình đưa đi Định Quân Sơn. Thần vệ doanh thống lĩnh tự mình đưa đi, cái này không chỉ có trực tiếp đại biểu thần vệ doanh hướng huyết quân thấp xuống cao quý đầu lâu, càng cho thấy Hàn Quyền Trương nguyện ý xuất ra đầy đủ bồi thường. Nếu như lúc này đứng ở chỗ này không phải Chu Nhiên, mà là đổi thành Chu Đường hai nhà bên ngoài bất kỳ người nào, ngồi tại thần vệ doanh thống lĩnh đại vị chi thượng 10 năm gần đây Hàn Quyền Trương căn bản không cần như thế nhượng bộ, thậm chí căn bản sẽ không lộ diện. Đương nhiên, đổi thành những người khác không nói có hay không thực lực phế đi cổ thánh hiền, cho dù có cũng chưa chắc dám." "Không đủ." Chu Nhiên lắc đầu, không cho thương lượng nói, "Lệ Cổ, Giang, Lôi, Linh bốn nhà tất cả mọi người rời khỏi thần vệ doanh. Huyết quân tổng huấn luyện viên, nơi này không phải Định Quân Sơn. Hàn Quyền Trương căn bản không có khả năng tại loại chuyện này bên trên nhượng bộ nửa bước." Hắn cảnh cáo nói, "Thần vệ doanh có thần vệ doanh quý củ. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc." Chu Nhiên nhìn chằm chằm Hàn Quyền Trương con mắt, cười lạnh nói, "Ngươi nên minh bạch, để địa tự bộ biến thành thần vệ quân không phải là không được." Hàn Quyền Trương không nghĩ tới Chu Nhiên lại uy hiếp như vậy hắn, lúc này quát, "Ngươi dám?" Chu Nhiên không phải không biết nếu không phải Hàn Quyền Trương kịp thời ra mặt, những cái kia vây xem thần vệ doanh người không có khả năng trơ mắt nhìn xem cổ thánh hiên bị hắn như thế thu thập. Tụ binh trận phong linh trận cùng Định Quân Sơn nhưng khác biệt, gần trăm vị thần vệ doanh đội viên tùy thời có thể xông đi lên cứu người. Nói như vậy, hắn lại nghĩ phế đi cổ thánh hiên coi như không dễ dàng. Hàn Quyền Trương ra mặt quả thật có thể tính cái không lớn không tiểu nhân tình, nhưng là Chu Nhiên sẽ không tiếp nhận. Không chỉ có là bởi vì từ hắn bước ra Vân Xuyên mật địa thời điểm liền đã phán quyết cổ thánh hiên tử hình, càng bởi vì thân là thần vệ doanh thống lĩnh nhưng không có ngăn cản cổ thánh hiên làm ra hết thảy. Không tổ chức chính là cùng cấp ngầm đồng ý, mà điểm này là Chu Nhiên tuyệt đối sẽ không tha thứ. "Ngươi nói ta có dám hay không?" Chu Nhiên giận quá mà cười, hỏi ngược lại. Hàn Quyền Trương coi là Chu Nhiên nói như thế nhưng thật ra là đang uy hiếp hắn, có thể hắn chỗ nào nghĩ đến Chu Nhiên là thật dự định làm như thế. Năm đó ảm đạm rời đi Định Quân Sơn trước đó Chu Nhiên còn không có cảm giác được cái gì, bây giờ hắn lại phát hiện Định Quân Sơn huyết quân cũng tốt, Vân Xuyên mật địa thần vệ doanh cũng được, đã nát đến tận xương thủy. Một chi đã mất đi tín ngưỡng cùng thuần túy quân đội, giữ lại sẽ chỉ là hoa lớn. "Đi thôi." Hàn Quyền Trương nhìn xem Chu Nhiên dẫn người rời đi, trong lòng lại tại cân nhắc mình rốt cuộc nên làm như thế nào. Thần vệ doanh tiền thân chính là đế kinh đội cảnh vệ, chủ yếu chức trách là phụ trách cao tầng thân người an toàn. Về sau thu nạp cao thủ càng ngày càng nhiều, không thể không chia làm thiên địa nhân ba bộ. Làm quân đội xếp hạng đệ nhất bộ đội thần bí, đồng thời lại gánh vác cao tầng an toàn, thần vệ doanh hàng năm đều có thể tổng quân phương đạt được hải lượng tài nguyên. Dù cho chia làm 3 phần, thiên địa nhân bất luận cái gì một bộ đạt được tài nguyên đều muốn vượt qua huyết quân cùng dã lang quân tổng cộng, mà thần vệ doanh thống lĩnh quyền hành chi trọng thậm chí có thể so với nguyên suất, chia tách sự tình sớm đã có người đề cập qua. Chu Nhiên là Chu Đường hai nhà lão nhân coi trọng hậu bối, hắn nói chuyện có lẽ không được tính quyết định tác dụng, nhưng khẳng định sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Dù cho Chu Đường hai nhà lão thái gia đã nhiều năm không hỏi chính sự, nhưng người nào lại dám khinh thị hai vị kia chấp trưởng quân chính mấy chục năm cự phách. Hàn Quyền Trương thậm chí tin tưởng, dù là hai vị bên trong bất kỳ người nào thoáng nói một câu, thần vệ doanh bị chia tách sự tình tất nhiên sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Tới lúc đó, thần vệ doanh cũng không phải là bị chia tách ra một cái địa tự bộ đơn giản như vậy, mà là rất có thể sẽ bị chia tách được phá thành mảnh nhỏ. Thần vệ doanh chính là khối chảy mỡ thì mỡ, ai không muốn hung hăng cắn một cái. Nhất làm cho Hàn Quyền Trương đau đầu là, chuyện hôm nay về sau, chỉ sợ cổ gia trận doanh cùng Chu Đường hai nhà coi như không mặt mặt, cũng sẽ không giống trước đó như thế miễn cưỡng duy trì mặt ngoài hòa khí. Song phương một khi tranh phong, hắn cái này một mực rời rạc tại hai thế lực lớn bên ngoài thần vệ doanh thống lĩnh liền không thể không lựa chọn chọn đội. Chu Nhiên đem 6 người mang ra Vân Xuyên biên giới tuyến sau liền không quan tâm bọn hắn, một người một hạc hướng Đế Kinh phương hướng bay đi. Thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy một người một hạc, Phạm Trường Giang mới mở miệng, hắn nhìn về phía Nhạc Bạch Chỉ cùng Tịch Cảnh Chân, cười nói, "Tiếp xuống, hai vị chuẩn bị trở về Định Quân Sơn, vẫn là đi Đế Kinh." Nhạc Bạch Chỉ hai người không nói, ba người khác cũng là trầm mặc. Đế Kinh sóng gió nổi lên, bọn hắn những người này muốn bảo toàn mình cùng gia tộc, lúc này nhất định phải về Đế Kinh. Khoảng cách linh khí triều tịch xuất hiện đã qua hơn 100 năm, trừ nhất ban đầu kia mấy năm các nơi ra một chút dị tượng, về sau mấy trăm năm bên trong, thế giới này nhìn qua tựa hồ cũng không có thay đổi bao nhiêu. Nhưng nếu như đem trăm năm trước số liệu lấy ra cùng hiện tại đối nghịch so, liền sẽ rõ ràng phát hiện giữa hai bên có bao nhiêu chênh lệch. Hoàn cảnh tại biến, dã thú cây cỏ tại biến, nhìn như cũng không biến hóa người bình thường cũng đang biến hóa. Bình đều thân cao cùng bình đều tuổi thọ tăng lên là nhất trực quan có thể thấy được, mà tố chất thân thể tăng lên mới là căn bản nhất cải biến. chỉ là đây hết thảy đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong chậm rãi cải biến, lặng yên không một tiếng động như nước gấm nấu hết xanh, không bị người phát giác. Qua nhiều năm như vậy, cao tầng sát thực đang tận lực xem nhẹ điểm này, cũng tận khả năng không cho người bình thường phát giác những này trọng yếu bao nhiêu. Mà cùng một thời gian, cao tầng lại tại đại lực tổ kiến bộ đội thần bí, nghị trăm phương ngàn kế thu nạp từng cái địa phương xuất hiện cao thủ, càng thông qua các đại quân trường học đến tuyển chọn ra những cái kia rất có tiềm lực người tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Cao tầng làm ra những này đều là tại vì nên đón chân chính linh triều làm chuẩn bị. Chân chính linh triều. Chu Nhiên còn là lần đầu tiên nghe nói những này, hắn mới nhìn hướng trước mặt vị này biến mất 10 năm về sau lại xuất hiện người, hỏi: "Hơn 100 năm trước xuất hiện linh khí triều tịch tính là gì?" Quan nhân từng là Chu Nhiên phụ thân cảnh vệ biên, 10 năm trước không biết vì sao sự tình mà đột nhiên rỡ xuống thần vệ doanh trước thống lĩnh, sau đó trong vòng nửa tháng, Chu Nhiên phụ thân người tâm phúc cũng đều nhao nhao gỡ trước. Không lâu sau đó, những người này trong vòng một đêm tất cả đều biến mất, dòng dã 10 năm không từng có nửa điểm tin tức. Lúc này gặp lại, năm đó 5 tuổi hải tử bây giờ thiếu niên, hoàn thành huyết quân tổng huấn luyện viên. Quan nhân có chút thổ thức, cũng cảm thấy vui mừng, hắn cười cười nói ra, trăm năm trước xuất hiện cái kia đạo linh khí triều tịch nhiều nhất chỉ có thể coi là linh triều đến trước đó tiêu tán ra một cỗ khí tức, về phần cỗ khí tức này cùng chân chính linh triều so sánh lớn bao nhiêu chênh lệch, liền không có cơ hội không ai biết. Chu Nhiên nghĩ nghĩ không có hỏi nhiều cái gì, mà là hơi có lo lắng nói, ra ra cùng ngoại công bên kia từ Vân Xuyên mật địa về Đế Kinh đã qua nửa ngày, Chu Nhiên đến nay không thấy Chu Đường hai nhà lão nhân. Hắn là từ quan nhân nơi này nghe nói không chỉ có hai vị lão nhân, Ngọc Tuyền Sơn tất cả gia tộc gia chủ hôm qua sáng sớm đều đi Yên Sơn. Hắn không biết những này tặng hắn một cái ngoại giới liền muốn địa chấn đại nhân vật vì sao vào lúc này tề tụ một đường, nhưng nghĩ đến chắc chắn sẽ không bởi vì hắn phế đi cổ thánh hiền một chuyện. Chỉ là đi qua lâu như vậy, Yên Sơn bên kia lại là không có nửa điểm tin tức chuyển đến, Chu Nhiên quả thực có chút bận tâm. Mấy cái thu được về châu chấu có thể lật ra cái gì bằng nước. Quan nhân nói hời hợt, nhưng thấy Chu Nhiên thần tình trên mặt tuyệt không trầm tĩnh lại, mắt hắn híp lại nhìn về phía Yên Sơn phương hướng, trầm mặc sau một hồi lâu đột nhiên nói, "Tiểu Nhiên, chúng ta đợi cái này trời đã chờ đến quá lâu." Chu Nhiên nghe nói lời ấy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. "Quan thúc, ngươi nói là từ gia nhập huyết quân sau Chu Nhiên cũng rất ít về Ngọc Tuyển Sơn, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, nhất là trở thành huyền giáp đội huấn luyện viên có tư cách tiếp xúc quân đội một số bí mật văn kiện về sau, hắn không có khả năng không cảm giác được một chút kỳ quặc. Về sau Tô Thành kia hơn 2 năm bình tĩnh sinh hoạt, càng làm cho hắn có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ rất nhiều chuyện." Từ chân núi Chi Sơn đỉnh, chừng mấy chục hào môn tọa lạc Ngọc Tuyển Sơn. Mà những này chấp trưởng một nước quyền hành hào môn cự quý, người đối diện bên trong hậu đại bồi dưỡng cường độ chi lớn quả thực không đúng lẽ thường. Tựa như Chu Đường hai nhà, dòng chính ba đời bên trong chỉ có Chu Nhiên một người không có bị mang đến Hạ Sơn. Ngọc Tuyển Sơn cái khác gia tộc quyền thế, gia tộc tất cả tử đệ cũng là mang đến một số bí mật chi địa bồi dưỡng. Về phần Đế Kinh bên trong những cái kia không thể tại Ngọc Tuyển Sơn chiếm hữu một chỗ cắm rủi thế gia, hay là như Tô Thành Triệu gia dạng này hào môn, cũng nghĩ trăm phương ngàn kế đem nhà mình hậu bối đưa vào tứ đại trưởng quân đội cùng các đại thần bí bộ đội. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, những gia tộc này nhưng thật ra là tự tay đưa hải tử nhà mình đi chết. Bởi vì vô luận tứ đại trường quân đội vẫn là mỗi một chi bộ đội thần bí, cao tầng đều là ngầm cho phép tử vong chỉ tiêu. Nhắc tới cũng là buồn cười, những này đỉnh cấp hảo môn thế gia con mỗi ngày đều tại con đường tử vong bên trên giấy rủa thời điểm, những cái kia nhị lưu hảo môn xuất thân người lại là vô pháp vô thiên làm mưa làm gió, trở thành trong mắt người bình thường kinh thành thái tử gia. Trân trọng, lại có chút bi ai. Trừ cái đó ra, Chu Nhiên một mực không hiểu Chu Đường hai nhà ủy quyền cường độ chi lớn. Từ hắn phụ mẫu mất tích đến nay, Chu Đường hai nhà cơ hồ cầm trong tay quân chính đại quyền từ bỏ không còn, lấy ở vào sườn núi cổ gia cầm đầu một đám gia tộc cướp được đại bộ phận quân quyền, chân núi Tông gia cùng Trương gia đạt được chính quyền. Quyền lợi là đặt chân tại tòa này Ngọc Tuyển Sơn căn cơ sở tại, không chỉ có ngoại nhân trong mắt, ngay cả Chu Nhiên đều cảm thấy lại cứ tiếp như thế, Chu Đường hai nhà tùy thời đều có lật út khả năng. Lúc này, quan nhân câu nói này lại tại nói cho hắn biết hôm nay chi cục mặt căn bản chính là Chu Đường hai nhà cố tình làm. Quan nhân cười, chọc chọc gật đầu. Chu Nhiên chỉ cảm thấy ngực lập tức tuôn ra một dòng nước nóng, trong lòng càng là một trận cuồng hỉ. Quan nhân chờ Chu Nhiên bình tĩnh trở lại, mới nói tiếp, 130 năm trước linh khí triều tịch xuất hiện, sau đó hơn 10 năm tiên địa đại biến. Có cây trong vòng một đêm cất cao vài trăm mét, có dã thú phát sinh dị biến, cũng có người đột nhiên nắm giữ vượt qua sức tưởng tượng lượng. Có ít người một khi nắm giữ lực lượng khổng lồ, liền không thể lại xưng là người. Người đi quân đội tư liệu lịch sử kho nhìn một chút những cái kia bị phong tồn tư liệu, liền có thể biết lúc ấy thế giới có bao nhiêu hỗn loạn. Vì ổn định lúc ấy cục diện, quân đội cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, tử thương không thể bảo là không thảm trọng. Vì quyền thế cũng tốt, vì thiên hạ người cũng được. Bây giờ Ngọc Tuyển Sơn bên trên gia tộc quyền thế cái kia một nhà vô dụng người trong nhà mệnh đi liều mạng một phen. Toàn cả gia tộc toàn bộ chết hết, cũng không chỉ ba nhà năm nhà. Không lưu đủ tiên huyết, chỗ nào có thể đạp bên trên tòa này Ngọc Tuyển Sơn. Quan nhân chỉ dưới chân, trầm giọng nói, có thể một ít đáng chết người, hết lần này tới lần khác sống đến nay. Chu Nhiên ánh mắt trầm xuống, Ngọc Tuyển Sơn bên trên gió thu lên. Ngọc Tuyển Sơn, một mảnh túc sát. Tiên Sơn, lại thêm cái gì? Chương 20, chỉ có tiên huyết người đăng, Sù Dạ No Mon Đế Kinh ít núi, Ngọc Tuyển Sơn cũng không phải tối cao toàn nào. Tòa này độ cao so với mặt biển không cao lại nhiễm vô số tiên huyết Ngọc Tuyển Sơn, trấn áp một nước khí vận. Phàm là có thể tại Ngọc Tuyển Sơn chiếm hữu một chỗ cắm rủi gia tộc, nội tình chi thâm hậu cùng truyền thừa chi cựu viễn đều không thể coi thường. Hơn 100 năm trước, tòa này trấn áp quốc vận chi sơn lại kém chút tại trong một đêm là úp. Quan nhân chưa hề nói trận kia hỗn loạn như thế nào khủng bố, chỉ nói là kia sóng hỗn loạn bị trấn áp sau đó, vì phòng ngừa lại xuất hiện tự cao võ lực dẫn phát hỗn loạn người xuất hiện, cao tầng ngầm đồng ý cổ gia bọn người ra mặt đem lưu truyền tại dân gian cổ võ bí tịch thu sạch đi. Vì ứng đối khả năng xảy ra bất chắc, nắm giữ vô số cổ võ bí tịch quân đội bắt đầu đại lực bồi dưỡng cao thủ, các đại thế gia cũng nặng bồi dưỡng nhà mình hậu bối, để các đại thế gia không thể không đem nhà mình hậu bối đưa đi các lớn hiểm địa. Nguyên nhân là có người phát hiện chân chính linh triều sắp đến. Quan nhân nhìn xem Chu Nhiên, cười nói, đầu tiên phát hiện chân chính linh triều sắp đến người là cha mẹ ngươi. Chu Nhiên nghe vậy hơi cảm giác ngoài ý muốn, nhưng không có bao nhiêu kinh ngạc. Tại Chu Nhiên mở miệng trước đó, quan nhân lại nói ra, đừng hỏi ta bọn hắn đi nơi nào, ta cũng không biết. Quan nhân cười cười đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy nếu như bọn hắn được quyền, chuyện thứ nhất sẽ là cái gì? Chu Nhiên nói, đơn giản là xốc Chu Đường hai nhà. Quan nhân nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nếu bọn họ thực sự quyền, không chỉ Chu Đường hai nhà, trừ bọn hắn bốn nhà bên ngoài, chỉ sợ Ngọc Tuyển Sơn sẽ không có gia tộc khác. Chu Nhiên lạnh lùng chế rêu nói, bọn hắn liền không sợ cho ăn vỡ bụng, bọn hắn sẽ chỉ ngại không đủ. Quan nhân đột nhiên đen mặt, trầm giọng cả giận nói, nếu không phải bọn hắn ở sau lưng tôi động, kia sóng hỗn loạn làm sao lại tiếp tục nửa năm lâu, cuối cùng kém chút lan đến gần cả nước. Nếu không phải bọn hắn bảo tồn thực lực một mực chờ đến các đại gia tộc nguyên khí đại thương tốt ngồi thu cá ông chi lực, Quan gia, Hàng gia, Vương gia làm sao lại cơ hồ bị giết tuyệt. Ha 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 ha. Quan nhân giận quá mà cười, đã có kiềm chế nhiều năm phẫn hận cũng có không hiểu thoải mái, hắn nói, bọn hắn nhìn tính và tính, chính là không nghĩ tới bị kia ác phỉ trước khi chết thời điểm còn lưu lại khẩu khí, bốn nhà lưu làm chuẩn bị ở sau cao thủ tại chỗ chết hết. Về sau kia bốn nhà đề nghị lấy đi lưu truyền dân gian cổ võ bí tịch, cùng hắn nói là vì ổn định đại cục, không bằng nói là tiết tư phẫn. Lời nói đã nói đến đây, quan nhân liền càng thêm không quan tâm tâm tình mình, hắn giận không kèm được nói, tại ba cái kia giữa tháng, phàm là có thể cùng cái kia ác phỉ dính líu quan hệ người cơ hồ đều bị kia bốn nhà huyết tẩy. Cuối cùng là Chu Đường hai nhà nhìn không được, cùng cái khác gia tộc liên thủ mới kết thúc bọn hắn điên cuồng hành vi. Quan nhân thoáng thu liễm cảm xúc, rỗi ra ba cái ngón tay, giữ tận nói, ba tháng ngắn ngủi chết hơn 3000 người. Chu Nhiên chợt nghe lời ấy, sắc mặt lập tức tái đi. Quan nhân nhìn xem Chu Nhiên sắc mặt biến hóa, sau một lắc lời, sau đó bình tĩnh hỏi, tiểu tử, có phải là cảm thấy Chu Đường hai nhà ngay từ đầu liền nên ngăn cản? Chu Nhiên không nói, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên bị một tòa núi lớn ngăn chặn, khó chịu lợi hại. Không nói đến lúc ấy các đại thế gia tổn thất nặng nề, tự lo còn không rảnh, cho dù có năng lực ngăn cản cũng sẽ không có người ra mặt. Quan nhân phảng phất đang nói một kiện không quan hệ sự tình, nhìn như hời hợt, kỳ thực lửa giận đầy ngập, bởi vì kia ác phỉ làm hại trong vòng nửa năm, chí ít 50 vạn người vô tội bị tai họa mà chết, 50 vạn người phía sau lại có bao nhiêu gia đình? Hắn có thể cái chết chi, xôi trào kêu ca như thế nào lắng lại? Chỉ có tiên huyết. Đây chính là kia bốn nhà không có sợ hãi tùy ý làm bậy ngọn nguồn khí chỗ. Quan nhân nhìn xem Chu Nhiên, nói, mặc kệ kia bốn nhà làm cái gì, các đại thế gia không thể không nắm lô mũi nhận bọn hắn ân tình. Dù sao, bọn hắn làm ra hết thể sát thực lắng lại kêu ca. Chu Nhiên thực sự không biết nên hình dung như thế nào lúc này tâm tình, hỏi ngược lại, ngay từ đầu không phải bọn hắn ở sau lưng thao túng sao? Nhưng chuyện này chỉ có Chu Đường hai nhà biết. Quan nhân không có ngựa bên trên giải thích nguyên nhân, mà là nói, ta nghe nói huyết quân nhiều hai vị tiên tiến cảnh, bị ngươi đánh cho chạy. Chu Nhiên gật đầu, nhưng hắn sắc mặt ngay lập tức khẽ biến, ngươi nói là kia bốn nhà cùng những người kia có quan hệ. Đúng. Quan nhân nói ra, Chu Đường hai nhà lấy không đem sự thật công bố ra ngoài đổi lấy cổ gia cùng bên kia gãy mất tất cả liên hệ. Chu Nhiên không nghĩ tới phía sau liên lụy lại như thế rộng, hắn hỏi, như vậy hiện tại đương nhiên là thời điểm đem cái này mầm họa lớn nổ tận gốc. Quan nhân lại nhìn phía Yên Sơn phương hướng, nói, không nói đến cổ gia có phải là còn có biện pháp cùng nơi đó liên hệ, coi như có thể liên hệ bên trên cũng vô dụng, bọn hắn thế lực sau lưng đã không đủ gây sợ. Chu Nhiên không khỏi hỏi, quan thúc 10 năm này là đi nơi đó? Quan nhân gật đầu, lại không nói cái chỗ kia đến cùng như thế nào, mà là cảm thán nói, đi nơi đó mới biết được thiên địa này lớn bao nhiêu. Cùng quan nhân nói chuyện bất quá 10 mấy phút, Chu Nhiên lại dùng một ngày thời gian mới miễn cưỡng tiêu hóa. Thu đã sâu, trời đã lạnh. Bóng đêm giáng lâm trước đó, hai vị lão nhân trở lại. Bất quá Chu Nhiên gặp qua bọn hắn về sau cái gì cũng không hỏi nhiều, hết thảy đợi đến hai vị lão nhân nghỉ ngơi tốt về sau lại nói. Chu Nhiên đứng tại Ngọc Tuyển Sơn đỉnh núi, tựa như khi còn bé nhìn như vậy đầy trời tinh thần. Toái tinh điểm điểm, lãnh nguyệt càng thương minh. Nếu chỉ đem quan nhân nói những cái kia coi như cố sự nghe kỳ thật không phải là không thể được, dù sao đã là hơn 100 năm trước sự tình, chết 3000 người cũng tốt, tai họa 50 vạn người cũng được, hoặc là mấy trăm vạn gia đình vỡ vụn, bây giờ nghe tới chỉ là từng chuỗi băng lãnh số lượng. Có thể Chu Nhiên dù sao họ Chu, thân bên trên chạy xuôi càng là Chu Đường hai nhà huyết mạch, cũng không phải là chính mình cho chính mình bên trên công xưởng, chỉ là muốn hoàn toàn tiếp nhận còn cần thời gian. Không đúng chưa chắc là sai, không tệ cũng không đợi cùng với đúng. Đây là Chu Nhiên đã sớm biết đạo lý, hôm nay lại mới thật sâu minh bạch đạo lý này phía sau bất đắc dĩ cùng nặng nề. Phụ mẫu mất tích, hình đơn mà anh chỉ. Gia nhập huyết quân, lịch vô số sinh tử. Đoạn đường này đi tới, 15 năm tuế nguyệt chưa từng lòng đong, lại cảm thấy thê lương. Tựa như dưới bóng đêm cái này một núi thu ý, không nhìn thấy lại lạnh huyết đủ. Lờ mờ ở giữa ngẫu nhiên có thể thấy được một tia đăng hỏa, không cảm giác được an ủi, sẽ chỉ cảm thấy lạnh hơn. Bởi vì đây là Ngọc Tuyển Sơn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ngày kế tiếp sớm thần, Chu Nhiên tự mình xuống bếp làm bữa sáng. Tinh thần quắc thức bốn vị lão nhân hơi cảm giác ngoài ý muốn, nhưng trong lòng càng thấy kinh hỉ. Cùng hai vị hiền lành lao thái thái nói chuyện một hồi, Chu Nhiên liền bị hai nhà lao thái ra gọi tiến thư phòng. Ký sự niên kỷ liền bị ném vào quân đội khổ hấn, về sau được đưa vào các lớn địa phương nguy hiểm, lại là đỡ không nổi tưởng bùn nhão cũng nên bị suy nghĩ ra mấy phần phong hoa. Như thế bồi dưỡng hậu đại chi pháp sát thực cực kỳ tàn khốc, mà sự thật lại chứng minh phàm là có thể từ con đường tử vong bên trên dãy rủa tới người không có chỗ nào mà không phải là có thể chịu được trọng dụng. Tại cái này hào môn thế gia cơ hồ không sinh phế vật thời đại, vẫn như cũ chỉ có kiệt xuất nhất người mới sẽ bị đặt ở bên ngoài bên trên. Như cổ gia cổ Thánh Hiên, đã từng khoảng cách thần vệ doanh thống lĩnh chỉ thiếu chút nữa. Như Chu Đường hai nhà Chu Nhiên, 12 tuổi đảm nhiệm huyết quân tổng huấn luyện viên. Chỉ là ai có thể nghĩ tới thế sự biến hóa nhanh như vậy, danh tiếng nhất thời có 102 cổ Thánh Hiên lại bị phế, đã là vĩnh viễn không có khả năng chạm đến thần vệ doanh thống lĩnh chi vị. Làm ban đầu cũng không phải là bằng thực lực còn ngồi không bên trên huyết quân tổng huấn luyện viên Chu Nhiên, hiện tại ai lại dám chất vấn. Trong thư phòng, hai cái số khí lâu tử đã dọn xong bàn cờ. Chu Nhiên lúc đi vào đợi, hai cái chung vào một chỗ nhanh 200 tuổi lão nhân ngay tại tranh ai trước là tử. Nhìn xem, gia gia Chu Hòa Phổ chỉ bàn đọc sách câu trên kia nói, sau đó tiếp tục cùng ngoại công Đường Thanh Xuyên dựng râu trừng mắt. Chu Nhiên đối với cái này sớm thành thói quen, hắn cười cười ngồi vào bàn đọc sách sau chiếc ghế bên trên. Mặt bàn bên trên đặt vào một phong túi văn kiện, đóng kín chỗ là cấn một viên màu đỏ thấm ngôi sao năm cánh. Màu đỏ thấm ngôi sao năm cánh đại biểu quân đội cơ mật tối cao, nguyên soái cấp bậc phía dưới, bất kỳ người nào không có quyền đọc qua. Đường Thanh Xuyên không có tranh qua Chu Hòa Phổ, ngay tại khí đầu bên trên, quay đầu lại trông thấy Chu Nhiên chính đối túi văn kiện mà người, lập tức hầm hừ nói, để ngươi nhìn ngươi liền nhìn, bút tích cái dám. Không quên quy củ là chuyện tốt. Chu Hòa Phổ tâm tình đang tốt, ha ha nói, nhưng nếu là chúng ta để ngươi nhìn, không coi là làm hỏng quy củ. Chu Nhiên cười hắc hắc, quả nhiên phá hủy văn kiện. Chu Nhiên không cần nhìn cũng biết hai cái này số khí lâu tự khẳng định đang len lén bĩu môi, hắn có thể nhớ kỹ niên kỷ còn khi còn bé không hiểu những này, bọn hắn để hắn nhìn cái gì hắn liền nhìn, sau đó liền bị nắm tới tay chân tâm còn không cho khóc. Là đây, hai cái này già mà không kính trưởng đối vụng trộm vui vẻ thật lâu, nhưng cũng bị mãi mãi cùng bà ngoại mắng vài ngày. Chu Nhiên đem văn kiện đặt ở trước mắt, đáng nhìn tuyến lại tại hai vị lão nhân thân bên trên. Dứt bỏ hù chết người thân phận, bọn hắn đều là đến nên hưởng thụ niềm vui gia đình lão nhân, làm sao bọn vãn bối đều không ở bên người. Chóp mũi không khỏi nổi lên mấy phần chua xót, hắn đột nhiên có chút hối hận tại Tô Thành kia hơn 2 năm không có thường xuyên về Đế Kinh. Nỗi lòng dần dần thu liễm, hắn một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trong tay văn kiện bên trên. Chỉ là ánh mắt mới đảo qua văn kiện hàng ngũ như nhất, ánh mắt của hắn chính là bỗng nhiên ngưng lại, lập tức nhìn về phía đánh cờ hai người, cả kinh nói, thật muốn đem thần vệ doanh chia tách rồi. Ngươi không phải ngay trước nhiều người như vậy mặt nói muốn hủy thần vệ doanh sao? Đường Thanh Xuyên ném một đứa con, không có hảo khí nói, dù sao sớm tối đều muốn chia cách, lần này vừa vặn cùng nhau xử trí. Chu Hòa Phổ thoáng qua chiếm thượng phòng, tâm tình phá tốt, giải thích thêm một câu, thần vệ doanh chia cách sự tình trước kia liền có kết luận, cùng ngươi vị này huyết quân tổng huấn luyện viên cũng không có gì quan hệ. Chu Nhiên nghe vậy lúc này mới nuối lòng khẩu khí, nếu thật là bởi vì chính mình một câu liền chia cách thần vệ doanh, vậy hắn coi như thành toàn bộ thần vệ doanh địch nhân. Có thể theo hắn tiếp tục xem tiếp, mới giãn ra lông mày lại nhăn lại tới. Bởi vì văn kiện thượng thanh sở nhóm ra thần vệ doanh bị chia tách về sau, không ít người viên đều sẽ bị xếp vào quân đội từng cái bộ môn, cũng đều là chiếm cứ vị trí trọng yếu. Đây không phải phiền toái hơn sao? Chu Nhiên đột nhiên có loại muốn cùng toàn bộ quân đội là địch cảm giác, lập tức đau đầu đến kịch liệt. Một bên đau đầu, một bên tiếp tục xem tiếp. Thần vệ doanh thiên địa nhân ba bộ bên trong, chữ nhân bộ chia tách sau khi đi ra đổi tên là đội cảnh vệ, tiếp tục phụ trách cao tầng an toàn, nhưng không còn thuộc về quân đội. Nhất làm cho Chu Nhiên cảm giác được đau đầu là, tựa như hắn từng đối Hàn Quyền Trương nói như thế, chia tách ra địa tự bộ vậy mà thật thành thần vệ quân. Có một chút rất ý vị sâu xa, đã từng thần vệ doanh thống lĩnh Hàn Quyền Trương lại thành thần vệ quân đời thứ nhất quân giải. Quân đội xếp hạng bên trong, thần vệ doanh quân trưởng vẫn tại huyết quân tổng huấn luyện viên cùng Dã Lang quân binh vương trước đó, nhưng thần vệ quân quân trưởng chấp trưởng quyền hành lại như thế nào có thể cùng thần vệ doanh thống lĩnh so sánh. Đối với từ trước đến nay thần bí thiên tự bộ chỉ nhóm ra ba cái danh tự, cái khác không nói tới một chữ. Tờ thứ nhất giấy từ đầu tới đôi xem hết, Chu Nhiên suy nghĩ chốc lát mới lật ra trang kế tiếp. Chương 21, toàn dân giai binh người đăng, Sú Dã No Mon trang thứ 2 là liên quan tới giám sát bộ gây dựng lại sự tình. Giám sát bộ nguyên bản tại quân đội trong bộ môn xếp hạng cũng không gần phía trước, chủ yếu phụ trách hiệp trợ các nơi xử lý một chút cảnh sát bộ môn xử lý không được đặc thù sự kiện, bao quát bởi vì thụ linh khí triều tịch ảnh hưởng mà xuất hiện một ít sinh vật biến dị, cũng bao quát một chút thực lực cực mạnh cao thủ. Tại Chu Nhiên trong tay phần văn kiện này bên trong, gây dựng lại sau giám sát bộ xếp hạng sẽ tại quân đội trước ba, cảng từ nguyên soái tự mình tọa chấn. Tân giám sát bộ bên trong, xếp hạng đệ nhất bộ môn là thập thiên kiền, thần vệ doanh thiên tự bộ đơn độc nhóm ra ba cái kia danh tự liền chiếm cứ thập thiên kiền bên trong thứ ba, thứ tư, thứ năm ba cái vị trí. Còn xếp tại trước hai vị cùng sau năm vị là người nào, phía trên không có đề cập. 12 địa chi xếp tại thập thiên kiền về sau, thứ 3, thứ 4, thứ 9 người, thứ 10 đưa bên trên 4 người vẫn như cũng là thần vệ doanh người, mà 4 vị này tiên tiên cảnh vẫn luôn là thần vệ doanh địa tự bộ chân chính nội tình chỗ, không biết đã bị giáng chức là thần vệ quân quân trưởng Hàn Quyền Trương biết sau có thể hay không đau thấu tim gan. Thập thiên kiền cùng 12 địa chi hai bộ trực tiếp đối nguyên soái phụ trách, những người khác không có quyền hỏi đến. Thiên can địa chi phía dưới là hoàn toàn mới đệ tam bộ môn. Đệ tam bộ môn tên chính là đệ tam bộ môn. Không chỉ có thần vệ doanh địa tự bộ cùng chữ nhân bộ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, huyết quân cùng dã lang quân đều sẽ bị điều một phần nhân viên tràn ngập cái này bộ môn. Để Chu Nhiên hơi cảm giác ngoài ý muốn là, không chỉ có hắn cùng thần vệ quân quân trưởng Trương Hàn Quân Trường, sói hoang quân binh Vương Tông Khánh Chí, ngay cả tứ đại trưởng quân đội 4 vị trưởng học trưởng cũng đều muốn treo đệ tam bộ môn phó bộ trưởng chức vụ và quân hàm. Vì sao muốn đem tứ đại học viện quân sự nhét vào đến? Tứ đại học viện quân sự trưởng học trưởng đều là bên trong tướng quân hàm, tại quân đội bài vị bên trong, bốn vị này không nói căn bản là không có cách cùng gần như chỉ ở nguyên soái phía dưới thần vệ quân quân trưởng, huyết quân tổng huấn luyện viên, sói hoang quân binh vương so sánh, coi như cùng bảy đại quân đội thủ trưởng ở giữa cũng có cực lớn chênh lệch, gần như chỉ ở một chút không có thực quyền bên trong đem trước đó. Mới giám sát bộ 10 vị phó bộ trưởng bên trong, thần vệ quân quân trưởng, huyết quân tổng huấn luyện viên, sói hoang quân binh vương xếp hạng cao nhất, bốn vị trường học trưởng xếp tại cuối cùng, nhưng rất hiển nhiên bốn vị này tại quân đội bài vị đúng trọng tâm định không chỉ bên trên thăng một bậc thang, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Chẳng lẽ bốn người này sẽ tấn thăng bên trên em? Cùng trước ba cái mới bộ môn so sánh, nguyên bản giám sát bộ thành mới giám sát bộ giám sát chỗ, xếp ở vị trí thứ 4, cũng không có cái gì đáng giá chú ý trách không được muốn nguyên soái đến tòa trấn. Chu Nhiên ánh mắt tại trang thứ 2 bên trên qua lại đảo qua nhiều lần, chương này hơi mỏng giấy bên trên bất quá giải rác mấy trăm chữ, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được mới giám sát bộ quyền thế chi lớn. Thu nạp tam đại bộ đội thần bí cùng tứ đại học viện quân sự mới giám sát bộ thật là cự vô phách, Chu Nhiên thậm chí cảm thấy được tọa trấn cái này bộ môn rất có thể không chỉ một vị nguyên soái. Chu Nhiên không có gấp phản nhìn trang thứ 3, nhẹ giọng nói ra, sẽ là vị kia nguyên soái tọa trấn mới giám sát bộ đâu. Hai vị lão gia tử chém giết được hàm, không ai để ý đến hắn. Chu Nhiên hít khẩu khí, lật ra trang thứ 3. Cái gì? Chu Nhiên chỉ là nhìn lướt qua, không chỉ có nhất thời lên tiếng kinh hô, tức thì bị cả kinh bỗng nhiên đứng người lên. Hai vị lão gia tử giống như là không có phát giác Chu Nhiên dị thường, tiếp tục lật tử. Chu Nhiên thấy đánh cờ hai người không muốn để ý đến hắn, rất nhanh lại đem ánh mắt thả lại trang thứ 3 chí thượng. Toàn dân giai binh kế hoạch. Trang thứ 3 phía trên nhất chính là cái này 6 cái chữ. Liên quan tới toàn dân giai binh sự tình, viết đầy dòng dã 5 khối giấy. Chu Nhiên từ đầu tới đuôi một ngụm khí đọc xong, trong lòng rung động lại là thật lâu không tản đi hết. Đánh cờ hai người phong bản, cùng nhau nhìn về phía Chu Nhiên, Đường Thanh Xuyên nói ra, "Tiểu tử, kế hoạch này như thế nào?" Thái Chu Nhiên hít một hơi thật dài khí lại thở dài ra, nói, "Quá lớn." Biết kế hoạch này về sau, Chu Nhiên cuối cùng minh bạch gây dựng lại về sau giám sát bộ vì sao khổng lồ như vậy, càng hiểu quyền hành cực nặng mới giám sát bộ rất có thể là bởi vì toàn dân giai binh kế hoạch mới có thể xuất hiện. Chu Hòa Phổ nhẹ gật đầu, nói, "Là rất lớn, thế nhưng là cho chúng ta thời gian không nhiều lắm." Chu Nhiên hỏi, "Bởi vì chân chính linh triều?" Chu Hòa Phổ trọng trọng gật đầu, Đường Thanh Xuyên cũng là mặt mũi tràn đầy thật trọng, hắn cùng Chu Hòa Phổ tuổi không sai biệt lắm, đều là gần trăm tuổi, dù không có tự mình trải qua linh khí triều tịch lúc đầu bộ phát trận kia náo động lớn, nhưng nhiều năm như vậy nhìn qua phong ba làm sao từng thiếu đi. Đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, có thể đối mặt sắp bộ phát chân chính linh triều, trong lòng bọn họ vẫn như cũ không chắc. Chu Nhiên lại nhìn phía trang thứ 2 giấy, hỏi, "Chân chính linh triều khi nào bộc phát?" "Đã bạo phát." Chu Hòa Phổ quả nhiên là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn thấy Chu Nhiên mặt mũi tràn đầy kinh sợ cũng không hiểu, cười nói ra, nhưng bị đè lại. Ngăn chặn. Chu Nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn không biết trăm năm trước linh khí triều tịch mạnh bao nhiêu, nhưng loại kia đủ để cải thiên hoán địa thiên biến làm sao có thể bị ngăn chặn. Chu Hòa Phổ cùng Đường Thanh Xuyên liếc nhau, không biết hai người lại đang nghĩ cái gì, bọn hắn không có là Chu Nhiên giải thích khó hiểu, cũng chưa hề nói linh triều có thể bị áp chế bao lâu, mà là chỉ Chu Nhiên trước mặt văn kiện, chúng ta mấy cái lao ra hỏa thương lược qua, thần vệ quân, huyết quân cùng dã lang quân làm nhóm đầu tiên siêu cấp bộ đội. Quân đội sẽ cho các ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên, nhưng nhân viên cần các ngươi chính mình bồi dưỡng. Đường Thanh Xuyên đột nhiên đứng lên, đi tới trước cửa sổ nhìn về phía núi Trung Thu Sắc, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Nhiên, lấy quân đội đệ nhất nhân thân phận ra lệnh, ta cho các ngươi thời gian một năm sau để ta nhìn thấy kết quả. Chu Nhiên ngay lập tức đứng thẳng thân, nhấc tay cúi chào nói, vâng. Chu Hòa Phổ cười cười, đem tay chỉ điểm một cái Đường Thanh Xuyên, sau đó đứng đối nhau được thẳng tắp. Chu Nhiên nói, tiếp xuống các đại gia tộc đưa vào hiểm địa bọn hậu bối sẽ được đưa về đến, cùng tông gia có quan hệ người sẽ gia nhập dã lang quân, cùng cổ gia đi được gần những người kia sẽ bị Hàn Quyền Trương lấy đi, có những người này gia nhập, thần vệ quân cùng dã lang quân sẽ tại rất thời gian ngắn trong phòng xây thành biên chế. Chu Nhiên đợi một hồi, đã thấy gia gia chỉ là nhìn xem hắn, cũng không tiếp tục nói tiếp ý tứ, không khỏi hỏi, hai chúng ta người nhà lúc nào trở về? Chu Đường hai nhà sẽ không có người trở về, nhân viên sự tình ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Đường Thanh Xuyên cười, sau đó thấp giọng nói ra, chúng ta quyết định đem bọn hắn đưa đến nơi đó lúc liền không có nghĩ tới để bọn hắn trở về. Một máy mắt, thư phòng yên tĩnh im ắng. Hai vị lão nhân lần nữa ngồi trở lại bàn cờ trước đó, nhìn như nghiêm túc tiếp tục thế cuộc, kỳ thực lại là nghĩ đến cái gì khác. Nhưng Chu Nhiên rõ ràng cảm giác được, ngắn ngủi trong máy mắt, bọn hắn phảng phất giả mua 10 năm. Ra ra, ngoại công Chu Nhiên biết chuyện gì nên hỏi chuyện gì không nên hỏi, cũng biết hắn tiếp xúc những người này nếu như muốn nói cái gì tự nhiên sẽ nói, nếu như không nói hỏi cũng vô dụng. Nhưng lúc này hắn vẫn là không nhịn được hỏi, Hận Sơn đến cùng ở đâu? Hận Sơn. Chu Hòa Phổ vê lên một đứa con, đọc trong miệng hai cái chữ này, quả nhiên không nói gì. Đường Thanh Xuyên giống như là không nghe thấy, tiếp tục nhìn qua bàn cờ. Chu Nhiên thối lui ra khỏi thư phòng, đánh cờ hai người vẫn như cũ không nhanh không chậm rơi con, nhưng đã không ai quan tâm thắng thua. Thư phòng yên tĩnh hồi lâu, Đường Thanh Xuyên mới mở miệng, nhà ngươi lão tam Chu Hòa Phổ lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi kia tiểu khuê nữ hử? Đường Thanh Xuyên tại chỗ đen mặt, đứng dậy liền đi. Chu Hòa Phổ cười cười, một hạt con thu hồi cờ ấm. Đợi bàn cờ bên trên hắc bạch con chỉ còn lại dài rác mấy hạt lúc, Chu Hòa Phổ thu tay lại. Hắn nhìn lướt qua về sau cười ha ha, lại bắt đầu đem còn lại những quân cờ này từng hạt thu hồi. Cái này bàn thiên cục khung xương đã thành, cuối cùng có thể đi tới một bước nào liền muốn nhìn người đến sau. Sau đó 7 ngày, cả nước rung mạnh. Ngày đầu tiên, quân đội tối cao hội nghị tổ chức, cổ, giang, lôi, ninh 4 vị nguyên soái thôi trước. Ngày thứ 2, chính phủ 9 vị siêu cấp quan lớn bên trong 3 vị chào từ giã. Ngày thứ 3, cùng 4 vị nguyên soái có liên quan cũng chiếm cứ vị trí trọng yếu người, hoặc rời hoặc vào tù hoặc khai trừ. Ngày thứ 4, Đế Kinh mấy chục hảo môn một đêm là úp, Đế Kinh bên ngoài cũng có đại gia tộc bị nổ tận gốc. Ngày thứ 5, quân đội tuyên bố tổ kiến mới giám sát bộ, tam đại bộ đội thần bí phiên hiệu lần thứ nhất bị người bình thường biết. Ngày thứ 6, chính phủ tuyên bố 3 năm sau thi đại học lớn cải cách, chúng tuyển thành tích đem chia làm thành tích văn hóa cùng thể năng thành tích hai bộ phận. Ngay sau đó, Bộ Giáo dục phát xuống mới khóa cương, minh xác yêu cầu từ tiểu học các lớn trường trung học thiết kế thêm thể năng khóa, lại thể năng khóa ít nhất phải chiếm cứ tổng giờ dạy học phân nửa, thể năng khóa huấn luyện viên từ quân đội sai khiến. Ngày thứ 7, quân đội cùng chính phủ đồng thời tuyên bố áp dụng toàn dân giai binh bộ phận thứ nhất kế hoạch, quân đội nhân viên tiến vào chiếm giữ tất cả trường học. Cùng toàn dân giai binh kế hoạch đồng thời xuất hiện, còn có một loại có thể cân nhắc nhân thể tố chất đặc thù dụng cụ thể năng nghi. Thể năng nghi hoạch tâm là từ tam đại mật địa bên trong phát hiện mấy chục loại đặc thù khoáng thạch chế tác mà thành, có thể cảm giác đo đến nhân thể khí huyết hùng hậu trình độ cùng phản ứng thần kinh tốc độ, đem hai phương diện này lấy số lượng phản ứng ra. Một tới cấp 3 là người bình thường, 4 bề giáp giới lục cấp là quân nhân, 7 đến cửu cấp là vũ khí vương, cửu cấp chi thượng tức là tông sư tam cảnh. Nếu như nói thể năng nghi nghiên cứu chế tạo thành công giảm bớt toàn dân giai binh kế hoạch áp dụng độ khó, như vậy nguyên phi công, chính dương quyết cùng bắt chính đạo ba bộ công pháp lại là phần kế hoạch này phổ biến xuống dưới lớn nhất nguyên động lực. Nguyên khí công lấy đạo gia đạo pháp tự nhiên làm căn bản, cố bản bồi nguyên. Chính dương quyết lấy nho gia nhân nghĩa còn đức làm thật ý, đường chính hùng vĩ. Bát chính đạo lấy Phật gia đến chính cầm mình làm tâm, ứ cầm chính pháp. Cái này ba môn công pháp đều là lấy hùng hậu căn cơ làm chủ yếu mắt, cũng không tự tiện giết phạt, mới nhìn cũng không cảm thấy thế nào cao minh, tu tới chỗ sâu liền biết trong đó huyền diệu. Dù sao cũng là quân đội hơn 10 vị đỉnh cấp cao thủ lấy vô số cổ võ bí tịch làm căn bản biên soạn mà ra, càng là tại 7 đại quân đội bộ đội đặc chủng phổ biến mấy chục năm, không biết sửa chữa bao nhiêu lần mới đến hiện tại đổi không thể đổi trình độ. Trong lúc nhất thời, cả nước hoàn toàn yên tĩnh. Từ hào môn thế gia cho tới phổ thông máy tính đều cảm giác được phải có đại sự phát sinh. Quân chính song phương cái này một hệ liệt đại động tác càng là hù dọa quốc gia khác, mặt khác hai cái siêu cường quốc càng là ngay lập tức tuyên bố một hệ liệt tăng binh kế hoạch. Cái gì cũng không biết tiểu quốc tập thể chớ lên tiếng, kêu gào độc lập đài đảo càng là cấm như ve mùa đông. Một cơn mưa thu, ý lạnh lại nặng mấy phần. Chu Nhiên khoảng thời gian này một mực tại Ngọc Tuyển Sơn bên trên, mỗi ngày đều sẽ đích thân làm điểm tâm, sau đó bồi hai nhà lão nhân trò chuyện, còn lại thời gian phần lớn là tại Ngọc Tuyển Sơn đi bên trên vừa đi, hoặc là tại hắn tiểu viện viết viết chữ, hoặc là ngâm bên trên một bình trà, đảo giống như là phổ thông sách vợ bộ dáng Sơn Hải Vạn Bất Chí. Thiên Y Liệt Huyền Đạo, Sơn Hải Vạn Thú Chí cùng Cựu Thư Tam Sách Ký Thần Dụ trước đó đã thông qua thôn vệ hắn thần niệm chi lực hiển hóa, bây giờ liền tại trong thức hải của hắn, tùy thời đều có thể lấy thực thể hiển hóa ra hiện. Mà cái này ba sách sách chính là bởi vì thôn vệ hắn thần niệm mà xuất hiện, càng cần hơn lấy thần niệm mới có thể đọc, bởi vậy trừ hắn ra, không người có thể biết trong đó hư thực. Trải qua những ngày này khôi phục, Chu Nhiên thần niệm không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục, nhưng mà Định Thế Châu vẫn như cũ đối với hắn đóng chặt đại môn. Các người Chu Nhiên lại có chút xuất thần, hắn rất muốn biết Thừa Khải hai người bây giờ đến cùng tình huống gì. Nửa tháng sau, mới giám sát bộ lần thứ nhất tướng quân cấp hội nghị tổ chức. Làm đệ tam bộ môn xếp hạng bản thứ 2 bộ trưởng, Chu Nhiên nhất định phải tham gia. Chương 22, Ngọc Tuyển Phong Sơn người đăng, Sú Gia No Mon Ngọc Tuyển Sơn, Thu Ý Nồng, lá dụng nhau nhau. Theo 4 vị nguyên soái bị xóa tên, lừng lẫy nhất thời tứ đại gia tộc đã là thất thế. Còn cái này 4 nhà đến cùng vì sao rơi đài, chứ có tư cách tham dự ngày đó Yến Sơn hội nghị các đại hào tộc gia chủ, những người khác có lẽ mãi mãi cũng sẽ không biết. Đế Kinh cao tầng trận này dung mạnh tác động đến phạm vi rộng vượt quá tưởng tượng, nhưng không có dẫn phát bao lớn động tĩnh. Cổ, Giang, Lôi, Ninh 4 nhà dù sao có 4 vị nguyên soái, lấy trong tay bọn họ nắm quyền lợi không phải là không có khả năng nhấc lên càng gió to hơn sóng, nhưng đối mặt thất bại kết cục, có thể lấy giao ra trong tay quyền lực làm đại giá bảo toàn 4 nhà đã là kết quả tốt nhất. Chúng chi Yến Sơn hội nghị bên trên tất cả gia tộc gia chủ đều cam đoan sẽ không đem năm đó sự tình công bố ra. Chỉ cần không đem bọn hắn tứ đại gia tộc đính tại sỉ nhục trụ bên trên, về sau chưa hẳn không có ngóc đầu trở lại cơ hội. Chu Đường hai nhà chủ trì tổ chức Yến Sơn hội nghị, cũng là hai nhà này lão nhân tự tay đem tứ đại gia tộc đánh rơi bụi bặm, nhưng sau khi làm xong những việc này, hai nhà này không chỉ có không có nhúng chàm tứ đại gia tộc chống đi vị trí, thậm chí đem nguyên bản nắm giữ ở trong tay hai cái nguyên soái ghế cùng ba cái siêu cấp quan lớn vị trí toàn bộ đưa ra tới. Là ngoại giới lực chú ý đều đặt ở quân chính song phương cái này một hệ liệt đại động tác lúc, nhà thứ nhất hảo môn từ Ngọc Tuyển Sơn dọn đi. Trước hết nhất dọn đi, không phải Cổ, Giang, Lôi, Ninh bốn nhà, mà là Tông gia. Chuyển ra Ngọc Tuyển Sơn Tông gia, là từ trước tới nay cái thứ nhất nhập chủ Yến Sơn siêu cấp hảo môn. Làm Yến Sơn hội nghị lớn nhất người được lợi, Tông gia không chỉ có nắm giữ 9 cái nguyên soái ghế bên trong 4 cái, 9 cái siêu cấp quan lớn chi vị cũng có 3 cái giữ tại Tông gia trong tay. Nếu là vẹn vẹn lấy này mà nói, Tông gia hoàn toàn xứng đáng là đế kinh đệ nhất hảo môn. Tông gia về sau, nắm giữ 2 cái nguyên soái ghế dịch ra cùng chiếm cứ 2 cái siêu cấp quan lớn chi vị hướng ra cũng rời sang Ngọc Tuyển Sơn. Tại cái này 3 nhà tuần tự tiến vào chiếm giữ Yến Sơn về sau, gia tộc khác nhau nhau từ Ngọc Tuyển Sơn chuyển vào Yến Sơn. Cuối cùng dọn đi là thất thế tứ đại gia tộc, bất quá bọn hắn không phải dọn đi Yến Sơn, mà là rời xa đế kinh. Trước sau bất quá mấy ngày thời gian, Ngọc Tuyển Sơn liền chỉ còn lại Chu Đường hai nhà. Tại cái này về sau, Ngọc Tuyển Sơn chính thức phong sơn. Trừ chấp trưởng quân chính đại quyền giải giác mấy người, vô luận là ai, không trải qua Chu Đường hai nhà đồng ý đều không được lại leo núi. Có lẽ qua không được bao lâu, thế nhân sẽ quên hai nhà này cùng Ngọc Tuyển Sơn tồn tại, nhưng tất cả tham gia lần thứ nhất Yến Sơn hội nghị người tuyệt đối sẽ không quên, bao quát gia tộc bọn họ cũng không dám quên. Kỳ thật, nếu nói Chu Đường hai nhà hoàn toàn rời khỏi quyền lợi hạch tâm cũng không hẳn vậy, mấy trăm năm đỉnh cấp gia tộc quyền thế từ trước đến nay rắc rối khó gỡ, mới nhậm chức 9 vị nguyên soái cùng 9 cái siêu cấp quan lớn bên trong, liền có 5 vị cùng Chu Đường hai nhà có trực tiếp thông gia quan hệ. Còn phía dưới lại có bao nhiêu người có thể cùng hai nhà dính líu quan hệ, ngay cả Chu Nhiên đều không rõ ràng. Hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu, đứng được tối cao thường thường dễ dàng nhất ngã chết. Chu Đường hai nhà từ Chu Nhiên phụ mẫu mất tích về sau bắt đầu từ bỏ quyền lợi, cũng là bởi vì hai nhà lão nhân phát hiện trong tay quyền lợi nhiều lắm. Lần này Yến Sơn hội nghị sở dĩ có thể liên hợp gia tộc khác, nhất cử đả diệt tứ đại gia tộc, không phải là không bởi vì hai nhà lão nhân trước đó minh sát hai nhà ngày sau không tham dự nữa quyền lợi quyết sách, đem thật lớn một khối bánh gạ tổ nhường lại. Chu Nhiên không biết Yến Sơn hội nghị đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không phải rất hiểu hai nhà lão gia tử vì sao như thế. Nhưng Ngọc Tuyền Sơn Phong Sơn ngày ấy, quan nhân lại uống đến say mềm, vị này từ trước đến nay nghiêm tại kiểm chế bản thân tiền nhiệm thần vệ doanh thống lĩnh vừa uống rượu một bên chỉ vào dưới núi mắng to, càng hắn lúc đầu có hy vọng lưu tại Ngọc Tuyền Sơn kia mấy nhà, không biết bị hắn mắng bao nhiêu lần. Liên ở thời điểm này, mới giám sát bộ lần thứ nhất tướng quân cấp hội nghị tổ chức, địa điểm chính là Yến Sơn. Tự thành là huyết quân tổng huấn luyện viên đến nay đã có 3 năm, Chu Nhiên hôm nay lại là lần đầu tiên mặc bên trên cái này thân quân trang. 15 tuổi thiếu niên người mặc quân trang, vai kháng bên trên tướng quân hàm, cứ như vậy đi vào Yến Sơn quân đội hội nghị ngoài phòng khách. Đứng tại đại môn hai bên cảnh vệ cơ hồ tại nhìn thấy Chu Nhiên lần đầu tiên, nhất định cái này không biết gia tộc nào chạy đến hùng hải tử. Nhưng tận mắt nhìn thấy vị kia phụ trách việc này hội nghị tiếp đãi làm việc thiếu tướng chủ nhiệm chạy mau ra lên tiếp, rất là cung kính túi chào cũng lớn tiếng xưng hô thủ trưởng lúc, bọn cảnh vệ chấn kinh. Có thể đứng ở nơi này cảnh vệ bao nhiêu đều có chút gia thế, bọn hắn tự nhiên nghe nói mới giám sát bộ sẽ xuất hiện rất nhiều trước đó chưa từng thấy qua đại nhân vật, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước kia bên trên vẹn vẹn thượng tướng liền gặp được gần 20 vị, lại đại bộ phận là khuôn mặt xa lạ. Hiện tại càng dọa người là, vậy mà xuất hiện một vị học sinh cấp 3 bộ dáng thượng tướng. Đội cương vị hai đội cảnh vệ tụ cùng một chỗ, xa xa nhìn qua hội nghị đại sảnh phương hướng thấp giọng hỏi, các ngươi có biết hay không vị kia là ai? Không phải những người này không hiểu kỷ luật, thực sự là hôm nay thấy quá mức không thể tưởng tượng. Hôm nay về sau, tam đại bộ đội thần bí tồn tại tuy không có bị đem ra công khai, nhưng ngồi vào nhất định vị trí người đều sẽ biết. Ba chi bộ đội chủ tướng tất nhiên sẽ bị những người này trọng điểm chú ý, mà năm gần 15 tuổi Chu Nhiên khẳng định sẽ bị trọng điểm chú ý 15 tuổi thượng tướng, không biết muốn dọa rơi bao nhiêu mắt người kính. Nếu như không có Định Thế Châu, nếu như 3 năm trước đây cũng không có gặp được quỷ vụ bộc phát, 15 tuổi Chu Nhiên hiện tại hẳn là cũng có thể đạt tới quy nguyên cảnh, nhưng muốn trở thành huyết quân tổng huấn luyện viên gần như không có khả năng. Hết lần này tới lần khác các loại dưới sự trùng hợp, Chu Nhiên ngồi lên tổng huấn luyện viên chi vị. Bây giờ hắn tự tay phế đi cổ thánh hiên sự tình phải biết cũng đều không sai biệt lắm biết, lại thêm lên Chu Đường hai nhà đã diệt tứ đại gia tộc về sau hoàn toàn tổng quyền lợi trung tâm bức ra, hắn cái này tổng huấn luyện viên chi vị xem như ngồi vững vàng ổn thỏa. Không chút nào khoa trương nói, lúc này nếu là có người dám chất vấn hắn, khẳng định sẽ bị hợp nhau tấn công. Hội nghị trong đại sảnh đã có hơn phân nửa vị trí ngồi lên người. Chu Nhiên tiến vào hội nghị đại sảnh về sau, tất cả mọi người nhìn lại. Dù là trước đó sớm đã có nghe thấy người, tại nhìn thấy Chu Nhiên thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, liền càng không nói đến những cái kia không biết chút nào người. Tại mấy chục song hoặc chấn kinh hoặc không hiểu hoặc ghen ghét ánh mắt nhìn chăm chú, Chu Nhiên đi tới hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất chỉ có 4 chỗ ngồi. Lần này tướng quân cấp hội nghị, thiên can cùng địa chi hai bộ môn không người đến đây, bởi vậy chỗ ngồi có thể xếp hạng Chu Nhiên trước đó chỉ có 2 người, đệ tam bộ môn chính bộ trưởng cùng thần vệ quân quân trưởng Hàn Quân Trương. Chu huấn luyện viên, ngươi tốt. Đệ tam bộ môn chính bộ trưởng tên là Hướng Phi Bạch, nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi, hắn chủ động đứng lên vươn tay. Chu Nhiên lại là cúi chào nói, "Hướng tướng quân, ngươi tốt." Hướng Phi Bạch bị Chu Nhiên hành động này giật nảy mình, ngay lập tức về thi lễ, cười chỉ hướng bên tay phải chỗ ngồi nói, ngồi xuống nói. Ngồi tại Chu Nhiên bên cạnh là Dã Lang quân binh Vương Tông Khánh Chí, không đến 30 tuổi lại mặt mọc đầy râu, dáng người cực kỳ khôi ngô, hắn thấy Chu Nhiên ngồi lại đây, cười hắc hắc nói, "Chu huấn luyện viên, mở xong sẽ hai ta thử một chút thân thủ." Chu Nhiên tướng quân mũ đặt ở bàn bên trên, cười hỏi, "Tông binh Vương vì sao không tìm Hàn quân trưởng?" "Hẳn là nhìn ta niên kỷ nhỏ hơn khi dễ." "Hàn quân trưởng?" Nghe âm thanh biết bị, Tông Khánh Chí vỗ tay lớn một cái, ngược lại là đem người phía sau dọa cho nhảy một cái, hắn lại là mặc kệ hiện tại là trường hợp nào, lớn tiếng nói muốn đạo, "Chu huấn luyện viên nếu là không nói, ta còn thực sự suýt nữa quên mất Hàn thống lĩnh hiện tại cũng là Hàn quân trưởng." Chu Nhiên cùng Tông Khánh Chí cũng không giao tình, nhưng hai người có địch nhân chung. Vân Xuyên mật địa nhu xoay người, chết không chỉ có riêng là huyết quân, còn có Dã Lang quân. Hàn Quyền Trương ngồi tại Hướng Phi Bạch bên tay trái, một mực bế mắt dưỡng thần, lúc này nghe nói hai người lời nói, lập tức lặng lẽ quét tới, nói, "Hai vị nếu là muốn đánh nhau phải không?" Hàn Mộ tự nhiên phụng bồi tới cùng. Hướng Phi Bạch lật qua lật lại trong tay cặp văn kiện, cũng không có mở miệng quyên bảo. Hướng Phi Bạch rất rõ ràng, bên người ba vị này chỉ là tại đệ tam bộ môn tạm giữ chức, thuộc về nghe điều không nghe tuyên loại kia. Ba chi bộ đội thần bí vẫn luôn thuộc về quân đội lãnh đạo trực tiếp, cùng hắn vị này chính bộ trưởng cũng không lệ thuộc quan hệ. Ngày sau trong công việc, hắn yêu cầu đến ba người này sự tình sẽ không thiếu, lúc này dễ thực hiện nhất người mù kẻ điếc. Thật náo nhiệt a. Dương cung bạc kiếm thời điểm, một đạo hùng vĩ thanh âm đột nhiên vang lên. Một cái mắt, phòng họp tất cả mọi người đứng lên. Một vị thân mang tiểu cũ quân trang lại không quân hàm lão nhân tại hai vị nguyên soái cùng đi tới, người kia đi đến hàng thứ nhất trước đó, ánh mắt từ Hàn Quyền Trương cùng Tông Khanh Chí mặt bên trên đảo qua, cuối cùng nhìn về phía Chu Nhiên. Chu Nhiên mặt bên trên kinh hỉ còn chưa tới, liền bị lão nhân tĩnh mịch ánh mắt thấy run rẩy, càng là động cũng không dám động. Lão tướng quân thấy này đột nhiên cười ha ha, quay người sải bước đi bên trên đài chủ tịch, ngồi bên trên ở giữa nhất vị trí kia. Không nghĩ tới là ta cái lão nhân này ngồi bên trên vị trí này a. Lão nhân tên là Phong Bản Lý, cái đầu không cao, dáng người thon gầy, có chút còn xuống, nếu là đi tại đường cái bên trên khẳng định sẽ bị người xem như là nhặt đồ bỏ đi lão giả. Nhưng khi dạng này một cái lão nhân ngồi tại đài chủ tịch địa vị cao nhất đưa bên trên, đừng nói đại hội đường bên trong hơn 10 vị thượng tướng, chính là đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến hai vị nguyên soái cũng không dám ngồi xuống. Như thế nào là hắn? Chu Nhiên nhìn thấy người này lúc xác thực rất kinh hỉ, nhưng lúc này nội tâm của hắn lại là tại kêu rên, nhìn chung toàn bộ quân đội tất cả quá lớn, dù cho đem kia 9 vị nguyên soái tính toán ở bên trong, cũng không có người nào để hắn cảm thấy bỡ ngỡ. Có thể đối mặt vị lão nhân này, hắn không thể không sợ. Lúc này đứng tại tòa này đại hội đường bên trong đều là tướng quân cấp đại nhân vật, nhưng thượng tướng phía dưới gần trăm người phần lớn không biết ngồi tại đài chủ tịch địa vị cao nhất đưa bên trên lão nhân là ai, chắc hẳn những người này hiện tại nhất định bị cả kinh ngạc. Dù sao, lão nhân này đứng phía sau thế nhưng là hai vị nguyên soái, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 3 thứ 8 nguyên soái. Thực tế bên trên, coi như xếp hạng đệ nhất nguyên soái ở đây, Phong Vạn Lý trước mặt cũng không có vị trí hắn. Vị này xuất thân gia đình bình thường lão binh du côn cả đời không có con cái, cả một đời nhận lý lẽ cứng nhắc lao ra hỏa cơ hồ cho Đường Thanh Xuyên làm cả một đời cảnh vệ viên. Mà tại Đường Thanh Xuyên nắm giữ quân đội đại quyền mấy chục năm bên trong, dám chỉ vào Tam quân thống soái cái mũi dơ chân mắng to chỉ có hắn. Chỉ có như vậy một cái lấy Đường Thanh Xuyên cảnh vệ tự cho mình là lão binh du côn, điều giáo gia binh bây giờ hầu như đều thần cư cao vị. Nói ra khả năng không ai tin, lúc này đứng tại phía sau hắn hai vị nguyên soái năm đó đều là bị hắn mắng khóc qua. Một cái giáp đến nay, Chu gia chấp trưởng chính quyền, Đường gia có được quân quyền, hơi có chút đầu óc người cũng biết hai cái này đỉnh cấp hảo môn cơ hồ không có thông ra khả năng, nhưng Chu gia trưởng tử Chu Thiên Túng cùng Đường gia trưởng nữ Đường Tĩnh Phong hết lần này tới lần khác nhìn vừa mắt. Tại hai nhà cực lực phản đối thời điểm, cái này rõ ràng so Chu Thiên Túng lớn hai vòng lại thích cùng Chu Thiên Túng xưng huynh gọi đệ hôn đản không nói hai lời trực tiếp đem hai người khóa gấp một gian phòng, nói không làm ra đứa bé không cho phép ra tới. Sau đó, liền có Chu Nhiên. Chu Đường hai nhà căn bản không nghĩ tới sẽ là kết quả này, bọn hắn còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào lúc, cái này xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại hôn đản lại đem cả kiện sự tình tuyên dương ra ngoài, làm cho toàn bộ đế kinh không ai không biết không người không hay. Chu Nhiên gia nhập huyết quân sau lần thứ nhất về Ngọc Tuyển Sơn lúc, nghe nói là hôn đản kia không biết bởi vì cái gì chọc giận ngoại công, hai người hô mắng một ngày, sau đó gia hỏa này đêm đó liền vụng trộm cuốn gói đi. Từ đó về sau, lão gia hỏa này không chỉ có không còn xuất hiện, thậm chí ngay cả không hề có một chút tin tức nào. Chính là bởi vậy, Chu Nhiên suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mới giám sát bộ gia chủ lại sẽ là hắn. Chu Nhiên vì cái gì có nhiều như vậy biến thái thủ đoạn tra tấn Huyền Giáp đội? Còn không phải bởi vì hắn từ nhỏ đã bị người như thế điều giáo qua. Lão binh du côn ngồi lên đại vị, Chu Nhiên sẽ không tốt qua, những người khác càng sẽ không tốt qua. Nếu là lão gia hỏa này phát cáo đi lên, ngay cả hai vị kia nguyên soái đều sẽ bị mắng cầu hết lâm đầu. Là chính mình tiền đồ lo lắng đồng thời, Chu Nhiên cũng không thể không thừa nhận, toàn bộ quân đội xác thực không ai so với hắn càng thích hợp ngồi vị trí này. Chương 23, võ lực người đăng, Sù Dạ Norman không già Chu Nhiên đoán trước, lão binh du côn làm sao lại thích hợp loại sự tình này, ở trước mặt mọi người lộ một mặt về sau, vị này giám sát bộ trưởng môn nhân liền phủi mông một cái đi. Chu Nhiên đứng tại phía trước nhất, có thể rõ ràng trông thấy hai vị nguyên soái tại hắn sau khi đi rõ ràng lưới lòng khẩu khí. Bây giờ bắt đầu buổi họp. Hai vị nguyên soái đồng thời đối phía dưới chào một cái, sau đó tại Phong Vạn Lý ngồi qua cái ghế kia hai bên trái phải ngồi xuống. Phía dưới hơn trăm vị tướng quân sau khi chào, nhao nhao ngồi xuống. Xếp hạng thứ 3 nguyên soái tên là Tông Hùng Phi, dáng người rất là khôi ngô, cùng ngồi tại Chu Nhiên bên cạnh Tông Khánh Chi có mấy phần giống nhau. Xếp hạng thứ 8 nguyên soái là Dễ Tin Ban Đầu, mặt trắng không râu, nhìn qua càng giống vị giáo sư đại học. Tông Hùng Phi ra hiệu phong bế hội đường đại môn, sau đó để cùng bọn hắn cùng nhau tiến đến mấy vị thượng tá đem văn kiện phát hạ đi. Nho lấy văn luật pháp, hiệp dùng võ pháp cấm, lão tổ tông câu nói này các vị đang ngồi ở đây đều nghe nói qua chứ? Tông Hùng Phi trước tiên mở miệng, thanh âm lăng liệt mà nặng nề, sát phạt khí vị cực nặng. Hắn dừng lại một chút chốc lát, ánh mắt quét qua phía dưới tất cả mọi người, mới tiếp tục nói ra, nhưng toàn dân giai binh kế hoạch bắt buộc phải làm, điểm này không thể nghi ngờ. Chúng tướng quân nghe vậy, thân thể thẳng tắp càng thêm thẳng tắp. Tông Hùng Phi hổ mắt từ mỗi người mặt bên trên đảo qua, sau đó mới gật gật đầu, ra hiệu Dễ Tin Ban Đầu nói tiếp đi. Dễ Tin Ban Đầu chưa từng nói trước lời, hội nghị trong đại sảnh bầu không khí lập tức nhẹ nhõm mấy phần, hắn chỉ vào phân phát đến mỗi vị tướng quân trong tay văn kiện, nói ra, toàn dân giai binh kế hoạch áp dụng về sau, toàn bộ xã hội thượng võ chi phong không bao lâu liền sẽ hình thành. Chúng ta giám sát bộ trừ muốn tiếp tục phối hợp cảnh sát xử lý một chút đặc thù sự kiện, còn muốn chính xác dẫn đạo cố này thượng võ chi phong. Nói đến đây, Dễ Tin mới nhìn Tông Hùng Phi một chút, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, hiện tại ta tuyên bố bộ 3 bộ 4 chức trách phân phối. Giám sát chỗ chức năng không thay đổi, tiếp tục phối hợp cảnh sát xử lý một chút đặc thù sự kiện. Vâng. Nguyên giám sát bộ bộ trưởng Lá Bái nói đứng dậy lĩnh mệnh, mặc dù nguyên giám sát bộ thành mới giám sát bộ một bộ môn, mà lại xếp hạng cuối cùng, nhưng cũ mới giám sát bộ lại không thể so sánh nổi. Chấp trưởng nguyên giám sát bộ lúc, Lá Bái nói là bên trong đem, mà bây giờ vẫn như cũ chủ quản giám sát cho hắn lại là tấn thăng làm thượng tướng, địa vị tăng lên cũng không chỉ một chút xíu. Đệ tam bộ môn toàn lực phối hợp toàn dân kế hoạch. Vâng. Hướng Phi Bạch đứng dậy lĩnh mệnh. Hướng Phi Bạch vốn là Đông Nam quân khu thủ trưởng, lần này hướng ra nhất cử đưa thân quyền lợi hệ tâm, hắn cũng bởi vậy phóng ra một bước dài, trở thành giám sát bộ đệ tam bộ môn bộ trưởng, là hướng ra tại quân đội chiếm cứ địa vị cao nhất đưa. Nhưng mà, Hướng Phi Bạch trong lòng cũng rõ ràng, nếu không phải vị trí này quá mức phòng tay cũng không tới phiên hướng ra. Lợi dụng tứ đại học viện quân sự hiệu trưởng đến nói, bốn người xếp hạng sát thực muốn tại hắn về sau, nhưng người ta bồi dưỡng được đến học sinh thế nhưng là nhiều vô số kể, tại quân đội chiếm cứ vị trí trọng yếu không phải số ít, về phần chấp trưởng tam đại bộ đội thần bí chủ quan liền càng không thể chơi bảo. Dã Lang quân Tông Khánh Chí là Tông gia người, thần vệ quân Hàn Quyền Trương là Dịch gia bảo vệ, về phần huyết quân Chu Nhiên càng là kia hai nhà hậu nhân. Bất quá, đã cao tầm quyết định để Hướng Phi Bạch ngồi bên trên vị trí này, nghĩ đến người này tất nhiên có chỗ hơn người. Dễ tin sơ lược qua thiên can địa chi hai bộ, cũng không có đôi giám sát chỗ làm việc nói thêm cái gì, mà là đem trọng điểm đặt ở toàn dân giai binh kế hoạch bên trên. Lý Lao giáo trưởng, ngài đến nói một chút toàn dân giai binh kế hoạch.
Vâng.
Lý Đức Dụ lĩnh mệnh. Toàn dân giai binh kế hoạch tuyên bố ngày liền tại tiểu học, trung học, cao trung đến đại học toàn diện trải rộng ra, thiết kế thêm thể năng chương trình học an bài cùng tiến vào chiếm giữ huấn luyện viên chọn lựa lại là tại sớm hơn trước đó đã bắt đầu. Mà tứ đại vị hiệu trưởng không chỉ có toàn bộ hành trình tham dự toàn dân giai binh kế hoạch chế định, tứ đại học viện quân sự càng là làm nhóm đầu tiên thí nghiệm căn cứ đã chấp hành kế hoạch này gần 10 năm lâu. Toàn dân kế hoạch cuối cùng có thể thuận lợi áp dụng, bốn vị hiệu trưởng cư công chí vĩ, bằng này quân công tấn thăng thượng tướng cũng là thực chí danh uy. Hôm trước đó tóc đến các vị tướng quân thụ thương văn kiện, chính là tứ đại học viện quân sự khởi thảo cụ thể phương án áp dụng. Cụ thể như thế nào áp dụng đã ở văn kiện bên trong viết rõ ràng, Lý Đức Dụ không nhiều nói nhảm, mà là đem chủ yếu phương hướng điểm ra đến, hắn đầu tiên nhìn về phía hàng trước nhất, cất cao giọng nói, tiếp xuống tứ đại học viện quân sự sẽ đem học viên ưu tú phái đi tam đại mật địa, trong đó bao quát tác chiến hình nhân viên, khảo sát hình nhân viên, nghiên cứu hình nhân viên các loại, mật địa khai phát đem chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Lời vừa nói ra, không chỉ có ba vị bộ đội thần bí chủ quan cảm thấy ngoài ý muốn, trừ hai vị nguyên soái, những người còn lại mặt bên trên đều là kinh sợ. Ở đây đều là tướng quân cấp quân đội quá lớn, có lẽ trước đó đối mật địa không hiểu nhiều, nhưng theo toàn dân giai binh kế hoạch áp dụng, quân đội rất nhiều cấp bậc cực kỳ cao tuyệt mật tư liệu đều đã đối bọn hắn mở ra, liên quan tới tam đại mật địa phương diện tư liệu càng là toàn diện bung ra. Mà chính là bởi vì hiểu rõ tam đại mật địa, bọn hắn mới có thể khiếp sợ như vậy. Không có người nào không biết trong mật địa tài nguyên cực kỳ phong phú, nhưng tương tự cũng cực kỳ hung hiểm. Từ tam đại mật địa bị phát hiện đến nay, trừ quân đội giải rác mấy vị đỉnh cấp cao thủ từng mạo hiểm bước vào mật địa chỗ sâu, quân đội lấy đại lượng tài nguyên tổ kiến ra ba chi bộ đội thần bí đến nay vẫn là trấn thủ cửa vào, vẫn như cũ bất lực xâm nhập. Trong yên tĩnh, Hàn Quyền Trương mở miệng hỏi, hiện tại khai phát mật địa có phải là quá sớm hay không? Chuyện này nguyên soái hội nghị đã thông qua. Tông Hùng Phi mở miệng trả lời, hắn nhìn về phía Lý Đức Dụ nói ra, tiếp tục. Mật địa nguy hiểm cỡ nào chúng ta rất rõ ràng, mật địa chân chính đại khai phát phải chờ tới toàn dân giai binh kế hoạch có thành quả về sau. Chúng ta bây giờ chỉ là làm chút chức làm việc, lấy ổn thỏa làm chủ. Lý Đức Dụ nói ra, phương diện này còn cần ba vị tướng quân phối hợp. Tông Hùng Phi nhìn về phía Chu Nhiên ba người, nói ra, các ngươi chỉ cần cam đoan bọn hắn an toàn, cũng nhất định phải cam đoan bọn hắn an toàn. Đây không phải mệnh lệnh. Tông Hùng Phi ngữ khí đột nhiên mềm nhũn, nhưng vô cùng chân thành nói, đây là thỉnh cầu. Chu Nhiên ba người nghe vậy, cảm thấy hãi nhiên, ba người lập tức đứng dậy, đồng thời cúi chào nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tông Hùng Phi ra hiệu ba người tọa hạ, hắn lập tức nhìn về phía đang ngồi tất cả tướng quân, vô cùng nghiêm túc nói ra, ta lần nữa cường điệu một lần, toàn dân giai binh kế hoạch là Yến Sơn hội nghị cùng Nguyên Soái hội nghị toàn thể thông qua, chính là tiếp xuống 10 năm trọng yếu nhất nhiệm vụ. Nếu có ai dám can đảm cản trở hoặc là lười biếng chính, ta sẽ đích thân lột hắn thân bên trên ra. Nhạc dạo đã bị định ra, tiếp xuống tự nhiên không ai dám nói cái gì. Chu Nhiên một bên nghe Lý Đức Dụ phát biểu, một bên lật qua lật lại trong tay phương án áp dụng. Tại phần này phương án bên trong, trừ tứ đại học viện quân sự cùng tam đại mật địa ở giữa thành lập hợp tác lâu dài quan hệ, còn đem các đại quân trường học tăng lên nửa cái cấp bậc, càng đại lực hơn dốc lên quân nhân địa vị xã hội. Chu Nhiên nghiêm túc từ đầu lật đến đuôi, hắn từ cái này khổng lồ trong kế hoạch chỉ có thấy được hai chữ, võ lực. Toàn dân giai binh kế hoạch cùng chia ba cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều lấy 3 năm trong vòng. Giai đoạn thứ nhất, lấy kế hoạch tuyên bố áp dụng bắt đầu đến tất cả trường học toàn bộ chứng thực, toàn bộ cơ chế có thể hoàn toàn vận chuyển lại. Đệ nhị giai đoạn, lấy thể năng thành tích làm học viện quân sự trúng tuyển trọng yếu tiêu chuẩn, từ đó về sau, cấp tỉnh lấy lên học viện quân sự đem nghiêm tiến nghiêm ra. Tại bản giai đoạn cuối cùng thời kỳ, võ lực đem làm trao tặng quân hàm trọng yếu tham khảo. Đệ tam giai đoạn, võ lực cùng trao tặng quân hàm trực tiếp ngang nhau, các đại quân trường học tốt nghiệp toàn bộ đưa vào quân đội, mật địa đại khai phát khởi động. Chu Nhiên lực chú ý cuối cùng đặt ở số lượng từ ít nhất đệ tam giai đoạn, lâm vào lâu dài suy nghĩ sâu xa. Không chỉ có Chu Nhiên như thế, những người khác cũng như thế. Tiến Sơn hội nghị về sau, tầng cao nhất hẳn là đều biết chân chính linh triệu bộc phát sự tình, chính là lúc này ngồi tại hội nghị trong đại sảnh các vị tướng quân hẳn là cũng có không ít biết. Nhưng vô luận là ai, đối mặt dạng này một phần cực lớn đến khiến lòng run sợ kế hoạch, trừ sẽ cảm thấy điên cuồng cùng nặng nề bên ngoài, càng nhiều có lẽ là mê mang. Đối tương lai mê mang. Chân chính linh triệu bộc phát về sau, thế giới sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Trước mắt công bố ra ngoài chỉ là toàn dân giai binh kế hoạch giai đoạn thứ nhất nội dung, lão sư cũng tốt, học sinh cũng tốt, càng nhiều sự tình hiếu kỳ cùng chờ mong. Nhưng đợi đến thứ hai thể năng khóa chính thức bắt đầu, bọn hắn liền sẽ biết thể năng khóa cũng không phải là bọn hắn coi là khóa thể dục, mà huấn luyện viên giao cho bọn hắn ba môn công pháp càng không phải là bọn hắn nghĩ luyện thành luyện nghĩ không luyện thành công luyện. Hội nghị tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong kết thúc, trừ hai vị nguyên soái dẫn đầu rời đi, hội nghị trong đại sảnh tất cả mọi người cơ hồ đều ngồi tại chỗ ngồi bên trên mọi người, hiển nhiên là trận này hội nghị cùng phần kế hoạch này cho bọn hắn mang đến xung kích quá lớn. 9 năm về sau Chu Nhiên bắt đầu tưởng tượng 9 năm về sau lại biến thành cái gì bộ dáng, hắn tưởng tượng rất nhiều loại khả năng, nhưng đều bị hắn chính mình phủ định. Trên dưới 5000 năm, chưa bao giờ có loại sự tình này. làm tự tay khởi thảo toàn dân giai binh kế hoạch cụ thể phương án áp dụng tứ đại học viện quân sự hiệu trưởng là bình tĩnh nhất, bọn hắn tại vị đưa thượng đẳng một hồi, mới đi đến hàng thứ nhất. Chu tiểu huấn luyện viên, ngươi nhìn chúng ta tứ đại học viện quân sự lúc nào tiến vào chiếm giữ Định Quân Sơn phù hợp. Hàn Quyền Trương cùng Tông Khánh Chí bị hai vị hiệu trưởng lôi đi, Chu Nhiên bị trước mặt vị này đại học Hán Hải hiệu trưởng Phạm Đạo Viễn ngăn lại đường đi. Chu Nhiên cười cười, hỏi, Phạm hiệu trưởng, ngươi cảm thấy lúc nào phù hợp? Phạm Đạo Viễn cười hắc hắc nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chu Nhiên cười hỏi, vậy ngài cảm thấy hôm nay như thế nào? Hôm nay, Phạm Đạo Viễn sững sờ, ngay lập tức khua tay nói, Chu tiểu huấn luyện viên, không cần gấp gáp như vậy, không cần gấp gáp như vậy, Phạm hiệu trưởng đã không nóng nảy, vậy thì chờ ngài lúc nào sốt ruột rồi nói sau. Nói xong, Chu Nhiên mặt lạnh lấy mang bên trên nó lính, quay người liền đi. Chu tiểu huấn luyện viên Phạm Đạo Viễn còn muốn đuổi theo, lại bị Hướng Phi Bạch cho kéo lại, hắn hít khẩu khí nhắc nhở nói, Phạm hiệu trưởng, ngươi không thể xem người ta niên kỷ tiểu liền để người ta tiểu huấn luyện viên a. Phạm Đạo Viễn ngay lập tức kịp phản ứng, hắn nhìn một chút đã đi ra đại môn Chu Nhiên, ngạc nhiên nói, thật tức giận. Chu Nhiên làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh khí, hắn chỉ là đau đầu từ nơi nào tìm người một lần nữa tổ kiến huyết quân. Bởi vì Vân Xuyên Điệu Nưu xoay người sự tình, thực lực mạnh nhất thiên địa huyền hoàng tứ đại giáp tự đội cơ hồ chết hết, huyết quân thực lực tổng hợp chí ít hao tổn ba thành. Dã Lang quân mặc dù cũng đã chết người, nhưng Tông Khánh Chí chỉ là phái một chút thực lực hạng chót người ném cho Cổ Thánh Hiên, căn bản không có thương cân động cốt, huống chi không lâu sau đó Dã Lang quân cùng thần vệ quân đều sẽ có máu mới gia nhập. Ít nhất phải tu luyện ra một bụng chân nguyên người mới có tư cách gia nhập huyết quân, dạng này tông sư tam cảnh cao thủ chỗ nào tốt như vậy tìm. Chu huấn luyện viên thủ đoạn, Hàn Mỗ linh giáo. Hàn Quyền Trương thanh âm đột nhiên xuất hiện, đánh gãy Chu Nhiên trầm tư. Chu Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, chính trông thấy một đôi lửa giận hừng hực con mắt nhìn về phía hắn. Hàn quân trưởng. Chu Nhiên cũng là cắn răng phun ra ba chữ này, hắn cười lạnh, hỏi, muốn đánh nhau phải không? Tông Khánh Chí không biết từ nơi nào nhảy ra, hắn đứng ở Chu Nhiên bên người đến, hắc hắc nói, tính ta một người. Nơi đây chính là Yến Sơn đại hội đường bên ngoài, trung quanh còn có gần trăm vị tướng quân chưa từng tán đi, ba vị xếp hạng cao nhất thượng tướng đột nhiên giương cung bạc kiếm, cơ hồ một nháy mắt liền hấp dẫn đến tất cả mọi người chú mắt. Đổi lại những người khác khẳng định không dám ở Yến Sơn ra tay đánh nhau, nhưng ba vị này thế nhưng là tam đại bộ đội thần bí chủ quan, đều là tiên điên. Nhưng là, bọn hắn thực có can đảm ở đây đánh nhau sao? Chương 24, vui lòng chỉ giáo người đăng, Suzan Norman Ngọc tuyển đã phong sơn, Yến Sơn chính là đế kinh mới quyền lợi trung tâm. Lúc này dám ở Yến Sơn động thủ, cùng muốn chết có gì khác? Chỉ là Hàn Quyền Trương xác thực rất biệt khuất, hắn chính là thật tiên tiên đệ nhị cảnh cao thủ, nếu không phải vì bảo toàn thần vệ doanh mà đứng đến cổ gia trận doanh bên kia, dù là không thể tại thập thiên kiền bên trong chiếm cứ một vị trí, 12 địa chi trước hai vị cũng tất nhiên có một chỗ của hắn. Đáng tiếc một bước sai từng bước sai, bây giờ không chỉ có thần vệ doanh bị chia tách được phá thành mảnh nhỏ, đã từng thần vệ doanh thống lĩnh càng là biến thành đệ tam bộ môn một cái phó bộ trưởng, quả thực là to lớn sỉ nhục. Hàn Quyền Trương không phải không rõ ràng thần vệ doanh bị chia tách sự tình cùng Chu Nhiên quan hệ không lớn. Có thể Chu Nhiên trước đây không lâu xác thực ngay trước nhiều người như vậy mặt nói muốn đem thần vệ doanh chia tách, càng phải đem địa tự bộ biến thành thần vệ quân. Mà sự tình cuối cùng vậy mà đúng như Chu Nhiên nói tới như thế, Hàn Quyền Trương không đem khoản này sổ nợ rối mù ghi tạc Chu Nhiên đầu bên trên mới là lạ. Có thể Chu Nhiên oan uổng sao? Không có chút nào oan. Không có Đường Thanh Xuyên gật đầu, thần vệ doanh làm sao lại bị chia tách được triệt để như vậy? Mặc kệ Đường Thanh Xuyên phải trang triệt để gỡ chức không còn nhúng tay quân đội sự tình, chỉ cần hắn còn sống một ngày, liền không có người dám chất vấn hắn quân đội đệ nhất nhân thân phận, mà Hàn Quyền Trương cũng tuyệt đối không dám ghi hận hắn. Làm Đường Thanh Xuyên ngoại tôn, càng là Chu Đường hai nhà dòng chính hậu bối, Chu Nhiên chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Bất quá, huyết quân tiên địa huyền hoàng tứ đại giáp tự đội cơ hồ tại Vân Xuyên mật địa chết hết, đây cũng là không tranh sự thật. Kẻ cầm đầu Cổ Thánh Hiên quả thật bị phế, thân là chủ quan Hàn Quyền Trương trách nhiệm cũng không nhỏ. Nếu chỉ là điểm ấy, Hàn Quyền Trương không phải là không có biện pháp thoát thân, hết lần này tới lần khác hắn tại Yến Sơn hội nghị lúc đứng ở cổ gia trận doanh, bây giờ coi như nghĩ giải thích cũng giải thích không rõ. Về phần Dã Lang quân binh Vương Tông Khánh Chí trộn lẫn tiền đến, một phương diện đúng là bởi vì Dã Lang quân không ít người chết tại Vân Xuyên mật địa, một phương diện khác thì là đại biểu Tông gia hướng Chu Nhiên lấy lòng. Ngoại nhân có thể nói Tông gia là đế kinh đệ nhất hào môn, Tông Khánh Chí thân là Tông gia trực hệ đệ tử lại rất rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Từ Ngọc Tuyền Phong Sơn một khắc kia trở đi, Tông gia liền vĩnh viễn chỉ có thể đứng tại dưới núi ngưỡng vọng kia hai nhà. Hừ. Hàn Quyền Trương tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi. Tông Khánh Chí hắc hắc mà cười nhưng không có nói cái gì kích thích Hàn Quyền Trương, nếu là đặt ở nửa tháng trước đó, hắn nơi nào có lá gan cùng thần vệ doanh thống lĩnh cứng đối cứng, không nói đến địa vị bên trên kém cách to lớn, chính là võ lực bên trên, người ta một cái tiên tiên đệ nhị cảnh đối phó hắn cái này đứng tại tiên tiên cảnh cánh cửa người đều không cần chiêu thứ hai. Chu huấn luyện viên, tâm sự. Tâm sự. Hai người đổi bên trên thường phục về sau, từ Tông Khánh Chí lái xe đem Chu Nhiên đưa đến kinh ngoại ô một chỗ trang viên. Sau khi tiến vào, Chu Nhiên mới phát hiện trong trang viên nhưng thật ra là quân doanh. Tông Khánh Chí chậm lại tốc độ xe, chỉ vào bên ngoài nói ra, Chu huấn luyện viên hẳn là cũng biết, cái này tại mật địa ngốc lâu người trở lại liền sẽ có chút không quen. Tu luyện loại sự tình này ai cũng không dám trì hoãn, ta liền làm như thế cái trang viên, Dã Lang quân huynh đệ về đế kinh lúc, trừ tại riêng phần mình trong nhà ở thêm mấy ngày, đại đa số thời điểm đều sẽ tới nơi này. Trang viên chiếm diện tích khá rộng, cũng không xa hoa chi vật, càng không cảnh quan hoa cỏ trang trí, càng giống là một mảnh là vây quanh hoang dã. Trừ mấy chỗ quân doanh bị thanh lý ra, địa phương khác cơ hồ cỏ dại khắp nơi trên đất. Lúc này đã là cuối thu, liếc nhìn lại nhợt nhạt một mảnh, cũng là có như vậy mấy phần dã tính. Dã tính chính là Dã Lang quân hồn chỗ. Theo mới giám sát bộ thành lập, tam đại bộ đội thần bí sẽ không còn thần bí, mà là trở thành tại bộ đội đặc chủng chi thượng siêu cấp bộ đội. Liên trước mắt thực lực mà nói, từ thần vệ doanh chia tách ra thần vệ quân vẫn như cũng là mạnh nhất, nhưng thực lực tổng hợp không thể so với huyết quân cùng dã lang quân mạnh hơn quá nhiều, tổn thất đỉnh cấp thực lực huyết quân bây giờ lại là cùng dã lang quân 8 lạng nửa cân. Nếu như Chu Nhiên không thể kịp thời tìm tới đầy đủ cao thủ gia nhập huyết quân, bị dã lang quân thay vào đó chính là tất nhiên. Huyết quân một mực được xưng là ngàn năm lão nhị, đó là bởi vì thần vệ doanh ngọn núi lớn này gần như không có khả năng siêu việt. Hiện tại tam đại siêu cấp bộ đội cơ hồ đứng tại cùng một hàng bắt đầu, huyết quân không phải là không có vấn đỉnh cơ hội. Như ngay tại lúc này, huyết quân không chỉ có không thể tiến thêm một bước, ngược lại còn bị dã lang quân bỏ lại đằng sau. Làm như vậy, huyết quân tổng huấn luyện viên Chu Nhiên coi như thật không mặt mũi lại ở tại Định Quân Sơn. Tông Khánh Chí tại một mảnh hoang dã bên trong rừng xe, hắn ném điếu thuốc cho Chu Nhiên, chính mình điêu cây nhảy xuống xe. Nơi đây là trang viên chỗ sâu nhất, không có quân doanh, chỉ có mênh mông vô bờ cỏ hoang. Ta niên kỷ lớn hơn ngươi một vòng, khinh thường gọi ngươi một tiếng Chu Nhiên lão đệ. Tông Khánh Chí hít sâu một cái khí, nguyên một điếu thuốc hóa thành trong miệng hắn một ngụm nồng đậm sương mù, lại theo hắn trưởng dài một khẩu khí phun ra, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Nhiên, khiêu khích nói: Chu Nhiên lão đệ, xuất thủ. Chu Nhiên đem khói ném vào trong xe, cười nói: Lý do? Đánh nhau còn muốn lý do? Tông Khánh Chí dần dần ánh mắt thay đổi, trở nên lạ lẫm, trở nên lạnh lùng, trở nên cơ hồ không có chút nào nhân tính. Hắn giống như là nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng nhìn chằm chằm Chu Nhiên, chậm rãi lên tiếng cười nói: Dã Lang quân kết giao bằng hữu trước đó nhất định phải đánh một trận. Lý do này đủ sao? Tông Khánh Chí hắc hắc mà cười, đột nhiên nhào về phía Chu Nhiên. Chu Nhiên nhưng cười không nói, đạp sau một bước, toàn bộ người như phiêu sợi thô nháy mắt bay ra mấy chục mét. Tông Khánh Chí vô hụt, nhìn về phía ngoài mấy chục thước đứng tại một mảnh cỏ hoang chi thượng Chu Nhiên, hai mắt đều là chiến ý, hắn liếm lắc khỏe miệng nói ra: Chu gia thiên phong kỳ ảnh quả nhiên ghê gớm. Tông Khánh Chí một cây tách ra vang ngón tay, sau đó lung lay đầu lâu, cái cổ xương vai đầu kèn kết vang. Hắn chỉ vào mảnh này cỏ hoang: Ta biết cổ thánh hiên tiến giai tiên tiên cảnh lúc ở đây khô đứng một ngày một đêm, nghe nói ngươi phế đi cổ thánh hiên lúc, ta lại tại nơi này đứng 3 ngày 3 đêm. Ta Tông Khánh Chí cùng các ngươi ở giữa chênh lệch coi là thật lớn như vậy sao? Về sau ta cũng không biết ta nghĩ thông suốt không nghĩ thông suốt, nhưng liền muốn đánh với ngươi một trận. Tông Khánh Chí lắc lư bả vai, sau đó lấy quyền trái va chạm hữu quyền: Chu Nhiên, ta rất muốn biết ta với các ngươi ở giữa kém bao nhiêu. Thật muốn biết. Chu Nhiên hư đứng ở cỏ hoang chi thượng, cái này đã không phải phổ thông quy nguyên cảnh cao thủ có khả năng trưởng không thủ đoạn. Rất muốn. Tông Khánh Chí trọng trọng gật đầu, nói: Còn xin Chu huấn luyện viên vui lòng chỉ giáo. Tốt. Chu Nhiên cao giọng đáp ứng: Đa tạ. Tông Khánh Chí ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Vị này nhìn qua cực kỳ khôi ngô dã lang quân binh vương một mực cho người ta một loại vụng về cảm giác, nhưng Tông Khánh Chí am hiểu nhất trưởng ngược lại chính là tốc độ, ra quyền tốc độ di chuyển, tốc độ né tránh, tốc độ phản ứng. Tông Khánh Chí ánh mắt bên trong đã lại không nửa điểm nhân tính, ngay cả con mắt đều rất giống được lên một tầng u lục sắc, như một đầu hoang dã lang vương. Chu Nhiên cảm giác được một tia chạy bằng khí, dưới chân cỏ hoang y mắng bẻ gãy mấy cây. Cỏ hoang đánh gãy lúc, sói hoang xuất hiện. Chu Nhiên lách mình trở ra, sói hoang theo đuổi không bỏ, một đường cỏ hoang nhao nhao đổ dạng. Vô biên giữa đồng trống, hai thân ảnh lúc gần lúc hiện, chợt có chính diện tương đối thời điểm, cùng dã bên trong sẽ xuất hiện từng vòng hoặc lớn hoặc tiểu đất trống bên trên nguyên bản cỏ hoang tất cả đều bị chấn thành một mịn. Hoa khai vô thanh, thảo khô cũng không âm thanh. Thiên thượng mây trắng, nhuốm máu thành dáng chiều. Chu Nhiên khí hải đến nay vẫn là chỉ có một tia khe hở, có thể hắn chính là dựa vào cái này một tia khe hở tuân ra chân nguyên thu thập bước vào tiên thiên cảnh cổ thánh hiền. Tông Khánh Chí thực lực sắc thực viễn siêu phổ thông quy nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng cùng tiên thiên cảnh so sánh vẫn như cũng là khác nhau một trời một vực, đến mức hắn chân nguyên tiêu hao hầu như không còn cũng không có thể làm cho Chu Nhiên chân chính xuất thủ. Thoải mái. Tông Khánh Chí đã không nhớ rõ bao lâu không có giống hôm nay mệt mỏi như vậy được mồ hôi đầm địa, thân thể cực độ mỏi mệt tinh thần hắn lại là dị thường phấn khởi. Hắn cho chính mình điểm cái điếu thuốc, một bên phun vòng khói thuốc một bên dựa vào xe nói ra: Năm đó ta bại bởi Tuần Gió Mực, một mực không nguyện ý phục khí, luôn cảm thấy niên kỷ tiểu còn có cơ hội vượt qua. Hôm nay lại bại bởi ngươi, không phục không được a. Tông Khánh Chí cười cười, lập tức trực tiếp hỏi: Liên quan tới Linh Triều bộc phát sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Toàn dân giai binh kế hoạch là bởi vì chân chính Linh Triều sắp bộc phát mà bị chế định cùng phổ biến, cao tầng đối kế hoạch này ủng hộ cường độ chi lớn cũng có thể lại lần nữa tổ kiến giám sát bộ nhìn trộm một hai. Đối với cái này biết được nhiều nhất thật là Chu Đường hai nhà, nhưng hai vị lao nhân tại lần thứ nhất tiến sơn hội nghị bên trên đã đem hai nhà nắm giữ toàn bộ tin tức tất cả đều nộp ra. Tông Khánh Chí lúc này muốn hỏi là có ý gì? Chu Nhiên không khỏi nhíu mày, hỏi: Là ngươi muốn biết, vẫn là người khác muốn biết? Là ta muốn biết. Tông Khánh Chí cười cười lại nói ra: Coi như thực sự có người muốn biết, cũng sẽ không để ta đến hỏi ngươi. Chu Nhiên đối với cái này từ chối cho ý kiến, lấy trầm mặc làm đáp. Tông Khánh Chí còn nói: Liên quan tới Linh Triều bộc phát sự tình, ta tin tưởng ta sẽ không là cái cuối cùng hỏi ngươi. Mặc kệ ngươi tin hay không. Chu Nhiên nói: Ta biết cũng không nhiều hơn ngươi. Vì cái gì không tin? Tông Khánh Chí cười ha ha, sau đó lại nói ra: Chu huấn luyện viên lúc nào để tứ đại học viện quân sự người tiến vào chiếm giữ Định Quân Sơn? Chu Nhiên mày nhíu lại được sâu hơn, rõ ràng không vui nói: Tông binh vương quản được có phải là quá rộng rồi? Không đợi Tông Khánh Chí mở miệng, Chu Nhiên tay phải nắm tay đánh về phía Tông Khánh Chí. Tông Khánh Chí dường như sớm có sở liệu, lập tức dựng lên hai tay chống đỡ. Và anh! Một quyền phía dưới, Tông Khánh Chí đúng là trực tiếp lại bị đánh bay. Ngươi! Tông Khánh Chí kinh ngạc, mới nói ra cái chữ này, liền ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chu Nhiên cười nhạt một tiếng, quay người liền đi. Tông Khánh Chí tuyệt không giữ lại, mà là sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm Chu Nhiên rời đi bóng lưng, thẳng đến trước mắt cỏ hoang bị bóng đêm bao phủ. Vốn còn muốn để tiểu tử thiếu người tình, nào đến cuối cùng nhưng vẫn là ta thiếu tiểu tử này. Tông Khánh Chí lắc đầu mà cười, thấp giọng nói, người bạn này giao được không lỗ. Nói xong, Tông Khánh Chí chậm rãi bế mắt. Một đêm này, kinh ngoại ố tinh thần chi lực hạo đãng. Này ngày trước kia, Chu Nhiên liền từ quan nhân nơi đó biết được, Tông Khánh Chí tiến giai tiên thiên cảnh. Cao tầng đã tìm quan nhân nhiều lần, hy vọng hắn có thể trở lại đi nhận chức trước, nhưng đều bị quan nhân huyện cự. Làm cực thiểu số có cơ hội nhảy đến giếng bên ngoài người bên trong một cái, nguyên soái chi vị với hắn mà nói đã không có bao lớn lực hấp dẫn. Trong khoảng thời gian này, quan nhân phần lớn thời gian đều tại Ngọc Tuyển Sơn. Quan nhân trực tiếp hỏi Chu Nhiên, tông gia tiểu tử tiến giai tiên tiên cảnh cùng ngươi có liên quan. Quan thúc, ta chính mình nhưng vẫn là quy nguyên cảnh đâu. Chu Nhiên chỉ vào lỗ mũi mình cười nói. Trong trang viên, Tông Khánh Chí liên tiếp hỏi hai cái để Chu Nhiên không nhanh mẫn cảm vấn đề, thực tế bên trên lại là hắn đang nhắc nhở Chu Nhiên hai chuyện. Đệ nhất, Chu Nhiên làm Chu Đường hai nhà hậu nhân, về sau khẳng định sẽ có rất nhiều người hỏi hắn linh triều sự tình, hắn phải thận trọng trả lời. Thứ hai là tứ đại học viện quân sự tiến vào chiếm giữ Định Quân Sơn sự tình, dù là Chu Nhiên trong lòng không nguyện ý, mặt ngoài bên trên thái độ vẫn là phải có. Quân chính cao tầng đã tại nhiều loại trường hợp minh xác cho thấy muốn đại lực phổ biến toàn dân giai binh kế hoạch, Chu Nhiên thân phận cực kỳ đặc thù, hiện tại lại là thời kỳ nhạy cảm, hắn bất luận cái gì thái độ đều có thể sẽ bị quá độ giải độc. Trong này con quấn Chu Nhiên không phải không rõ, nhưng nếu không Tông Khánh Chí cố ý nhắc nhở, hắn thật đúng là sẽ không muốn sâu như vậy. Từ tòa trang viên kia rời đi về sau, Chu Nhiên liền tự mình đi Phạm Đạo Viễn phủ bên trên thương lượng tứ đại học viện quân sự tiến vào chiếm giữ Định Quân Sơn sự tình. Bất quá, Tông Khánh Chí tiến giai tiên tiên cảnh sự tình, thật đúng là cùng Chu Nhiên có quan hệ. Chương 25, bao nhiêu thân bất do kỷ người đăng, Sú Giả No Mon Tông Khánh Chí đã sớm đụng chạm đến tiên tiên cảnh cánh cửa, đan điển khí hải bên trong chân nguyên càng là tích xúc đến cực hạn, nhưng muốn tại trong 3 năm nếm thử xung kích tiên tiên cảnh lại gần như không có khả năng. Chu Nhiên thần niệm đã khôi phục, Tông Khánh Chí thể nội tình trạng như thế nào hắn chỉ cần liếc nhìn là thấy rõ. Tại Minh Bạch Tông Khánh Chí nói bóng gió về sau, hắn đưa ra một quyền kia, cũng không phải là toàn lực một quyền, lại là vừa vặn có thể khiến cho Tông Khánh Chí khí hải chấn động đến cực hạn mà không sụp đổ. Khí hải bốc hơi chân nguyên, dẫn tới tinh thần đạm tiên thiên. Chu Nhiên nguyên lai tưởng rằng một quyền kia nhiều nhất có thể để cho Tông Khánh Chí trong vòng nửa năm có xung kích tiên thiên cảnh khả năng, cũng coi là trả hắn không lớn không tiểu nhân tình, hắn căn bản không nghĩ tới có thể để Tông Khánh Chí vượt qua cái tia đạo lệch trời. Thật không có quan hệ gì với ngươi. Quan nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Nhiên. Tốt ta, ta thừa nhận. Ta đánh hắn một quyền hắn liền tiến giai tiên tiến cảnh. Chu Nhiên ha ha cười nói, quan thúc, nếu không ta đánh ngươi một quyền, nhìn xem ngươi có thể hay không tiến thêm một bước. Hắc. Quan nhân hắc cười một tiếng, sau đó cười chỉ đường ra lão trạch nói, phong lão đầu bị đường lao mắng hơn nửa ngày, một câu không dám nói, cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng, một bộ nhận đánh nhận phạt bộ dáng. Quan nhân liếc mắt xem xét Chu Nhiên một chút, lại chợt nói, ngươi là không thấy được, phong lão đầu bị mắng gọi là một cái thằng a. Chu Nhiên nhìn về phía đường ra phương hướng. Hắn đột nhiên cảm giác được phía sau lưng xuất hiện một đạo lạnh khí bay thẳng náo môn, lập tức run lập cập, ngay lập tức thấp giọng nói, quan thúc, ngài cần phải mau cứu ta à. Phong Vạn Lý là loại kia chỉ cần có lý liền dám cùng Thiên Vương láo tử mắng nhau mặt hàng, bây giờ bị Đường Thanh Xuyên chỉ vào cái mùi mắng lại không nói lại khẳng định là cảm thấy tự mình làm sai, có thể lão binh Du Côn là ăn thiệt thòi người sao? Không cần nghĩ, bây giờ Chu Đường hai nhà tiểu bối chỉ có Chu Nhiên một tên tiểu bối tại, hắn khẳng định sẽ đem từ Đường Thanh Xuyên nơi đó nhận được khí toàn bộ rơi tại Chu Nhiên thân bên trên, mà lại tuyệt đối là làm tầm trọng thêm loại kia. Cứu ngươi. Quan nhân một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, khoa trương nói, ta lão quan nào có bản sự cứu ngươi Chu đại thiếu gia? Vừa mới là ai nói muốn đánh ta một quyền tới? Chu Nhiên ném qua đến một đôi bạch nhãn, nói, quan thúc, ngươi có thể đã thành thục sao? Ai? Quan nhân đột nhiên trùng điệp thán khẩu khí, có chút tổn thương thầm nghĩ, vẫn là khi còn bé chơi vui à? Chu Nhiên bạch nhãn đều muốn lật đến bầu trời, nói điểm hữu dụng. Quan nhân đá Chu Nhiên một cước, lúc này mới xuất ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái túi da bò, không tình nguyện nói, trốn đến Định Quân Sơn khẳng định vô dụng, ngươi bây giờ là phong lão đầu thủ hạ binh, cứ đi thẳng như thế cũng không được. Bất quá, ngươi cái này phó bộ trưởng đến hỏi chính bộ trưởng muốn cái xin phép nghỉ đơn không có lắm. Tạ ơn quan thúc. Chu Nhiên từ quan nhân trong tay đoạt lấy túi da bò, nhấc chân liền muốn chạy trốn. Quan nhân lạnh lùng bung đến một câu, ngươi dám chạy một cái thử một chút. Ách, Chu Nhiên thu hồi chân, chậm rãi xoay người lại, mặt mũi tràn đầy lấy lòng cười, không dám, không dám. Hừ. Quan nhân chỉ vào bị Chu Nhiên cướp đi túi da bò, trong này nhiều người ít đều cùng năm đó kia ác đồ có chút liên quan, nhưng đều là chút người vô tội, là năm đó Chu Đường hai nhà từ cổ gia trong tay toàn lực bảo vệ tới. Có thể hay không vì ngươi sử dụng, liền nhìn ngươi thủ đoạn. Nói xong, quan nhân chỉ dưới núi, hiện tại, cút đi. Chu Nhiên hai chân cùng tồn tại, cẩn thận tỉ mỉ kính cái quân lễ. Quan nhân gật gật đầu, sau đó lại chỉ vào đường ra đại môn phương hướng cười hắc hắc nói, lại không lăn coi như không còn kịp rồi. Chu Nhiên nào dám trì hoãn, nhấc chân liền chạy. Yến Sơn ba tòa đỉnh núi, chỗ sâu nhất ở từ Ngọc Tuyển Sơn rời ra ngoài hà môn, phía ngoài cùng thì là quân chính song phương tối cao bộ môn làm việc địa điểm. Phía đông là chính phủ bộ môn, quân bộ chiếm cứ phía tây. Mà thủ vệ phương diện, mặt ngoài bên trên có trung ương đội cảnh vệ, trong bóng tối càng có mới giám sát bộ Thiên Can Địa Chi hai bộ cao thủ thần bí. Mới giám sát bộ gây dựng lại về sau, bận rộn nhất chính là đệ tam bộ môn bộ lớn lên người. Từ đệ tam bộ môn thành lập đến nay, Hướng Phi Bạch liền không có trở về nhà. Lúc này Hướng Phi Bạch đang xem văn kiện, văn phòng môn đột nhiên bị đẩy ra, trông thấy tiến đến người hắn rất là ngoài ý muốn, Chu huấn luyện viên. Chu Nhiên chạy mau tiến đến, đem xin phép nghỉ đơn đập vào bàn bên trên, nói, ký tên. Hướng Phi Bạch lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi, khó hiểu nói, ký tên. Tam đại siêu cấp bộ đội chủ quan chỉ là tại đệ tam bộ môn treo cái phó trước, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lúc nào cần hướng hắn vị này bộ trưởng xin nghỉ. Hơn nữa còn khiến cho như thế chính thức muốn hắn ký tên. Nhanh ký. Chu Nhiên đã cảm giác được một mảnh che khuất bầu trời mây đen ngay tại nhanh chóng tới gần, hắn thấy Hướng Phi Bạch không có gì phản ứng, lôi kéo vị này danh nghĩa bên trên người lãnh đạo trực tiếp con kia cầm một tay, ngay tại xin phép nghỉ đơn bên trên tùy tiện vẽ họa, sau đó nói, ngươi đã đồng ý à? Nói xong, không đợi Hướng Phi Bạch có phản ứng gì, Chu Nhiên một trận gió giống như xoay người chạy. Xảy ra chuyện gì? Hướng Phi Bạch nhìn một chút bàn bên trên xin phép nghỉ đơn, lại nhìn một chút đại môn phương hướng, không hiểu ra sao. Trước sau bất quá nửa phút, Phong Vạn Lý chắp tay sau lưng bước đi thong thả tiến đến. Hướng Phi Bạch lập tức đứng lên, túi chào nói, Phong lão. Tiểu Phong Vạn Lý há to miệng, phát hiện chính mình căn bản không biết người trước mặt họ gì, người tên gì tới. Hướng Phi Bạch ngay lập tức đứng được căng thẳng, nói, giám sát bộ đệ tam bộ môn bộ trưởng Hướng Phi Bạch. A, tiểu Bạch a. Phong Vạn Lý chạy tới trước bàn, thuận miệng nói câu, ta lúc tuổi còn trẻ nuôi qua một đầu chó ghẻ, giống như cũng cứ gọi tiểu Bạch. Hướng Phi Bạch khẽ mắt run lên, sạm mặt lại. Phong Vạn Lý cầm lấy bàn bên trên xin phép nghỉ chỉ nhìn hai mắt, chỉ vào phía trên chữ hỏi Hướng Phi Bạch, ngươi ký. A. Hướng Phi Bạch đầu tiên là không có kịp phản ứng, sau đó lại ngay lập tức gật đầu nói, vâng. Chữ thật xấu. Phong Vạn Lý đem xin phép nghỉ đơn ném về bàn bên trên, mặt mũi tràn đầy không thoải mái, tựa hồ cảm thấy ba chữ này không đủ để hình dung Hướng Phi Bạch chữ có bao nhiêu xấu, hắn bĩu môi lại bổ sung một câu, so ta chữ còn xấu. Phong Vạn Lý không hiểu thấu đến, lại không hiểu thấu đi, lưu lại Hướng Phi Bạch một người đối tấm kia không hiểu thấu xin phép nghỉ một phát lên ngốc tới. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Xe lửa mở ra đế kinh địa giới về sau, Chu Nhiên mới dám nhả ra khí. Nhưng khi nhân viên tàu tới xét vé lúc, hắn mới phản ứng được thân bên trên căn bản không có tiền mua vé bổ sung. Lần nữa nếm thử mở ra định thế châu, lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Thừa dịp nhân viên tàu không có chú ý, Chu Nhiên trực tiếp từ lúc lái xe cửa sổ nhảy đi xuống, dọa đến cả xe toa người kêu sợ hãi liên tục. Đường đường huyết quân tổng huấn luyện viên lại cũng có một ngày như vậy. Chu Nhiên chạy đến một mảnh thảo sơn núi bên trên, nhìn xem dần dần đi xa xe lửa, thở dài nói, mất mặt à. Chu Nhiên chỗ mảnh này thảo sơn núi phía trước là mênh mông vô bờ ruộng, trong ruộng có không ít người ngay tại gieo hạt, hẳn là đang trồng lúa mì vụ đông. Thảo sơn núi cùng ruộng lúa mạch ở giữa lôi kéo một đạo trường trường rào chắn, to bằng ngón tay cốt thép lưới một chút không nhìn thấy cuối cùng. Linh khí triều tịch xuất hiện đến nay, rất nhiều dã thú hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh dị biến, nhất là ít ai lui tới đất hoang hoặc là đỉnh núi, mèo hoang chó hoang trở nên không phải sợ người, trong ruộng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cái hình thể so thỏ nhà còn cánh đồng chuột, chuẩn, hồ ly loại hình dã thú không còn hiếm thấy, mà L2 con lông xù tiểu hồ ly từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, nhìn chằm chằm Chu Nhiên nhìn vài lần, hiếu kỳ nhưng không dám tới gần, tại khoảng cách Chu Nhiên không xa địa phương đùa giỡn, ôm la lột. Một đầu đại hồ ly ngậm chỉ rất lớn chuột trở về, trông thấy Chu Nhiên về sau, đem con mồi quăng ra, rất là cảnh giác chạy chậm tới. Cắn tiểu hồ ly cổ siêu một chút liền chui tiến bụi cỏ không thấy. Chu Nhiên đỉnh đầu nhánh cây bên trên ngồi xổm mấy cái màu lông tiên diễm chim rừng, liễu diễu kêu, thỉnh thoảng sẽ có một hai con bay đi, rất nhanh liền lại có cái khác chim bay tới rơi bên trên đầu cành. Chu Nhiên tại thảo sơn núi bên trên ở một cái buổi sáng, ngồi xổm mệt mỏi liền trực tiếp ngồi xuống, nhìn xem trong ruộng người một đợt đến một đợt đi, hắn cảm thấy rất có ý tứ, thẳng đến hắn cảm giác được đói bụng. Ba, ba, hai con to mọng chim rừng bị đánh nổ đầu, rơi vào Chu Nhiên bên chân. Chu Nhiên dẫn theo chim rừng đi vào rừng rậm sau bờ sông nhỏ, đơn giản dọn dẹp chim rừng, liền tại một mảnh loạn thạch trên mặt đất điểm hỏa thiêu nướng. Chim rừng rất nhanh liền bị nướng chín, từng giọt mập dầu từ khô vàng ra bên trên nhỏ vào đống lửa, tóe lên một nắm hỏa hoa. Lúc này ăn tốt nhất, cắn một cái, da thịt thơm non. Chu Nhiên lại đối đống lửa bên trên mỹ thực là người, cuối cùng nhìn tận mắt hai con mập chim một chút xíu bị nướng thành than cốc. Đó. Chu Nhiên đột nhiên tâm phiền vô cùng, một cước đem hai khối than cốc nhét vào trong đống lửa. Lao tử lại không nợ các ngươi. Chu Nhiên dùng một tảng đá lớn đầu ép diệt đống lửa, giận không kèm được một đầu đâm vào cách đó không xa ngọn núi lớn kia. Chu Nhiên không biết tại kinh ngoại ô trang biết lúc, Tông Khánh Chí trong lòng là không phải còn có vấn đề thứ ba không hỏi ra, nhưng mặc kệ tên kia trong lòng có hay không, hắn cũng không thể hỏi ra. Nếu không đừng nói làm bằng hữu, không biến thành địch nhân cũng không tệ rồi. Quỷ vật bên trong huyết nguyên trấn âm trận đã bị Chu Nhiên hoàn toàn phong bế, 3 năm bên trong không có khả năng lại xuất hiện quỷ vụ bộc phát sự tình. Nhưng một tháng trước đó bộc phát quỷ vụ, ảnh hưởng phạm vi rộng cũng liền so cho huyết quân tạo thành thai hoàng ngập đầu hai lần đó nhỏ một chút, về sau khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều bị quỷ vụ ăn mòn linh trí dã thú, thậm chí sẽ có không ít người bởi vậy biến thành zombie. Thân là tổng huấn luyện viên Chu Nhiên vốn hẳn nên trở về tòa trấn, nhưng hắn lại tại đế kinh dừng lại hơn một tháng. Trước khi rời kinh, quan nhân tựa hồ chỉ là tùy ý nói câu kia trốn đến Định Quân Sơn khẳng định vô dụng, Chu Nhiên lại thế nào khả năng không hiểu hắn nói bóng gió. Hắn chỉ là không nghĩ tới Tông Khánh Chi không dám cùng hắn nói chuyện, cuối cùng vẫn là bị quan nhân nói. Đế kinh rung mạnh không thấy máu, đế kinh bên ngoài như không gặp lại huyết, làm sao có thể những cái kia ngao ngoe muốn động người cảm thấy sợ hãi. Thân vệ doanh bị chia tách được phá thành mảnh nhỏ, chẳng lẽ cùng Hàn Quyền Trương lựa chọn cổ ra trận doanh không quan hệ? Quân đội bị bỏ thần vệ doanh phiên hiệu quyết định đối thần vệ doanh đội viên đả kích chi trọng, xa so với tất cả mọi người chiến tử lớn hơn. Quân đội chính là quân đội, một khi tham dự vào quyền lực tranh đấu liền sẽ không có kết cục tốt. Thần vệ doanh như thế, huyết quân cũng là như thế. Huyết quân sở dĩ không có bị hủy bỏ phiên hiệu, đó là bởi vì Chu Nhiên vẫn ngồi ở huyết quân tổng huấn luyện viên vị trí chí thượng. Nhưng lưu lại huyết quân phiên hiệu, liền không thể lại lưu lại nhân mạng. Điểm này, ngay cả Chu Nhiên bất lực. Thân hám quyền lợi vòng xoáy, bao nhiêu thân bất do kỷ. Chu Nhiên thậm chí đều không xác định quan nhân cho hắn túi ra bỏ là Chu Đường hai nhà đã sớm là Chu Nhiên chuẩn bị kỹ càng, vẫn là lấy tông gia cầm đầu một đám gia tộc cho huyết quân tổng huấn luyện viên đền bù. A, Chu Nhiên không biết chính mình một ngụm tức khí mà chạy bao xa, nhưng đầy ngập nộ khí lại không gần một nửa phần, không kiềm chế được nỗi lòng hắn chỉ có thể ngửa đầu thét dài. Tiếng gào truyền ra vài dặm, dòng dã một khắc đồng hồ mới dần dần biến mất. Thượng tướng thì phải làm thế nào đây? Huyết quân tổng huấn luyện viên thì phải làm thế nào đây? Thân là Chu Đường hai nhà dòng chính hậu đại thì phải làm thế nào đây? Không có tiền mua vé bổ sung không phải là kéo không xuống mặt giải thích, xám xịt nhảy xuống xe lửa chạy trốn, à một tổ xuất hiện. Nhưng nhất làm cho người sợ hãi vẫn là lợn rừng, ngàn cân bên trong núi hoang heo một khi xuất hiện, dạng này sắt thép hàng rào cơ hội là vô dụng. Trước kia giám sát bộ hiện tại giám sát chỗ liền có chuyên môn bộ môn phụ trách xử lý những này biến dị dã thú, các nơi hàng năm đều sẽ có không ít báo cáo tin tức dã thú đả thương người sự kiện, ngay cả dã ngoại dã thú ăn người sự kiện phát sinh đều thường có phát sinh. Cùng loại có nhiều việc, liền càng ngày càng ít người dám đi ra cốt thép hàng rào. Chương 26, Lạc Thành người hái thuốc người đăng. Sù Dạ No Mon là thành, trước đây cố đô, cảnh nội sông núi đồi lăng giao thoa. Chu Nhiên không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn đi đến nơi này, tòa này tại túi ra bỏ bên trong nâng lên ngàn năm cổ thành. Đi qua mấy ngày nay, Chu Nhiên hữu tâm trốn tránh bên ngoài rất nhiều phiền lòng sự tình, tay hắn cầm sơn hải vạn vật chí không nhanh không chậm đi ở trong núi trong rừng rậm, thỉnh thoảng trêu đùa gặp bên trên phi cầm giá thú, có cú mèo, chim ưng, ba tước, cũng có vằn lớn hổ, gấu đen, mèo rừng, sài, lang, báo nguy hiểm nhất là đầu kia lợn rừng vương, từ xa nhìn lại giống một đầu nhỏ một chút giá tượng, đã có thể xem như dị thú. Dù cho tu ra một ngụm chân nguyên ngưng nguyên cảnh, gặp được, sau tốt nhất cũng là mau trốn. Chu Nhiên vốn định bỏ qua đầu kia mang theo bắt con lợn rừng vương, nhưng nhìn thấy một cái người hái thuốc kém chút bị lợn rừng vương đâm chết về sau, hắn ngay lập tức thay đổi chủ ý, trong bóng tối trợ giúp cái kia người hái thuốc đảm mệnh, tự tay làm thịt lợn rừng vương. Tại về sau trong vòng vài ngày, Chu Nhiên lại gặp được mấy đợt người hái thuốc, cũng trông thấy bọn hắn gặp dã thú vây công, hắn đều không có ra mặt, vẫn như cũng là trong bóng tối giúp những người kia đảm mệnh. Trừ đầu kia lợn rừng vương, hắn không tiếp tục giết những dã thú khác. Tại Tô Thành đọc 2 năm sách, Chu Nhiên vẫn là biết sinh thái cân bằng 4 chữ này. Người không có đồng nào Chu Nhiên, từ trên núi đi tới thời điểm cũng hái mấy cây rất có năm láo dược. Hai nhi, trong bọc thứ gì tốt, cho ta nhìn xem thôi. Chu Nhiên mới từ trên núi ra liền có cái miệng đầy răng vàng lao hán tiến tới góc mặt, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn trong tay túi vải. Bên cạnh mấy cái hơi có vẻ tuổi trẻ chút trung niên hán tử cười ha ha, trong đó một ngón tay lấy lao hán nói, nhạc lao đầu, thế này chúng hay không a? Tiểu Hai Nhi cũng không buông tha. Ngươi hiểu cái cậu. Lao hán không có hảo khí nhìn người kia một chút, quay đầu cười hì hì nhìn xem Chu Nhiên, đưa tay giữ chặt Chu Nhiên cánh tay, Hải Nhi, lao thúc cái này lớn nhân kỷ, không có khả năng thua lâu ngươi, cho lao thúc nhìn xem. Nói, lao hán liền muốn đi bắt Chu Nhiên trong tay túi. Chu Nhiên vừa định tránh đi, lao hán đột nhiên giữ chặt hắn một cái khác cái cánh tay, lập tức có một cỗ nhu kình từ bị bắt lại đầu kia cánh tay bên trên chuyển đến, cơ hồ trong chớp mắt nguyên cả cánh tay liền có loại hơi tê dại cảm giác, liên đối nửa người đều tựa hồ muốn mất đi không chế. Hải Nhi, ta đến bên cạnh đi nói. Lao hán vừa cười nói, một bên đem Chu Nhiên kéo đến yên lặng địa phương. Thấy hai bên không người, lão hán ánh mắt ngay lập tức bất thiện xem ra, hắn chỉ vào Chu Nhiên trong tay túi, ngay cả không chính tông lạc thành khẩu âm cũng thay đổi, thấp giọng hỏi, tiểu tử, cái này túi nơi nào đến? Chu Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem người nói chuyện, sau đó thoáng vận chuyển chân nguyên, chấn khai nắm lấy hắn cánh tay. Lão hán kinh hãi thối lui, cảnh giác nói, ngươi là ai? Chu Nhiên đem cái túi ném tới trên mặt đất, dùng chân phủi đi mở, chỉ vào trong túi vài quặng lao thuốc cùng hai cây cánh tay dài ngắn bén nhọn răng nanh, ánh mắt ngoan lệ nhìn xem lão hán nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đã đem ta kéo đến nơi này, những vật này ngươi cũng cho ta thu. Về phần cái này túi, ngươi thích liền đưa ngươi. Lão hán nhìn chằm chằm kia hai cây răng nanh nhìn một hồi, nhìn về phía Chu Nhiên không xác định nói, là đầu kia dã chư vương. Chu Nhiên không đáp, thúc giục nói, ta còn có việc, tranh thủ thời gian ra cái giá. Lão hán thần sắc cổ quái xem xét Chu Nhiên một chút, sau đó ngồi xổm xuống từng cái cầm lấy trong bao vải lao thuốc, cuối cùng mới là đem hai cây răng nanh cầm ở trong tay, xích lại gần nhìn. Trong lòng có đại khái định giá về sau, lão hán chỉ vào trên mặt đất đồ vật xác định nói, ngươi thật muốn bán? Chu Nhiên hai tay vòng ngực ôm, không nhịn được nói, lắm lời quá, ta thời gian quý giá cực kỳ, mau nói bao nhiêu tiền. Tha thứ lao hán mắt vụ về, lúc trước chỗ mạo phạm còn xin tiểu huynh đệ thứ lỗi. Lao hán đứng người lên ôm quyền nói, lao hán Nhạc Nam Hà, hiện là Bách Thảo Đường Lạc Thành phân bộ chủ sự, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Ha ha, ngươi quản ta là ai? Chu Nhiên không vui nói, tranh thủ thời gian ra cái giá, không phải đừng trách ta không khách khí. Nhạc Nam Hà hơi có xấu hổ cười nói, tiểu huynh đệ khả năng không biết, cái này túi chính là ta Bách Thảo Đường địa y túi, bình thường chỉ có Bách Thảo Đường nhân tài có, không biết tiểu huynh đệ chiếm được ở đâu. Nhặt được. Chu Nhiên thay đổi mặt, cả giận nói, ta nói ngươi có hết hay không? Nhạc Nam Hà trong mắt đi lòng vòng, quả nhiên không còn nói nhảm, trực tiếp báo số lượng chữ, 30 vạn. 30 vạn. Đi. Chu Nhiên vươn tay ra, nói, lấy tiền đi. Từ kinh ngoại ôm một đường trèo đèo lội suối đi đến Lạc Thành, Chu Nhiên phát hiện không ít thượng phẩm lao thuốc. Tại mấy chỗ manh thú căn cứ phương, hắn còn gặp qua hai gốc có ngàn năm chân quý dược liệu. Bất quá, hắn cũng không phải người hái thuốc, mà lại kính hồ trong vùng đất bí ẩn, ngàn năm cực phẩm dược liệu dù không phổ biến, nhưng cũng không ít, cho nên kia hai gốc dược liệu đối với hắn mà nói cũng không như thế nào chân quý. Nếu không phải là bởi vì thân bên trên thực sự không có tiền, hắn ngay cả những này trung phẩm đều tính không được lao thuốc cũng sẽ không mang ra. Mấy cây trung phẩm đều tính không bên trên lao thuốc chung vào một chỗ có thể mua cái 3 vạn 5 vạn, số tiền này đối Chu Nhiên đến nói đầy đủ. Đáng tiếc nhất, vẫn là Dã Trư Vương hai cây răng nanh. Huyết Quân mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đem Định Quân Sơn chung quanh mấy trăm dặm bên trong dã thú quét dọn một lần, răng nanh, lỗ hai hoặc là cái đuôi đồng dạng đều là hối đoái quân công bằng chứng. Bởi vậy, từ Dã Trư Vương miệng bên trong bẻ hai cây răng nanh hoàn toàn là Chu Nhiên bệnh nghề nghiệp cho phép, hắn cũng không nghĩ tới mới đi ra khỏi núi liền sẽ gặp được một vị ngưng nguyên cảnh lão hán, vẫn là cái biết hàng. Tại Tam Đại siêu cấp trong quân đội, dị thú răng nanh là có thể hối đoái quân công, mà quân công lại có thể tổng quân phương mật kho mua được rất nhiều bên ngoài không có vật chân quý. Lạc Thành phân bộ chủ sự đúng là ngưng nguyên cảnh cao thủ, cái này Bách Thảo Đường có chút ý tứ. Chu Nhiên cũng không cảm thấy chính mình mới trong núi ở lại mấy ngày, ngưng nguyên cảnh cao thủ ở bên ngoài liền không đáng giá. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình còn đánh giá thấp Bách Thảo Đường. Tự xưng Nhạc Nam Hà răng vàng lao hắn cũng không có lấy xuất hiện kim, cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp ném đến ba tấm Chu Nhiên chưa từng thấy thanh sắc tinh tạp. Chu Nhiên đem ba tấm tinh tạp vừa đi vừa về nhìn mấy lần, cuối cùng cau mày nói, đây là cái gì? Người trước mặt không biết Bách Thảo Đường ngũ sắc tinh tạp rõ ràng để Nhạc Nam Hà cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn rất tốt thu hồi thần tình trên mặt, người giải thích nói, đây là ta Bách Thảo Đường độc hữu thanh tạp không ký danh, mỗi một chương đều giá trị 10 vạn, ngươi tùy thời có thể đến bất kỳ một nhà ngân hàng hối đoái thành tiền mặt. Bất luận cái gì một nhà ngân hàng đều có thể. Bất luận cái gì một nhà ngân hàng đều có thể. Nhạc Nam Hà rất khẳng định nói, sau đó lại nói, tiểu huynh đệ nếu không tin, lao hắn có thể mang theo ngươi đi ngân hàng hối đoái thành tiền mặt. Không cần. Chu Nhiên lắc đầu nói, không phải hắn coi là thật tin Nhạc Nam Hà mà nói, mà là hắn không cảm thấy một cái ngưng nguyên cảnh cao thủ lại bởi vì chút tiền này gạt người. Hắn thu hồi thành tạp chỉ vào trên mặt đất đồ vật nói, ngươi. Nhạc Nam Hà không có đi quản trên mặt đất đồ vật, lần nữa đối Chu Nhiên ôm quyền hỏi, tiểu huynh đệ, không biết có thể nói cho lao hắn, cái này túi chủ nhân có phải là đã ta gặp được hắn thời điểm, hắn còn chưa có chết. Chu Nhiên nói xong, nhanh chân rời đi. Chu Nhiên tiến vào Lạc Thành một nhà nơi đó ngân hàng, lộ ra thanh tạp về sau, ngân hàng người phụ trách rất nhanh tự mình ra mặt, cho Chu Nhiên đổi 10 vạn tiền mặt, thái độ cực kỳ khách khí, thậm chí còn có mấy phần lấy lòng cùng e ngại. Chu Nhiên không tin, lại đi hai nhà cấp tỉnh ngân hàng. Hai nhà này thái độ cùng phản ứng không sai biệt lắm cùng nhà thứ nhất đồng dạng. Từ ba nhà ngân hàng hối đoái tiền mặt về sau, Chu Nhiên quay người tiến hai nhà cấp quốc gia ngân hàng lớn, dùng tiền mặt mua hai tấm thanh tạp. Lấy thanh tạp hối đoái tiền mặt, mỗi tấm thanh tạp 10 vạn. Lấy tiền mặt mua thanh tạp, mỗi tấm thanh tạp 11 vạn. Cái này Bách Thảo Đường bối cảnh gì? Bên ngoài ngân hàng, Chu Nhiên tay cầm hai tấm thanh tạp rơi vào trầm tư. Loại này ngay cả cấp quốc gia ngân hàng đều thừa nhận dược liệu đi khẳng định rất có lai lịch, Lạc Thành có Bách Thảo Đường phân bộ, vì sao hắn tại Tô Thành sinh hoạt trong 2 năm cũng không có nghe nói qua Bách Thảo Đường tồn tại? Chu Nhiên tạm thời tại Lạc Thành cao trung trung quanh một nhà quán trọ nhỏ ở lại, một phương diện hắn muốn nhìn một chút Bách Thảo Đường đến cùng ra sao nội tình, quan trọng hơn là tìm tới túi ra bỏ bên trong nâng lên những người kia. Mà sở dĩ tuyển tại Lạc Thành cao trung phụ cận, là bởi vì hắn cũng muốn khoảng cách gần quan sát toàn dân giai binh kế hoạch áp dụng về sau giới thứ nhất tam sinh sẽ có biến hóa gì. Lạc Thành thêm núi, thừa thải dược liệu, người hái thuốc rất nhiều. Mấy ngày về sau, Chu Nhiên cũng thành người hái thuốc đại quân một viên. Chu Nhiên cách mỗi mấy ngày liền sẽ lên núi một lần, hắn không sẽ cùng những cái kia chỉ dám ở ngoại vi hái thuốc người bình thường dành ăn, nhưng cũng sẽ không thái quá thâm nhập trong núi. Mà lại mỗi lần chỉ đào hơn mấy quả phổ thông dược liệu liền trở về, chuyển tay bán cho thuốc con buôn. Lạc Thành người hái thuốc thêm, dược con buôn cũng nhiều, Vương Giai phụ thân chính là trong đó một cái. Thể năng khóa xuất hiện trước, Vương Giai vừa có thời gian liền sẽ cùng mấy cái muốn tốt đồng học lên núi hái thuốc, loại tình huống này tại Lạc Thành rất bình thường. Mà bây giờ, Vương Giai cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mệt mỏi thành chó chết, giống như trước kia như thế lên núi hái thuốc là không thể nào, nhưng hắn mỗi ngày chiều muộn bên trên vẫn là sẽ đến tiệm thuốc giúp hắn phụ thân. Một tới hai đi, Chu Nhiên liền quen biết cái này ngay tại Lạc Thành cao trung đọc cao tam đồng linh nhân. Ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay không tới. Thằng đến tiệm thuốc sắp đóng cửa, Vương Giai mới chờ đến cùng hắn đã sớm hẹn xong Chu Nhiên. Bất quá, làm Chu Nhiên từ trong bọc xuất ra mấy cây dược liệu lúc, hắn lực chú ý ngay lập tức liền bị hấp dẫn tới. Vương Giai cẩn thận tiếp nhận Chu Nhiên đưa qua lao thuốc, từng cái đặt ở bàn bên trên, cực kỳ hâm mộ đồng thời lại có chút ngoài ý muốn, hắn hỏi Chu Nhiên, tiểu tử ngươi sẽ không là đi Bạch Đầu Sơn đi? Chu Nhiên lần này cầm lại lao thuốc cùng ngày ấy bán cho Nhạc Nam Hà không sai biệt lắm, loại này tại Bách Thảo Đường cũng không hiếm lạ lao thuốc, phổ thông thuốc con buôn cũng rất ít có cơ hội có thể thu được. Vương Giai nói tới Bạch Đầu Sơn là Lạc Thành người hái thuốc đều biết địa phương, rất chọn thêm dược nhân đều biết ngọn núi kia bên trong lao thuốc rất nhiều, nhưng manh thú càng nhiều. Chỉ cần không phải trong nhà quá thiếu tiền, có rất ít người nguyện ý mạo hiểm đến đó. Ta hôm nay gặp may mắn, tại một cái núi nhỏ trong hố phát hiện những thứ này. Chu Nhiên tại Lạc Thành ngây người gần một tuần thời gian, cũng đã được nghe nói tòa nào Bạch Đầu Sơn danh tự, nhưng hắn đến nay còn chưa có đi qua nơi đó. Bây giờ hắn không dám tùy tiện vận dụng thần niệm, miễn cho đan điền khí hải thật vất vả xuất hiện kia tia khe hở lại bị phá hỏng, bất quá đem thần niệm chi lực tùy tiện triển khai 10m 20m lại là không ngại. Thần niệm phạm vi bao phủ bên trong, hết thảy đều chạy không khỏi Chu Nhiên chú ý, hắn chính là dựa vào thần niệm phát hiện cái này mấy cây sinh trưởng ở ngọn núi nhỏ kia trong hố lao dược. Ngươi chờ một chút, ta để cha ta tới xem một chút. Phổ thông dược liệu Vương Giai có thể làm chủ, loại này giá trị 5 chữ số lao dược vẫn là phải phụ thân hắn Vương Tư Hành tự mình qua mắt. Vương Tư Hành ngồi tại xe lăn bên trên bị Vương Tiến đẩy ra, hắn đầu tiên là đối Chu Nhiên im ắng cười cười, liền bắt đầu đem lão dược từng cái qua tay, nhìn hình nghe vị, cẩn thận tỉ mỉ. 3.7 vạn, đây là Vương Tư Hành mở ra giá cả, Chu Nhiên không có dị nghị. Làm xong Chu Nhiên cái này đơn xin ý, Vương gia phụ tử liền đóng cửa hàng môn. Vương Giai giúp phụ thân thu thập xong cửa hàng về sau, mang theo Chu Nhiên cùng đi đến giao lộ quán đồ nướng. Vương Giai cho thu thập một cái bàn để Chu Nhiên tọa hạ, quay người hỏi quán đồ nướng lão bản, Tả Đại Thúc, xong chưa? Lớn chiều một bên trên còn đeo kính đen Tả Đại Thúc ngay tại đồ nướng trước lò đội vàng, tại phòng bếp, chính mình đi bưng. Được rồi. Vương Giai mặt mày cười một tiếng, đối Chu Nhiên nói, ta để Tả Đại Thúc hỗ trợ cố ý làm ra đồ tốt, ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy. Nói xong, Vương Giai chạy chậm đến tiến quán đồ nướng bếp sau. Chương 27, thiếu niên thanh sam ước người đằng, Sù Già No Mon tới rồi. Vương Giai bưng một cái hắc sắt thổ gốm nồi chạy chậm ra, tiện tay lấy ra bát đũa, lại từ Tả Đại Thúc trong tay cướp tới một thanh vừa đã nướng chín thịt xiên, ở chung quanh người cười tiếng mắng bên trong đem tới một dương bia ngồi tại dưới mông, lúc này mới để lộ nắp nồi đối Chu Nhiên nói, Tả Đại Thúc gà rừng gấm canh rán, toàn bộ Lạc Thành cũng không có mấy người biết, mau nếm thử. Vương Giai đưa cho Chu Nhiên một cái thìa, ra hiệu Chu Nhiên trực tiếp dùng thìa ăn canh. Nắp nồi mở ra lúc, từ nồi bên trong bay ra mùi thơm liền để Chu Nhiên hung hăng nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, lúc này hắn cũng không khách khí, múc ra một muôi lớn canh cũng mặc kệ bỏng không bỏng liền đưa vào miệng bên trong. Thế nào? Có phải là cho tới bây giờ không uống qua tốt như vậy ăn canh? Vương Giai thấy Chu Nhiên rất mặt hưởng thụ biểu lộ, rất chờ mong hỏi, nhưng hắn chính mình lại là chịu đựng nước bọt nhìn xem. Chu Nhiên liên tục gật đầu, lại liên tục uống vào mấy ngụm, thấy Vương Giai không nhúc nhích tí, cười mắng, không phải liền là mấy cây láo dược sao? Ngươi dạng này khách khí, về sau ta coi như không tìm ngươi. Đừng a. Vương Giai ngay lập tức cầm lấy đĩa, không kịp chờ đợi uống một ngụm, trở về chỗ thật lâu mới lại mở miệng, cha ta nói ngươi nếu là đem những cái kia láo dược bán cho Bách Thảo Đường, nói thế nào cũng có thể bán 4 vạn 5 ngàn. Lại thêm lên trước ngươi đưa tới những dược thảo kia, nhà chúng ta tại một mình người thân bên trên chí ít kiếm lời 5 vạn khối tiền. Chu Nhiên không để ý, cười nói ra, ta không thiếu tiền. Vương Giai nhanh chóng ăn canh, vẫn không quên nói, vị này không thiếu tiền ta, nếu không đêm nay bữa cơm này ngươi mời chứ sao? Nghĩ hay lắm. Mắt thấy một nồi nước nửa nồi đều tiến Vương Giai bụng, Chu Nhiên cũng không còn nói nhảm, cùng Vương Giai bắt đầu tranh đoạt. Nồi đun nước thấy đáy, thịt nướng chỉ còn cái thẻ, một dương bia không sai biệt lắm uống xong, ăn no hai người đều có chút hơi say rượu. Vương Giai thấy chung quanh không còn mấy người, lúc này mới lại gần nhỏ giọng đối Chu Nhiên nói, ngươi không phải muốn nhìn thể năng nghi cái gì bộ dáng sao? Ngày mai trường học của chúng ta tất cả tam sinh sẽ tiến hành một lần thể năng kiểm tra, đến lúc đó ta mang ngươi trà trộn vào đi. Vương Giai đem chính mình thẻ học sinh đặt ở bàn bên trên, lần này thể năng kiểm tra ngươi thay ta đi, huấn luyện viên bên kia ta sẽ tìm người đánh nghiệm trợ. Không được. Chu Nhiên nhìn một chút bàn đi học sinh chứng, lại cười nói, ta đẹp mắt như vậy, giả mạo ngươi người mù cũng nhìn ra được. Vương Giai đem bàn bên trên ký tên ném vào thùng rác, đối Chu Nhiên nhếch miệng nói, thể năng kiểm tra thế nhưng là trực tiếp cùng thi đại học móc đối, nếu không phải cha ta không cho ta thi học viện quân sự, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho người thay ta? Ta chính là hiếu kỳ nhìn xem. Chu Nhiên đem thẻ học sinh đẩy về Vương Giai trước mặt, hắn không có hỏi Vương Giai vì cái gì phụ thân hắn không cho hắn thi học viện quân sự, mà là nói, ngày mai ta sẽ vụng trộm tiến trường học các ngươi, đến lúc đó ngươi dẫn ta đi có thể trông thấy thể năng nghi địa phương là được rồi. Được thôi. Vương Giai ít nhiều có chút cuồn cấp trên, ánh mắt lại bày ra được hạ nhân, hắn ôm Chu Nhiên bả vai chỉ vào đồ nướng lô bên cạnh Tả Đại Thúc, biết Tả Đại Thúc vì cái gì lớn chiều muộn bên trên còn đeo kính đen sao? Nghe ta cha nói, Tả Đại Thúc mắt phải không có. Vương Giai cười hắc hắc, nói ra ngươi khả năng không tin, cha ta cùng Tả Thúc trước kia đã từng đi lính, nghe nói đều là vị sĩ quan. Vương Giai lại lấy ra hai bình địa, dùng đũa mở nắp bình ném cho Chu Nhiên một bình, hắn chính mình một bên uống một bên nói, cha ta hiện tại chỉ một mình ta thân nhân, hắn không cho ta đi học viện quân sự, ta khẳng định là không thể đi. Vương Giai dùng sức vỗ vỗ bộ ngực mình, đứng lên cho Chu Nhiên dạo qua một vòng, chỉ vào chính mình nói, ta cũng liền mặt so ngươi kém chút, nhưng liền ta vóc người này, xuyên bên trên quân trang vậy còn không đẹp trai mù một đám muội tử. Ngươi nói có đúng hay không? Đẹp trai như vậy đại tướng quân, các muội tử đời này là không nhìn thấy đi. Vương Giai không có say, chỉ có thể coi là hơi say rượu, nhưng nói mấy câu nói đó về sau, hắn liền bắt đầu nhìn chằm chằm bình rượu ngẩn người ra. Chu Nhiên liền mùa thu ý lạnh, một ngụm lại một ngụm uống rượu. Chu Nhiên biết Vương Tư Hành cùng Tạ Đại Hải đều là quân nhân, còn biết bọn hắn đều không phải quân nhân bình thường. Cái này nổi mê người gà rừng gấm canh rắn càng là trực tiếp đem bọn hắn hai người thân phận rõ ràng phóng tới trước mặt hắn. Gà rừng gấm canh rắn, nguyên danh phải gọi Long Phượng Thang. Bạch Sơn có loại thanh vũ vảy văn chim rừng tên là Phi Long, Bạch Sơn trong vùng đất bí ẩn có loại hiếm thấy kim thân hỏa văn rắn, được xưng là Kim Phượng, đem Phi Long cùng Kim Phượng để vào thổ gốm nồi, tiểu hỏa chậm hầm một ngày một đêm, thành Long Phượng Thang, nếm một ngụm, răng môi lưu hương 3 ngày không dứt. Đạo này sớm nhất xuất hiện tại Bạch Sơn mật địa Dã Lang quân bếp núc doanh cực phẩm mỹ vị, biết người không nhiều, toàn bộ đế kinh cũng chỉ có mấy nhà hiếm có người biết tư gia quán cơm có món ăn này. Cái này nổi gà rừng gấm canh rắn khả năng chỉ là một cái trùng hợp, có thể cái này sắp tối mà ẩn ẩn hiện ra huyết sắc đất đen gốm nổi lại là thật sinh ra từ Bạch Sơn mật địa, cũng chỉ có Bạch Sơn mật địa tòa nào tình quán bên ngoài huyết thổ mới có thể nung ra dạng này gốm nổi. Bất quá, Vương Tư Hành cùng Tả Đại Hải là Dã Lang quân đội viên khả năng không lớn, hẳn là Bạch Sơn mật địa nhân viên hậu cần. Dù vậy, hai người cũng là thật binh vương. Quân đội căn cứ thể năng số liệu chế định ra cấp bên trong, hai người toàn thịnh lúc rất có thể là thể năng cựu cấp siêu cấp binh vương. Cho dù là hiện tại, ngồi tại xe lăn bên trên Vương Tư Hành nhìn như yếu đuối, thật muốn xuất thủ phổ thông thất cấp binh vương chưa chắc là đối thủ của hắn. Mất đi một con mắt Tả Đại Hải thực lực tổn thất cũng không nhiều, có lẽ còn là cựu cấp siêu cấp binh vương. Lấy hai người thực lực, tại bình thường quân đoàn làm trung tá sĩ quan cũng không khó, như hai người là bởi vì nhiệm vụ mà tổn thương, coi như được trao tặng thượng tá quân hàm cũng không phải không có khả năng. Bây giờ hai người kia một cái trông coi một nhà tiệm bán thuốc, một cái trực tiếp tại giao lộ bảy lên quầy đồ nướng, tựa hồ muốn mai danh nhận tích qua hết cả đời này, Vương Tư Hành thậm chí không muốn để con trai mình tiến vào quân đội. Nếu chỉ nhìn mặt ngoài bên trên, hai người này giống như là bởi vì nguyên nhân nào đó ghi hận quân đội, đúng thật là như vậy sao? Người thấy thế nào? Đã là hơn 2 giờ sáng, giao lộ an tĩnh lại. Vương Tư Hoành ngồi lên xe lăn từ tiệm bán thuốc ra, đi vào quầy đồ nướng trước, hỏi ngay tại thu thập cái bàn Tạ Đại Hải. Tạ Đại Hải nói, nhìn lại đi. Vương Tư Hoành lắc đầu nói, chỉ sợ họ Lao Nhạc chờ không nổi. Chờ hay không chờ được đến đều là việc khác. Tạ Đại Hải ngược lại chén trà nóng tới, sau đó một bên lau bàn một bên trò chuyện việc nhà giống như trò chuyện, nhi tử kia của ngươi muốn đi học viện quân sự, ngươi làm gì không cho? Ngươi không phải nói qua chỉ có đã từng đi lính nam nhân mới tính thật ra môn sao? Vương Tư Hoành cười nói, ta dù sao cũng phải cho Vương gia lưu đầu cây đi. Sau khi ta chết quản nó hồng thủy ngập trời, ta nhớ được câu nói này cũng là ngươi đã nói à? Tạ Đại Hải cười nói, trong tay sống không có chút nào trì hoãn. Nhà này mở tại giao lộ quầy đồ nướng từ khai trương đến nay một mực rất hot, trừ hương vị là nhất tuyệt, cũng bởi vì từ đồ nướng lô đến bàn ghế nổi bát bầu bùn, cho tới bây giờ đều không nhốn bụi trần, cũng không phải là lao bản Tạ Đại Hải có bệnh thích sạch sẽ, mà là hắn một thân lực khí không có địa phương dùng. Vương Tư Hoành nói, ai còn không có cái trẻ tuổi khí thịnh thời điểm? Tạ Đại Hải xoay đầu lại nói, ngươi cũng biết. Vương Tư Hoành nghe vậy lập tức đem bát trà con ra, tức giận nói, Tạ Hạt Tử, có bản lĩnh ngươi cũng làm con trai ra. Tạ Đại Hải không có bởi vì bị gọi Tạ Hạt Tử sinh khí, hắn tiếp tục xoa hắn cái bàn tẩy hắn bắt đũa. Vương Tư Hoành hít khẩu khí nói, các ngươi Tạ gia chỉ một mình ngươi. Tạ Đại Hải tay ngừng một chút mà nối nghiệp tục rửa bát, nói, một người không phải thật tốt sao? Lão Nhạc ngày đó mang đến cô nương không sai, ngươi liền không suy tính một chút. Tạ Đại Hải tức giận nói, lão hồ ly kia mang đến người ngươi dám muốn. Vương Tư Hoành nói, nếu không ta giới thiệu cho ngươi một cái. Tạ Đại Hải lại hỏi ngược lại, ngươi làm sao không cho chính mình tìm một cái? Lão tử có nhi tử. Tạ Đại Hải quay mặt lại, dùng còn sót lại con kia giấu ở kính râm đằng sau con mắt nhìn về phía Vương Tư Hoành, nói, cút. Vương Tư Hoành được một cái cạn chén kia trà nóng, quả nhiên trở về. Ở vào giao lộ mà cũng vô chiêu bài quầy đồ nướng, hơn 10 mét ngoài có một cái chỗ ngoặt có một khối đèn đường chiếu không tới địa phương. Chu Nhiên liền đứng tại mảnh này đèn đường chiếu không tới trong bóng tối, đem Tạ Đại Hải cùng Vương Tư Hoành đối thoại nghe được rõ ràng. Từ khi tại Lạc Thành ở lại về sau, Chu Nhiên cơ hồ mỗi ngày chiều muộn bên trên đều đứng ở chỗ này. Vương gia, Tạ gia, Nhạc gia từ quan nhân trong miệng nghe nói trận kia cơ hồ liên lụy đế kinh tất cả hào môn bạo loạn về sau, Chu Nhiên liền đi quân bộ phòng hồ sơ đem tất cả cùng trận kia bạo loạn có quan hệ tư liệu toàn bộ nhìn một lần. Những cái kia bị phủ bụi trăm năm tuyệt mật tư liệu, dùng từng tổ số lượng rõ ràng ghi chép lại trận kia bạo loạn cỡ nào huyết tinh. Ngọc Tuyền Sơn bên trên quan gia, Hàn gia, Nhạc gia, Vương gia, Trần gia, Tuân gia, Nô gia thất đại thế gia gia tộc quyền thế cơ hồ bị giết tuyệt, đế kinh gần hào môn từ đây biến mất, hơn 59 vạn người bình thường bị thay bay vạ gió, hơn 460 vạn gia đình Chu Nhiên không rõ ràng Ngọc Tuyền Phong Sơn trước đó tổ chức trận kia Yến Sơn hội nghị đến cùng ra sao nội dung, nhưng cuối cùng lựa chọn đứng tại cổ gia trận doanh mà không có theo tứ đại gia tộc cùng nhau bị đánh rơi bụi bặm Hàn Quyền Trương. Trừ về sau dịch ra tự mình ra mặt đảm bảo bên ngoài, chưa hẳn không cùng Hàn Quyền Trương là Hàn gia còn sót lại kia nhất mạch hậu nhân có quan hệ. Những năm gần đây, Ngọc Tuyền Sơn tất cả hảo môn đều lưu ý vô ý hậu đãi kia thất đại gia tộc cận tồn hậu nhân. Kia gần trăm hảo môn hậu nhân dù không có bọn hắn như vậy may mắn, nhưng cũng sẽ bị quân đội đặc thủ chiếu cố. Mà những người này, bây giờ phần lớn tại Tam Đại Mật Điện. Bách Thảo Đường phía sau là Dã Lang Quân, phát hiện này để Chu Nhiên rất là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sau khi, nhưng lại để trước mắt hắn sáng lên. Quân đội đối Tam Đại siêu cấp bộ đội đầu nhập tài nguyên rất nhiều, nhưng quân đội cho tới bây giờ đều là đốt tiền máy móc, đầu nhập lại nhiều đều sẽ cảm giác giật gấu ba bay. Tam Đại siêu cấp bộ đội mỗi vị chính thức đội viên đều là cảnh giới tông sư cao thủ, ngay cả nhân viên hậu cần đều là binh vương, dùng cho tài nguyên tu luyện cùng phân phối vũ khí tương đương thành tiền đều không phải con số nhỏ. Còn nữa, mỗi vị bởi vì tổn thương hoặc nguyên nhân khác mà không thể không rời khỏi quân đội lúc, trừ quân đội sẽ có một phần không ít tiền trợ cấp, từng cái quân đội cũng phải cấp ra tương đương đền bù. Huyết quân vô tình, xưa nay đã như vậy. Cái này tám chữ là đối những cái kia muốn bỏ bên trên địa vị càng cao hơn đưa người nói. Nửa năm một lần toàn quân thi đấu bên trong, huyết quân cuối cùng 10 người sẽ bị đào thải, nhân viên hậu cần cuối cùng 100 người sẽ bị ném ra mật điện. Tại hết thảy đều muốn bằng thực lực nói chuyện huyết quân bên trong, kẻ yếu không đáng giá đồng tình, tự cam bình thường người càng không nơi sống yên ổn. Từ tổng huấn luyện viên cùng bát đại giáp tự đội huấn luyện viên, cho tới phổ thông nhân viên hậu cần, mỗi người đều đang liều mạng tăng lên chính mình. Chu Nhiên không biết thần vệ doanh cùng Dã Lang quân như thế nào, nghĩ đến hẳn là cùng huyết quân không sai biệt lắm. Nhưng nếu có người bởi vì chấp hành nhiệm vụ thụ thương hoặc là bỏ mình, huyết quân tại tiền trợ cấp cùng tiền đền bù phương diện phong phú trình độ có thể so với thần vệ doanh. Bách Thảo Đường xuất hiện, để Chu Nhiên thấy được một loại khác an bài Định Quân Sơn rời khỏi người phương pháp. Tam đại mật địa đến cùng rộng lớn đến mức nào, đến nay còn không người biết được. Chỗ càng sâu đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm, vẫn như cũng là chuyện không biết. Nhưng trong mật địa tài nguyên chi phong phú, lại là ai cũng biết. Bây giờ toàn dân giai binh kế hoạch mới bắt đầu áp dụng, quân đội đầu nhập tài nguyên cũng không nhiều, nhưng theo kế hoạch không ngừng xâm nhập, chỉ dựa vào quân đội hiện tại nắm giữ tài nguyên căn bản chèo chống không được bao lâu. Bởi vậy, Tam đại mật địa đại khai phát bắt buộc phải làm, lúc này mới có tứ đại học viện quân sự tiến vào chiếm giữ Tam đại mật địa sự tình. Tại cao tầng còn không có quyết định như thế nào khai phát Tam đại mật địa trước đó, Chu Nhiên làm Định Quân Sơn chủ quan, là huyết quân mưu chút phúc lợi cũng là nhân chi thường tình, cao tầng đối với cái này cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Huống chi, chuyện này Dã Lang quân tựa hồ đã sớm bắt đầu làm. Tông gia, lần này về Đế Kinh, Chu Nhiên càng ngày càng cảm thấy lấy trước chính mình thật không thể giải thích Đế Kinh các đại hào môn. đối với cái kia đã từng ở tại Ngọc Tuyển Sơn chân núi, bây giờ lại vấn đỉnh Yến Sơn tông gia, hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Trên núi ngàn vạn mây trôi, ai lại biết kia phiến mây sẽ hạ mưa? Ở dưới bóng đêm, tại dưới bầu trời đêm, tại tòa này ngàn năm cổ thành mờ nhạt dưới đèn đường, Chu Nhiên đi tại đường đi thượng thanh lạnh trong ngọn đèn, tại một trận không hẹn mà gặp đồng bệnh mưa thu bên trong, hắn đột nhiên dừng lại. Mưa thu im ắng, gió thu nhẹ nhàng. Chu Nhiên cứ như vậy vượt qua chính mình 16 tuổi sinh nhật. Lạc Thành có mưa, thiếu niên thanh sắc bước. Chương 28, thú loạn Bạch Đầu Sơn người đăng, Sú Gia No Mon Bạch Đầu Sơn quả nhiên xảy ra chuyện. Một đội hơn 10 vị người hái thuốc lên núi, cuối cùng chỉ có một người trốn về đến. Theo vị kia may mắn còn sống sót người hái thuốc nói, bọn hắn gặp đàn sói hoang. Lạc Thành bốn phía giai sơn, ở vào thành tây ngoài trăm dặm Bạch Đầu Sơn cùng Tần Vân Sơn mạch tương liên, tòa nào độ cao so với mặt biển không cao, nhưng là chiếm diện tích cực lớn Bạch Đầu Sơn đỉnh núi có một mảnh bạch diệp lâm, từ xa nhìn lại cả tòa núi tựa như là trận nhìn đầu, Bạch Đầu Sơn chi danh bởi vậy mà tới. Bạch Đầu Sơn lão dược thêm, nguy hiểm càng nhiều, rất nhiều từ Tần Vân Sơn mạch chỗ sâu chạy đến xài lang hổ báo phần lớn dấu ở Bạch Đầu Sơn bên trong. Bởi vậy, tại Bạch Đầu Sơn gặp được đàn sói hoặc là cái khác manh thú cũng không kỳ quái. Kia may mắn còn sống sót người hái thuốc lại nói, bọn hắn gặp được đàn sói hoang lại có hơn 300 đầu, cái này có chút dọa người. Lạc Thành giám sát ti thủ trưởng Ngô Nhân Kiệt nhận được tin tức ngay lập tức liền báo cáo cho Nam tỉnh phòng giám sát, đồng thời cùng Lạc Thành chú quân đoàn trưởng Bạch Công Kỳ bắt được liên lạc, giám sát ti cùng chú quân đều ra 50 người tiến về Bạch Đầu Sơn. Bạch Đầu Sơn cùng Lạc Thành ở giữa cách xa nhau trăm dặm sơn lâm, cái này trăm dặm sơn lâm chí ít có hơn ngàn vị người hái thuốc còn lưu lại giữa kỳ, như những này người hái thuốc gặp bên trên 300 con dã lang, cũng không có mấy cái có thể còn sống sót. Quân đội cùng giám sát ti người rời đi không lâu, lại có mấy đợt người hái thuốc trở về cầu cứu, có người gặp đàn sói hoang, có người bị mười mấy đầu hắc báo vây công, càng có người bị thành đàn lợn rừng tươi sống dẫm chết bình minh chưa đến, sắc trời vẫn như cũ ảm đạm. Cuối thu hơi mưa, trời khí lại là đột nhiên lạnh. Nhất lần đầu tiên tia gợn sóng, ai cũng không ngờ đến ngắn ngủi lúc nửa đêm ở giữa liền có liệu nguyên chi thế. Lạc Thành Bạch Đầu Sơn xuất hiện trước nhất đàn thú, ngay sau đó là cùng Lạc Thành liền nhau phong thành, sau đó mặt khác ba tòa thành đồng thời xuất hiện đàn thú, lại về sau là Tần Vân Sơn mạch biên giới cái khác tất cả thành thị. 3000 dặm Tần Vân Sơn mạch vắt ngang tại bốn bất bản đồ ở giữa, trung quanh tới trực tiếp giáp giới thành thị vượt qua 20 tòa, lại tại nửa ngày bên trong đều xuất hiện dã thú bầy, có thể nghĩ tình thế đã nghiêm trọng đến loại trình độ nào. Chỉ dựa vào 20 mấy tòa thành thị giám sát ti cùng nơi đó chú quân, căn bản không diệt được trận này trùng thiên đại hỏa. Bốn bất phòng giám sát trong đêm từ những thành thị khác điều người tới tay, Đế Kinh giám sát bộ đệ tam bộ môn thành lập về sau lần thứ nhất xuất động. Tạ Đại Hải cùng Vương Tư Hoành là đợt thứ nhất nhận được tin tức người, Vương Tư Hoành hành động bất tiện, lại khăng khăng để Vương Giai đi theo Tạ Đại Hải đi trên núi thông chi người hái thuốc, từng cái tiệm bán thuốc cùng Bách Thảo Đường đều phái ra nhân thủ vào núi tìm kiếm người hái thuốc. Chu Nhiên. Vương Giai mới xuất môn đã nhìn thấy Chu Nhiên, hắn mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, ngươi cũng nghe nói. Ân. Chu Nhiên trọng trọng gật đầu, nhưng hắn không phải nghe người khác nói cái gì, mà là rõ ràng cảm giác được một cô yếu ớt tinh thần chi lực đang không ngừng hướng Tần Vân Sơn mạch phương hướng hội tụ mà đi. Chu Nhiên lần trước cảm giác được tinh thần chi lực từ Cựu Thiên mà hàng, vẫn là tại Đế Kinh. Đêm đó, Dã Lang quân chủ Quan Tông Khánh Chí thành công tiến giai tiên thiên cảnh. Tạ Đại Hải thâm ý sâu sắc nhìn Chu Nhiên một chút, nhưng hắn con mắt giấu ở kính râm đằng sau, Chu Nhiên lực chú ý cũng đều đặt ở Tần Vân Sơn mạch bên kia, hắn cũng không có cảm giác được Tạ Đại Hải ánh mắt có gì dị dạng. Đi thôi. Tạ Đại Hải đối Vương Giai nói, ghi nhớ, lên núi về sau nhất định phải đi theo bên cạnh ta. Nhớ kỹ. Vương Giai nghiêm túc đáp, hắn biết chuyến này rất nguy hiểm, nhưng trong lòng lại đều là kích động cùng hưng phấn, hắn lôi kéo Chu Nhiên nói ra, lên núi về sau ngươi đi theo bên người chúng ta, nhiều người khẳng định an toàn hơn một điểm. Chu Nhiên không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, không nói lời nào đi theo Tạ Đại Hải hai người hướng gần nhất một ngọn núi chạy tới. Ở vào trấn Bôi Thuốc Trại cùng gần nhất một đỉnh núi nhỏ chỉ cách xa một cái thôn nhỏ con, chung vào một chỗ bất quá 7-8 dặm lộ trình, Chu Nhiên ba người lại gặp hơn 10 vị thụ thương người, thụ thương nặng nhất người cơ hồ nửa người cũng bị mất. Gần nhất mấy nhà bệnh viện xe cứu thương đã dừng ở bên đường, càng nhiều xe cứu thương còn tại chạy đến trên đường. Đợi Chu Nhiên ba người đổi tới chân núi lúc mới phát hiện, lên núi mấy đầu đường đã bị quân đội cùng giám sát ti người liên thủ phong bế, các tiệm thuốc lớn trước một bước chạy tới nơi này người tất cả đều bị ngăn lại. Lúc này, cho phép ra không cho phép vào. Liên tiếp trông thấy nhiều như vậy thụ thương người, lại gặp quân đội như thế giới nghiêm, Vương Giai trong lòng kích động cùng hưng phấn biến mất hơn phân nửa. Làm sao bây giờ? Tạ Đại Hải đi qua cùng bị kia thiếu tá sĩ quan tiếng cười nói gì đó, Vương Giai lại gần, thấp giọng hỏi Chu Nhiên. Ngươi lưu tại nơi này cứu người. Chu Nhiên thấy Tạ Đại Hải cùng bị kia thiếu tá nói gì đó, lại gặp vị kia thiếu tá do dự một chút, rất nhanh liền nhẹ gật đầu, hắn nhanh chóng đôi Vương Giai nói, những này thụ thương người hái thuốc đều là bị dã thu cùng độc trùng cắn bị thương, nếu như chỉ là vết thương da thịt, giao cho những nhân viên y tế kia là được, nhưng nếu như bị những cái kia độc trùng cắn bị thương người, ngươi cảm thấy giao cho bọn hắn có cái gì cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ngươi thu nhiều năm như vậy dược liệu hắn phải biết đối phó thế nào độc trùng cắn bị thương, ngươi lưu tại nơi này cứu người so đi vào hữu dụng. Còn có, đừng quên nhà ngươi làm mở tiệm thuốc, hiện tại cứu những này người hái thuốc, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nói xong, Chu Nhiên không cho Vương Giai phản ứng thời gian, hắn trùng điệp vô Vương Giai bà bay, đón lấy sắp đi tới Tạ Đại Hải. Ta biết ngươi là dã lang con người. Chu Nhiên đi đến Tạ Đại Hải trước người nhỏ giọng nói một câu, tiếp tục nói, ngươi không muốn để cho Vương Giai chết ở bên trong cũng đừng có dẫn hắn đi vào. Nói xong, Chu Nhiên trực tiếp hướng bị quân đội phong tỏa lên núi con đường đi đến. Dừng lại. Giao lộ lính phòng giữ cản đường, Chu Nhiên dưới chân lại là không ngừng chút nào, thân hình một cái hoảng hốt liền từ mấy vị lính phòng giữ bên người hiện lên. Vương Giai tưởng rằng chính mình hoa mắt, tranh thủ thời gian rủi mắt, nhưng trước mắt chỉ có một mảnh bóng đêm, Chu Nhiên sớm đã vô ảnh, hắn không khỏi hỏi, "Tà thúc, Chu Nhiên hắn ngươi lưu tại nơi này?" Tà Đại Hải cũng nhìn thấy một màn này, làm thật cựu cấp siêu cấp binh vương, hắn cùng thể nội miễn cưỡng có thể đạt tới cấp 4 vương giai nhìn thấy đồng dạng, đều là trước mắt một cái hoảng hốt, Chu Nhiên liền biến mất không thấy. Thực lực chênh lệch to lớn như thế, nhìn thấy đồ vật lại là đồng dạng, đây mới là kinh khủng nhất. Lại trông thấy có người nhấc lên thụ thương người từ trên núi ra, Tà Đại Hải ngay lập tức đối Vương Giai nói ra, "Để ngươi lão tử tới cứu người." Nói xong, Tà Đại Hải lập tức lên núi. Bình minh sắp tới chưa đến, chính là trong một ngày hắc ám nhất thời điểm. Loại trình độ này hắc ám đối tông sư tam cảnh đến nói cơ hồ không hề ảnh hưởng, mà Chu Nhiên không chỉ có là tông sư tam cảnh đỉnh phong tồn tại, thực lực mạnh không chỉ có viễn siêu tông sư tam cảnh, thậm chí khó có thể lý giải được có thể so với tiên tiên đệ nhị cảnh, huống chi hắn đã thành tựu thần niệm, cho dù là tại mắt không thể thấy cực độ trong bóng tối, hắn cũng có thể như giẫm trên đất bằng. Tiến vào sơn lâm về sau, Chu Nhiên thân hình như gió, tất cả trở ngại đều phảng phất không tồn tại, mấy hơi thở chính là vài dặm. Ngao, là sói hoang tiếng gào thét, Chu Nhiên lập tức theo tiếng mà đi. Vài trăm mét, chớp mắt liền đến. Mấy chục con sói hoang ngay tại vây công mấy cái người hái thuốc. Chu Nhiên như quỷ giống như mị đến đàn sói hoang bên ngoài, hắn lấy thần niệm chi lực khống chế mấy mảnh lá liêu lá cây, ý mắng cắt đứt ngay tại vây công người hái thuốc mấy con dã lang huyết hầu, sau đó lá cây thay đổi quay đầu, trực tiếp bắn vào bên ngoài mấy con dã lang mi tâm chỗ. Đợi tất cả sói hoang toàn bộ mất mạng, trước hết nhất bị cắt đứt thiết hầu sói hoang mới nhao nhao đổ xuống. Mấy bị người hái thuốc căn bản không biết xảy ra chuyện gì, liền phát hiện vây công bọn hắn sói hoang đột nhiên dừng lại, tiếp lấy lại từng cái đổ xuống. Đi. Chu Nhiên khẽ quát một tiếng, đem thất thần mấy người thức tỉnh, mà hắn cũng không dừng lại, lập tức hướng chỗ càng sâu mà đi. Đơn độc sói hoang cũng không đáng sợ, phổ thông người hái thuốc đều có thể đối phó, chân chính đáng sợ là đàn sói hoang. Chu Nhiên chỉ muốn mau chóng biết rõ ràng tinh thần chi lực vì sao xuất hiện, không có thời gian dùng nắm đấm từng bước giải quyết những xúc sinh này, nhưng hắn lại không thể thấy chết không cứu, chỉ có thể lấy thần niệm chi lực giải quyết. Vân xuyên trong mật địa săn giết đầu kia hiểm lưu, Chu Nhiên sinh sinh chịu đựng lấy thừa khải cùng xích vũ hai người lớn tiên nguyên chi cảnh, thần niệm chi lực cơ hồ triển khai nhiều lắm là năm thành, khiến cho cùng hắn thân thể dung hợp định thế châu phi tốc luyện hóa, đem hắn cường hóa thân thể đến một loại không thể tưởng tượng trình độ, thậm chí đan điển khí hải đều bị phong kín. Thân thể được cường hóa, khiến tiên thiên cánh cửa bị đề cao vô số lần, nhưng cùng lúc, thân thể của hắn tiếp nhận thần niệm chi lực cũng tại tăng lên. Bởi vậy, lấy thần niệm chi lực khống chế lá cây, đối bây giờ Chu Nhiên mà nói, ảnh hưởng cơ hồ có thể xem nhẹ. Càng đến gần Tần Vân Sơn mạch, Chu Nhiên cảm giác được tinh thần chi lực càng là hùng vĩ hùng hậu. Chẳng lẽ có người tại Tần Vân Sơn mạch tiến giai tiên tiến cảnh, cho nên mới sẽ khiến cho sơn mạch chỗ sâu dã thú nhào nhào trở tới. Chu Nhiên trong lòng mới toát ra ý nghĩ này, đảo mắt liền bị hắn chính mình phủ định. Tông Khánh Chi tiến giai tiên tiên cảnh lúc dẫn phát tinh thần chi lực nhiều nhất có thể ảnh hưởng đến phương viên mấy chục giảm dã thú, vượt qua cái phạm vi này, đừng nói là dã thú, chính là tông sư tam cảnh cao thủ đều không phát giác gì, cũng chỉ có tiên tiên cảnh lấy lên tồn tại cùng Chu Nhiên cảnh giới này không đến tiên tiên nhưng đã thành tựu thần niệm người có thể cảm giác được. Chu Nhiên lên núi về sau một khắc không ngừng, trừ trên đường xuất thủ cứu mấy đợt người hái thuốc, hắn cơ hồ là một ngụm khí đuổi tới Bạch Đầu Sơn. Lạc Thành giám sát ty thủ trưởng Ngô Nhân Kiệt cùng chú quân đoàn trưởng Bạch Công Kỳ chờ cả đám tất cả đều tập trung ở đây, tiếp vào Nam tỉnh phòng giám sát mệnh lệnh chạy đến đợt thứ nhất cao thủ cũng đã đuổi tới. Trung sở trưởng, Ngô Nhân Kiệt thấy người tới vậy mà là Nam tỉnh phòng giám sát sảnh trưởng Trung Thắng Hải, ngay lập tức nên đón. Trung Thắng Hải đối chung quanh người gật đầu, hỏi: "Ngô thủ trưởng, tình huống như thế nào?" "Rất không lạc quan." Ngô Nhân Kiệt huyết hồng lấy một đôi mắt, chỉ vào nơi xa sơn cốc nói: "Chúng ta người cùng Bạch đoàn trưởng quân đội đã bố trí tại ra vào Tần Vân Sơn mạch sơn cốc này, nhưng bằng vào chúng ta có lực, trước mắt chỉ có thể ngăn cản phổ thông dã thú." Bạch Công Kỳ thân mang trang phục giã chiến, vai kháng thượng tá quân hàm, con mắt đồng dạng huyết hồng, hắn nói bổ sung: "Cho tới bây giờ còn không có dị thú xuất hiện, nếu có dị thú xuất hiện, chúng ta những người này đi lên cũng chỉ có thể ngăn cản một hai, nhưng chỉ giới hạn trong lục hành dị thú, nếu là những cái kia có thể phi hành dị thú, chúng ta liền vô năng bất lực." Giám sát tổng bộ đã biết việc này. Trung Thắng Hải nói, chung quanh người còn chưa tới được nhà ra khí, hắn lại trầm giọng nói ra: "Nhưng là Tần Vân Sơn mạch chung quanh 4/27 tòa thành thị đều bạo phát đàn thú, cho nên ta hy vọng các vị có thể làm tốt chuẩn bị tâm lý." Bạch Công Kỳ cùng Ngô Nhân Kiệt lập tức im lặng, những người còn lại càng là tất cả đều sửng sốt. Trung Thắng Hải rất rõ ràng lúc này lãng phí một giây đồng hồ cũng có thể sẽ thêm chết một cái người, lập tức phân phó nói: "Ngô thủ trưởng, để ngươi bọn thủ hạ toàn bộ thối lui đến Bạch Đầu Sơn bên ngoài, tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến." Ngô Nhân Kiệt lĩnh mệnh: "Vâng." "Bạch đoàn trưởng, để ngươi người toàn bộ thối lui đến ngoài núi, tạo thành đạo thứ ba phòng tuyến." Bạch Công Kỳ hiển nhiên sững sờ, chưa lĩnh mệnh. Trung Thắng Hải ánh mắt hờ hững lạnh xuống đến, hắn nhìn về phía không nói lời nào Bạch Công Kỳ, cần ta lại nói lần thứ hai sao? Nam tỉnh phòng giám sát sảnh trưởng cùng Lạc Thành chủ quân không phải lệ thuộc trực tiếp quan hệ, nhưng song phương đều là quân đội người, mà lại Trung Thắng Hải chính là ít tướng quân hàm, như thế thời khắc nguy cơ, là có quyền cho Bạch Công Kỳ hạ mệnh lệnh. Bạch Công Kỳ sở dĩ không có lập tức lĩnh mệnh, là bởi vì Trung Thắng Hải đem giám sát ti đặt ở cảng nguy hiểm đạo thứ hai phòng tuyến, đã thấy chủ quân ném vào tương đối an toàn đạo thứ ba phòng tuyến, hiển nhiên là xem thường bọn hắn chủ quân. Trung Thắng Hải thấy Bạch Công Kỳ không mở miệng, ngay lập tức lại nói: "Bạch thượng tá, ta lệnh cho ngươi ngay lập tức dẫn người đi bố trí đạo thứ ba phòng tuyến." "Cái gì đạo thứ ba phòng tuyến?" Một cái lớn tiếng nói môn đột nhiên vang lên, sau đó là chất vấn âm thanh: "Ta thiết đổ phu binh đều là sợ chết nạo chủ sao?" Bạch Công Kỳ lập tức nuối lòng một ngụm khí, hắn ngay lập tức đối với người tới cúi chào nói, thủ trưởng. Chương 29, tiên tiên cảnh dị thú người đăng, Suza Normon mặt đen thiết đổ phu trường đại phật, hoa trung quân đội không có không biết nhân vật này, tiếng nói môn vô cùng lớn phát cáo nóng nảy không nói, mắng lên người đến cái gì đều nói được, há miệng so trăm năm nhà sĩ còn thối không ngửi được. Lớn như vậy tiếng nói môn người, hết lần này tới lần khác là cái đen gầy tên nhỏ con. Trương đại phật người còn chưa tới tiếng mắng chửi đã tới, hắn đối bạch công kỳ quát, phí lời gì, mau đem đạo thứ hai phòng tuyến kéo lên, nếu dám đem đạo thứ hai phòng tuyến mất đi, tin hay không lão tử đến ngươi mộ tổ bên trên mắng cái ba ngày ba đêm. Vâng. Bạch công kỳ lập tức lĩnh mệnh, dẫn người liền đi. Ngô nhân kiệt thấy thế, không khỏi nhìn về phía Trung Thắng Hải. Trung Thắng Hải lạnh lùng nhìn một chút Trương đại phật, lập tức đối Ngô nhân kiệt lạnh giọng nói, ta lệnh cho ngươi không nghe thấy sao? Ngô nhân kiệt không dám chần chờ, nói, vâng. Nói, Ngô nhân kiệt ngay lập tức dẫn người đi cùng bạch công kỳ thương đạo thứ hai phòng tuyến. Trương đại phật chỉ vào Trung Thắng Hải não môn mắng to, họ Trung, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại lúc nào, lại còn nghĩ đến bạc công. Trung Thắng Hải âm thanh lạnh lùng nói, Trương tướng quân, ngươi muốn rõ ràng xử lý cái này sự kiện vốn là ta giám sát ti chuyện bột vận, các ngươi chú quân chỉ là tại phụ trợ chúng ta giám sát ti. Trương đại phật không hề nhượng bộ chút nào, ha ha nói, ta thiết đồ phu binh sẽ chỉ sông pha chiến đấu, không làm được may may vá vá nương môn sự tình. Hai cái người lãnh đạo trực tiếp đối chọi gay gắt, phía dưới người càng là dương cung bạc kiếm, bạch công kỳ lạc thành chú quân cùng Ngô nhân kiệt giám sát ti người cơ hồ liền muốn động thủ. Vô luận bạch công kỳ cùng Ngô nhân kiệt, hoặc là Trương đại phật cùng Trung Thắng Hải, trong lòng bọn họ đều rõ ràng đây đều là mặt mũi bên trên làm một chút, miễn cho ngày sau bị người nghị luận giám sát đi không bằng chú quân, hoặc là chú quân không bằng giám sát đi. Cuối cùng, song phương khẳng định sẽ đều thối lui một bước, đạo thứ hai phòng tuyến cùng đạo thứ ba phòng tuyến đều sẽ có song phương người. Nhưng mà, không đợi đến Trương đại phật cùng Trung Thắng Hải hai người riêng phần mình nhượng bộ thời điểm, Bạch Đầu Sơn đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét, hai vị tướng quân chính là như thế mang binh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc trang phục dã chiến nhưng cũng không quân hàm người sải bước đi tới. Bình minh đã qua, sắp trời không rõ. Lúc này đứng tại đỉnh núi người, phần lớn là tu ra một ngụm chân nguyên tông sư cảnh cao thủ, thực lực mạnh nhất Trung Thắng Hải cùng Trương đại phật thậm chí là nạp nguyên cảnh thực lực, điểm ấy yếu ớt kia sáng vốn là đầy đủ bọn hắn thấy rõ người tới bộ dáng. Nhưng người tới mang theo mũ, vành nón tận lực đè thấp một chút, chỉ lộ ra phía dưới hé mở tuổi trẻ phải có chút quá phần mặt. Trương đại phật lúc ấy liền đến khí, chỉ vào người tới quát, nơi nào đến hôn trướng tiểu tử, cút nhanh lên đi về nhà. Chu Nhiên ba bước hai bước đã tới đến Trung Thắng Hải cùng Trương đại phật trước người, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lướt qua hai người. Trương đại phật sắc mặt đại biến, quay người liền muốn chạy. Chu Nhiên đưa tay xách ở Trương đại phật cổ, thấp giọng nói, hiện tại mới muốn đi, muộn. Trương đại phật tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, ta tiểu tổ tông, sao ngươi lại tới đây? Trung Thắng Hải thiếu tướng thân là Nam tỉnh phòng giám sát sảnh trưởng, trước đây không lâu cũng đi đế kinh tham gia mới giám sát bộ lần thứ nhất tướng quân cấp hội nghị. Hắn lúc ấy là ngồi tại cuối cùng sắp xếp, chỉ miễn cưỡng có thể nhìn thấy hàng trước nhất người bóng lưng. Nhưng huyết quân chủ quan cùng thần vệ quân chủ quan ở giữa đối chọi gay gắt đối thoại, hắn lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Vừa mới nghe thấy kia âm thanh gầm thét lúc, Trung Thắng Hải trong lòng đã cảm thấy có chút quen thuộc, lúc này gặp lại Trương đại phật bối rối, hắn lập tức xác định người tới thân phận, trong lòng cực độ kinh ngạc thời khắc, hắn lập tức túi chào nói, thủ trưởng tốt. Vô luận huyết quân tổng huấn luyện viên tại quân đội xếp hạng, vẫn là đệ tam bộ môn xếp hạng bản thứ hai bộ sinh trưởng ở mới giám sát bộ bài vị, đều không phải Trung Thắng Hải vị này thiếu tướng có thể với tới, một tiếng này thủ trưởng có thể nói phát ra từ phế phủ, lại đem chung quanh cả đám dọa cho nhảy một cái. Trước một khắc kém chút ra tay đánh nhau người tất cả đều đứng thẳng người, nhấc tay túi chào nói, thủ trưởng tốt. Chu Nhiên buông ra Trương đại phật, đáp lễ đám người. Trương đại phật mặc dù được tự do, nhưng cũng không dám ở thời điểm này lại chạy trốn. Chu Nhiên nhìn về phía tông người, lập tức ra lệnh, giám sát ti lập tức bố trí đạo thứ hai phòng tuyến. Trung Thắng Hải cùng Ngô Nhân Kiệt chờ một đám giám sát ti người đại hỉ, lĩnh mệnh nói, vâng. Chu Nhiên quay đầu nhìn về muốn mở miệng nói cái gì Trương đại phật, lớn tiếng ra lệnh, chú quân phụ trách đạo thứ ba phòng tuyến, ngay lập tức. Không phải là Chu Nhiên cố ý thiên vị giám sát ti, mà là thuật nghiệp hữu chuyên công, giám sát ti xử lý cái này sự kiện có kinh nghiệm hơn, mà đang duy trì trật tự phương diện, quân coi giữ xa so với giám sát ti người càng thiệt dài. Trương đại phật u đoán nhìn Chu Nhiên một chút, nhưng cũng không dám chần chờ, lĩnh mệnh nói, vâng. Bạch công kỳ bọn người chậm một chút một bước, cũng là phục tùng mệnh lệnh, vâng. Đợi giám sát ti cùng chú quân toàn bộ rời đi về sau, đỉnh núi bên trên liền chỉ còn lại Trung Thắng Hải cùng Trương đại phật mang đến hơn 10 vị cao thủ. Trương đại phật không giữ thể diện ra, chó săn giống như để Chu Nhiên chuyển, hỏi, tiểu tổ tông, sao ngươi lại tới đây? Chu Nhiên cùng Trương đại phật nhiều năm không thấy, kia một tiếng gầm thét Trương đại phật lại là cũng cảm thấy có như vậy mấy phần quen thuộc, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới Chu Nhiên lại sẽ đến Nam tỉnh, hơn nữa còn đến Bạch Đầu Sơn. Ngậm miệng, Chu Nhiên thấp giọng quát nói, Trương đại phật có thể không muốn mặt ngay trước nhiều người như vậy mặt gọi tiểu tổ tông, hắn cũng không có mặt tiếp lấy. Miệng thối như nhà sĩ mắng chửi người tận bạch quyết điểm Trương đại phật tuyệt đối là Hoa Đông quân đội một lớn lũ ác tính, vị kia bảy đại trong quân khu xếp hạng thứ ba Hoa Đông quân đội thượng tướng Tư lệnh Viên Sở Dĩ không có đem hắn đá đi, mà là ném tới Nam tỉnh chú quân chủ quan vị trí bên trên, một phương diện đúng là cái này miệng tiện hỗn đản mang binh lợi hại, một mặt khác là bởi vì hắn hoặc nhiều hoặc ít xem như phong vạn lý nửa cái đồ đệ. Hổ chết còn có dư uy, dám cùng tam quân thống soái mắng nhau phong vạn lý bất quá biến mất một đoạn thời gian, ngay cả mấy vị nguyên soái cũng không dám quên hắn tồn tại, những người khác thật đúng là không dám để cho hắn nửa cái đồ đệ ăn không ngồi chờ. Vị kia Hoa Đông quân đội tư lệnh có thể đem Trương đại phật mời ra quân đội, đi ngồi Nam tỉnh chú quân chủ quan, đã là lớn lao dũng khí. Tại Ngọc Tuyền Sơn bên trên, tuy nói phong vạn lý dám cùng tam quân thống soái mắng nhau, không sợ trời không sợ đất hắn đúng là rất sợ Đường Thanh Xuyên. nhưng từ Đường lão gia từ nơi đó thụ khí về sau, hắn khẳng định sẽ tìm Chu Đường hai nhà tiểu đối vung hỏa. Chu Nhiên làm thâm niên người bị hại, cũng có phát tiết đối tượng, chính là bị Phong Vạn Lý từ nhỏ đã mang bên trên Ngọc Tuyển Sơn Trương Đại Phật. Tại Ngọc Tuyển Sơn chuỗi thức ăn trong cùng nhất Trương Đại Phật, quả thực không ít bị Chu Nhiên thu thập. Thế nhưng là chung quanh người cũng không biết những này, nhất là mấy vị kia nam tỉnh chú quân cao tầng, trông thấy nhà mình người lãnh đạo trực tiếp như thế liếm láp mặt lấy lòng một người, quả thực có loại muốn tìm một cái lỗ để chui vào xúc động. Nhưng bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nếu bị vị này tâm nhãn so cây kim còn tiểu trưởng quan phát hiện, mộ tổ bị người dơ chân mắng lên 3 ngày 3 đêm đều tính xong. Một đám lân yếu sợ mạnh mặt hàng. Chu gia lão gia tử Chu Hòa Phổ liền từng như vậy đánh giá qua Phong Vạn Lý mang ra đám người kia. Chu Nhiên là này đỏ mặt thật lâu, thẳng đến Đường lão gia tử nghe nói về sau chặn lấy Chu gia đại môn đem Chu lão gia tử mắng cầu hết lâm đầu. Lớn lên một chút về sau, Chu Nhiên mới hiểu được, cái gọi là sợ, không phải là không một loại phát ra từ phế phụ tôn kính. Các ngươi có mấy người canh giữ ở đạo thứ nhất phòng tuyến, không chết hết không cho phép lui lại nửa bước. Chu Nhiên chỉ vào phía trước sơn cốc đối Trương Đại Phật cùng Trung Thắng Hải bọn người nói, sau đó lại nói, thiên thượng các ngươi không cần lo lắng. Đám người lĩnh mệnh, vâng. Chu Nhiên lạnh mắt đảo qua tất cả mọi người, sau đó thổi lên một tiếng to rõ tiếng còi. Ơ, Lăng Vân Hạc dương cánh mà tới. Từ Vân Xuyên mật địa trở lại Đế Kinh đến nay, Lăng Vân Hạc một mực đi theo Chu Nhiên bên người. Chu Nhiên thả người nhảy lên, nhảy bên trên lưng Hạc. Húc Nhật Đông Thắng lúc, có Hạc vỗ cánh mà bay. Trừ Trương Đại Phật một người bên ngoài, bao quát Nam tỉnh phòng giám sát sảnh trưởng Trung Thắng Hải thiếu tướng ở bên trong, ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều chưa từng gặp qua phi hành dị thú, về phần bị người thuần phục mà làm kỵ hành dị thú cũng là ngẫu nhiên nghe nói qua, hôm nay vẫn là lần đầu thấy được. Trung Thắng Hải quả thực hiếu kỳ, cũng không lo được lúc trước không vui, lại gần thấp giọng hỏi Trương Đại Phật, đây chính là đầu kia Lăng Vân Hạc. Trương Đại Phật mặt mũi tràn đầy ghen tị nhìn xem thiên thượng, căn bản không có phản ứng Trung Thắng Hải. Bị Chu Nhiên bắt được lúc, Lăng Vân Hạc thực lực có thể so với Quy Nguyên cảnh, bây giờ đã là Quy Nguyên cảnh đỉnh phong dị thú. Không thể không nói, tại Chu Nhiên rời đi Định Quân Sơn kia mấy năm, dị thú doanh vì có thể thu phục đầu này Lăng Vân Hạc, quả thực hạ không ít bốn gốc. Tam đại siêu cấp bộ đội đến nay còn chưa từng xâm nhập qua tam đại mật địa, cũng không người nào dám đi mật địa chỗ sâu bắt giữ thực lực cường đại dị thú, nếu là bởi vậy đưa tới thành đàn dị thú, chỉ bằng ba chi bộ đội chưa hẳn có thể chịu được. Nếu để cho những này dị thú phát hiện mật địa lối ra tồn tại, hậu quả sự nghiêm trọng căn bản là không có cách tưởng tượng. Bởi vậy, cho đến nay, quân đội nuôi dưỡng dị thú phần lớn là tại mật địa bên ngoài bắt được, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, phi hành dị thú càng là cực ít. Còn cấp cao nhất phi hành dị thú chỉ có Dã Lang quân kia hai đầu trong Tuyết Thành, Thần Vệ doanh kia một tổ năm con kim điêu, cùng Huyết quân Lăng Vân Hạc cũng phong chuẩn. Tại cái này mấy đầu đỉnh cấp phi hành dị thú bên trong, Lăng Vân Hạc thuộc về đệ nhất. Lăng Vân Hạc từ cao mấy trăm thước không bước qua, Chu Nhiên đứng tại lưng Hạc chi thượng, đem phía dưới hết thảy thấy rõ rõ ràng sở. Từ Bạch Đầu núi đến Tần Vân Sơn mạch 200 dặm phạm vi bên trong, còn có không ít dã thú không ngừng tụ tập, cũng hướng Bạch Đầu Sơn phương hướng di chuyển mà đi, có mấy con dị thú chính không xa không gần đi theo những bầy thú này đằng sau. Một hổ một báo một hiếu đều phá lệ to lớn, nơi xa một đầu bạch lang đi theo đàn sói về sau, mặt khác mấy con dị thú tại càng xa xôi. Hình thể lớn nhất là đầu kia thanh lộc, coi là thật có thể cùng một đầu dã tượng so lớn nhỏ. Một thân bộ lông màu xanh, duy chỉ có chỗ mi tâm có một mảnh bộ lông đỏ ngòm, hai thanh loan đao giống như sừng hiệu ngược lại mọc ra, sừng hiệu còn đang không ngừng rớm máu, một đôi mắt lờ mờ có chút phím hồng. Nhưng nhất khiến Chu Nhiên cảm thấy kinh hãi là, đầu này thanh lộc thân bên trên huyết nguyên chi hùng hậu, quả thực không thể tưởng tượng. Thiên tiên cảnh dị thú. Không tính Vân Xuyên trong vùng đất bí ẩn đầu kia địa sát dị thú điểm lưu, đầu này thanh lộc tuyệt đối là Chu Nhiên gặp qua mạnh nhất dị thú. Lăng Vân Hạc khoảng cách đầu kia thanh lộc còn có hơn 500 mét lúc, đã có chút bất an. Chu Nhiên để Lăng Vân Hạc dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vân Sơn mạch chỗ càng sâu. Vô biên tinh thần chi lực còn đang không ngừng từ cửu thiên hạ xuống, Chu Nhiên trong lòng cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Loại này trực tiếp ảnh hưởng đến phạm vi ngàn dặm hạo đãng tinh lực, nghiễm nhiên vượt xa khỏi tiến giai tiên tiên cảnh lúc có khả năng dẫn phát dị tượng. Hẳn là có người ở đây đột phá tiên tiên tam cảnh, bước vào tinh tung cảnh giới. Chu Nhiên trong lòng không khỏi sinh ra suy đoán, nhưng hắn chuyển tức lại cảm thấy ý nghĩ này quá mức không thể tưởng tượng. Lấy Chu Nhiên thân phận, không phải không biết quân đội sát thực tồn tại tinh tung cảnh giới cường giả, nhưng đến cảnh giới này cường giả đều là cùng loại uy hiếp đồng dạng tồn tại, sẽ không tùy tiện xuất hiện. Tại Chu Nhiên gặp qua người bên trong, Phong Vạn Lý là một cái duy nhất cũng là có khả năng nhất đã bước vào cảnh giới này người. Trong năm trước xuất hiện trận kia lớn bạo loạn về sau, quân đội đối dân gian cao thủ giám thị không thể bảo là không nghiêm mật, phàm là đạt tới cảnh giới tông sư cao thủ cơ hồ đều sẽ đăng ký trong danh sách, về phần tiên tiên cảnh giới càng biết bị trọng điểm chú ý loại tình huống này, gần như không có khả năng có cá lọt lưới, huống chi còn là một vị có khả năng bước vào tinh tung cảnh giới cường giả. Nếu như loại này thiên địa dị tượng không phải là bởi vì có người tại đột phá tinh tung cảnh giới, kia rất có thể chính là Chu Nhiên tuy nghĩ thế, trong lòng đột nhiên siết chặt, lập tức nhìn về phía đầu kia thanh lộc. Chương 30, ngược dòng mà lên người đăng, Suzanomon Chu Nhiên nhìn qua đầu kia thanh lộc, đầu kia thanh lộc cũng tại trừng mắt cặp kia phiếm hồng con mắt nhìn về phía Chu Nhiên. Một người một hiệu, bốn mắt nhìn nhau. Từ linh khí triều tịch xuất hiện đến nay mấy trăm năm, có rất ít người xâm nhập qua 3000 dặm Tần Vân Sơn mạch. Thực tế bên trên, như cao tầng nguyện ý, căn bản không cần điều động tam đại siêu cấp bộ đội, từ bảy đại quân đội đều có thể điều ra một số người tay lại thêm lên đã từng giám sát bộ, đầy đủ đem Tần Vân Sơn mạch ở bên trong năm cái núi rừng nguyên thủy càn quét một lần. Vì sao không có làm như thế? Toàn dân giai binh kế hoạch áp dụng về sau, trước kia rất nhiều khó có thể lý giải được sự tình đều biến thành nhiều tính sâu xa phục bút. Tựa như tòa này Tần Vân Sơn mạch, manh thú nhiều vô số kể, dị thú cũng không phải số ít, mà tính nguy hiểm lại không cách nào cùng tam đại mật địa so sánh. Toàn dân giai binh kế hoạch áp dụng đến đệ tam giai đoạn, tất nhiên sẽ hiện ra một sóng lớn bị quân đội bỏ vào trong túi tuổi trẻ học sinh. Tần Vân Sơn mạch bực này địa phương chính là tốt nhất luyện binh. Nhưng mà Tần Vân Sơn mạch lúc này phát sinh thú loạn phải chăng cũng tại cao tầng trong dự liệu? Chỉ mong không phải ta nghĩ như thế. Chu Nhiên vô vô Lăng Vân Hạc, nhảy xuống, trực tiếp nhảy đến đầu kia thanh lộc trước đó. Đầu kia thanh lộc tựa hồ sớm có cảm giác, tại Chu Nhiên còn chưa đứng vững trước đó, nhanh chóng va chạm tới. Phản phất hai thanh sắc bén đao bản rộng cắm ngược ở đầu hiệu bên trên sườn hiệu, đâm thẳng hướng Chu Nhiên ngực. Đây chính là một đầu thật tiên tiên cảnh dị thú, Chu Nhiên nào dám kinh thường. Thiên Phong Ký Ảnh. Chu Nhiên lại triển chu ra tuyệt học, tại thời khắc sinh tử lách mình né qua. Nhưng còn không đợi hắn hiện thân, thanh lộc tựa hồ sớm cảm giác được hắn đặt chân chi địa, quay đầu lại đụng tới. Thanh lộc chi giác chi linh mẫn phản ứng chi cấp tốc, hiển nhiên vượt ra khỏi Chu Nhiên đoạn trước. Sơn Hải Vạn Vật Chí bên trên ghi lại, trừ phi một ít đặc thù dị thú, phổ thông dị thú ít nhất phải tại tinh tung cảnh giới về sau mới có thể mở ra trí tuệ, cho dù ngươi cảm giác lại linh mẫn lại có thể thế nào, như trước vẫn là một đầu xuất sinh. Chu Nhiên luân phiên né tránh, nếu không phải sốt ruột tiến về kia tinh thần chi lực hội tụ chi địa xem xét đến tận cùng, hắn ngược lại là rất muốn dùng hai tay đi thử một chút đầu này tiên tiên cảnh dị thú mạnh bao nhiêu. Bất quá, ta hiện tại cũng không có thời gian. Chu Nhiên ngoan lệ cười một tiếng, quắc, đừng trách ta thắng mà không võ. Trong tiếng hét bang, Chu Nhiên hắc bạch phân minh hai mắt trong lúc đó biến thành một mảnh đen kịt, hắn lấy thân thể của hắn giờ này khắc này có khả năng cực hạn chịu đựng thi triển thần niệm chi lực, quá khẽ, phục thần ấn. Luyện thần lục cũng không chỉ là một môn tu luyện thần niệm công pháp, trong đó còn có quan hệ với thần niệm chi lực vận dụng thủ đoạn, tựa như Chu Nhiên giam cầm đầu kia địa lưu tàn hồn là sử dụng thúc linh khẩu quyết, cũng như hắn lúc này sử dụng phục thần ấn. Phục thần ấn không so được thúc linh khẩu quyết như vậy về nào, nhưng đầu này tiên tiên cảnh thanh lộc làm sao có thể cùng địa lưu đánh đồng. Thần niệm chi lực quét ngang mà ra, vô hình vô tướng chi lực ngang nhiên thành ấn. Cái gọi là phược thần ấn chính là lấy thần niệm thành ấn, phược thần và hồn. Một khi bị phược thần ấn lạc ấn đạo thần hồn chi thượng, giữa lẫn nhau liền có thần hồn cảm ứng, dù không đến mức trở thành mất đi linh trí khối lỗi, lại là nhà mình sinh tử sẽ thao túng cho người khác chi thủ, như thi ấn người bỏ mình, bị phược thần ấn vây khốn phía kia cũng tất không có may mắn. Trừ phi có người lấy càng cường đại thần niệm chi lực đem bóc ra, hoặc là lấy mài nước công phu một chút xíu làm hao mòn sạch sẽ. Chu Nhiên suy nghĩ chuyển động, thần niệm chi ấn không nhìn hết thảy trực tiếp lạc ấn tại thanh lộc trong thần hồn. U. Thanh lộc bị đau tê mình, nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đầu này tiên thiên cảnh dị thú thể phách cực mạnh, một thân huyết nguyên càng là hùng hậu đến kinh người, tốc độ cùng trực giác cũng là vượt quá tưởng tượng, đổi thành bất luận một vị nào tiên thiên đệ nhất cảnh ở đây, cơ hồ đều sẽ cảm giác được đau đầu. Nó lúc này gặp được người khoảng cách tiên thiên cảnh còn kém lâm môn một ước, nhưng hết lần này tới lần khác thành tựu thần niệm. Đối mặt đến từ thần niệm công kích, nó tránh cũng không thể tránh, càng cản không thể cản. Chu Nhiên thấy thanh lộc ngã xuống đất dãy rủa, quay đầu trông thấy cách đó không xa một hổ một báo muốn chạy trốn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong cùng nhau giải quyết. Thiên Phong Ký Ảnh. Chu Nhiên sơ sẩy như gió đến hổ báo bên người, lần nữa thi triển phược thần ấn. Hổ báo bất quá quy nguyên cảnh dị thú, căn bản là không có cách chịu được lấy loại kia đến từ thần hồn kịch liệt đau nhức, trực tiếp đau nhức ngã xỉu. Chu Nhiên thân bên trên y phục tác chiến theo hắn tâm ý chuyển hóa, chuyển tức thành một bộ thanh sam, trong lòng hắn khẽ đọc khẩu quyết, hư linh y không gió mà động, đột nhiên ở giữa đã hóa thành một tầng trong suốt sa mỏng đảo qua trên mặt đất hổ báo. Sa mỏng chuyển tức biến mất, hổ báo đồng dạng mất tung ảnh. Chu Nhiên túi đầu nhìn về phía thân bên trên cái này khôi phục lúc đầu diện mục hư linh y, góc áo chỗ nhiều to bằng móng tay tiểu một hổ một báo hai cái đồ án. Tại nơi ngực còn có một cái chừng nắm đấm chi đại như hình đồ án, chính là đầu kia điệm như. Thử. Chu Nhiên quét kia điệm như một chút, sau đó trong lòng mặc niệm cầu quyết, ngạnh sinh sinh đem hình bỏ đồ án đẩy vào hư linh y lìa chỗ sâu. Bỏ họ. Một tiếng không cam lòng giống to tại Chu Nhiên tức hải bên trong vang lên, làm sao lại là không cam lòng cũng không thể tránh được. Chu Nhiên sắc mặt trắng bệnh mấy phần, thi triển vực thần ấn đối phó ba đầu dị thú tuyệt không như thế nào. Nhưng đem điểm lưu đẩy vào hư linh y địa chỗ sâu lại có chút tiêu hao thần niệm, đến mức thể nội định thế châu lại bị luyện hóa một chút, đan điển khí hải bên trong kia tia khe hở tựa hồ rút nhỏ một điểm. Chu Nhiên trong lòng đống nhiên tê dần, hắn căn bản không ngờ tới sẽ là như thế hậu quả. Không thể hành động theo cảm tính, không thể hành động theo cảm tính, không thể hành động theo cảm tính. Chu Nhiên một bên chịu đựng trong lòng kịch liệt đau nhức, một bên từng lần một khuyên bảo chính mình. Đau lòng thêm hối hận hai loại cảm xúc để Chu Nhiên mười phần khó chịu, hắn thấy đầu kia thanh lộc vậy mà ngã đầu đâm chết, lập tức giận từ trong lòng lên, một cước trùng điệp thăm dò tại đầu hiệu bên trên. Đứng lên. U. Thanh lộc không tình nguyện, bốn vó loạn đạp chính là không nổi. Chu Nhiên thấy này liền muốn vận dụng thần niệm để con xúc sinh này ăn chút đau khổ, nhưng chuyển tức nghĩ đến đan điển khí hải bên trong đầu kia kém chút liền muốn biến mất khe hở, rốt cục vẫn là nhịn xuống. Lộc đại gia, ngài được hay không? Chu Nhiên không thể không lấy hắn cùng thanh lộc thần hồn ở giữa điểm này vi diệu liên hệ, lấy lòng nói, về sau ta hảo hảo hầu hạ ngài, mang ngài ăn ngon uống sướng, được hay không? Thanh lộc đạp đập móng, cái đuôi vung qua vung lại, nhìn qua rất là đắc ý thần hồn ở giữa có liên hệ về sau. Thanh Lộc đối Chu Nhiên liền sinh ra không hiểu hảo cảm cùng tín nhiệm cảm giác, nhưng trở thành tiên thiên cảnh dị thú đến nay, Thanh Lộc đại gia còn không có nếm qua như thế thiệt thòi lớn. Linh trí chưa mở xuất sinh, không biết cái gì gọi là lợi và hại được mất, nhưng đối cường giả lấy lòng thế nhưng là sinh ra đã có bản năng, Chu Nhiên loại này lấy lòng nó vẫn là rất được lợi. Chu Nhiên đen mặt, nhưng vẫn là tiếp tục cười bồi nói, ngài thích hiểu sao, bạch lộc, vẫn là bạch thần lộc, mã lộc. Nếu là đều thích, về sau ta đều cho tìm đến, cho ngài làm cái 3000 đầu, ngài cảm thấy bảnh. Chu Nhiên đến cùng không có thể chịu xuống dưới, một cước trùng điệp thăm dò tại hiệu bụng bên trên. Thanh Lộc lập tức ngậm, cái đuôi cũng không bằng, móng cũng không đạp, một đôi mắt rất là không hiểu nhìn xem Chu Nhiên. Rất thoải mái, đúng hay không? Chu Nhiên cười giận dữ nhìn xem Thanh Lộc, toét miệng nói, còn có thoải mái hơn. Nói xong, Chu Nhiên một mực điểm tại Thanh Lộc chỗ mi tâm, vô cùng rất nhỏ yếu một tia thần niệm chi lực dẫn động Thanh Lộc thần hồn bên trong vực thần ấn. U. Thanh Lộc như bị sét đánh, đột nhiên đứng lên, cảnh giác nhìn xem Chu Nhiên, bốn cái móng liên tục lui ra phía sau. Chu Nhiên từng bước một tới gần, hỏi, có phải là rất thoải mái? Thanh Lộc dùng sức né đầu, muốn đem loại kia sâu tận xương tủy đau nhức vứt bỏ. Chu Nhiên lần nữa tới gần, Thanh Lộc xoay người chạy. Chạy sao? Chu Nhiên mặt đen lên truy bên trên, hắn mỗi lần đều là lấy ngón tay điểm tại Thanh Lộc mi tâm, loại này cơ hồ không hao phí thần niệm chi lực liền có thể dẫn động vực thần ấn thủ đoạn, lại thêm lên hắn như quỷ giống như mị thân pháp, Thanh Lộc trừ lần lượt gào lên đau đớn lại không thể làm gì. Thanh Lộc không phải là không muốn trực tiếp công kích Chu Nhiên, nhưng mỗi lần nó sinh ra ý nghĩ thế này, không cần Chu Nhiên động thủ, là gắn tại nó thần hồn chi thượng vực thần ấn liền sẽ tự động xuất hiện, loại kia kịch liệt đau nhức vượt xa khỏi Chu Nhiên ngón tay chỉ tại mi tâm lúc mang cho nó thống khổ. Đánh không được, trốn không thoát, Thanh Lộc cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh. Thanh Lộc đại gia, sướng rồi a. Chu Nhiên trông thấy tứ chi quỳ xuống đất Thanh Lộc, cười ha hả hỏi. U. Thanh Lộc thấp giọng gào thét, ngay cả đầu đều dán tại trên mặt đất. Hừ. Chu Nhiên đem Thanh Lộc đạp, cưỡi hiệu lưng bên trên chỉ vào Tần Vân Sơn mạch chỗ sâu nói, đi thôi. Thanh Lộc trong lòng nhưng thật ra là cự tuyệt, nhưng vô dụng. Ba dặm. Thanh Lộc chỉ đi ba dặm, Chu Nhiên liền cắn răng từ Thanh Lộc lưng bên trên nhảy xuống. Người đi. Tại sơn lâm một đám manh thú nhìn chăm chú, Chu Nhiên nắm đuốt Thanh Lộc lỗ thai tìm tới một chỗ đầm nước, không chút suy nghĩ liền một cước đem Thanh Lộc nhét vào trong đầm nước, hắn một bên bắt thân thể của mình một bên cũng đi theo nhảy đi xuống, thuận tay đem muốn chạy ra đầm nước Thanh Lộc theo trở về. Ngứa chết ta. Chu Nhiên không nghĩ tới đường đường một đầu tiên tiên cảnh dị thú thân bên trên vậy mà nhiều như vậy ký sinh trùng. Càng làm hắn hơn phát điên là những ký sinh trùng này không biết có phải hay không là bởi vì hút Thanh Lộc huyết phát sinh biến dị, lại còn có thể cắn nát hắn làn da. Chu Nhiên thân thể bị định thế châu từng cường hóa, người bình thường dùng châm đều chưa hẳn có thể đâm chảy máu, những ký sinh trùng này lại mở miệng một tiếng bao. Đem Thanh Lộc ấn vào trong nước trước trước sau sau tẩy cái tranh thủ thời gian, Chu Nhiên nhưng vẫn là không yên lòng, cuối cùng thậm chí không tiếc lấy yếu ớt thần niệm chi lực đem Thanh Lộc từ trên xuống dưới quét ba lần. Lần này, Thanh Lộc là thật là thoải mái, nhìn Chu Nhiên ánh mắt cũng thay đổi. Động tĩnh lớn như vậy, quân bộ bên kia còn không có cao thủ tới sao? Tại ý thức đến những này, tinh thần chi lực rất có thể là một đầu dị thú gây nên lúc, Chu Nhiên ngay tại tận lực chậm lại tốc độ. Tiên tiên tam cảnh chia làm dẫn tinh, hợp nguyệt, tàn dương. Như lấy bản chất mà nói, tông sư tam cảnh cùng tiên tiên tam cảnh cũng không khác biệt, đều là đang đào móc tự thân thể phách cực hạn. Tông sư tam cảnh chính là thể phách rèn luyện đến cực hạn, lấy huyết nhục chi lực tu ra một ngụm chân nguyên chi lực. Mà tiên tiên tam cảnh là mượn nhờ tinh thần chi lực tiếp tục rèn luyện tự thân thể phách, đột phá thể phách cực hạn. Chỉ có dạng này mới có thể chứa nạp cùng tiếp nhận càng nhiều chân nguyên. Tiên tiên tam cảnh chi thượng tinh tung cảnh giới, là thể phách cùng lực lượng đạt tới mới cực hạn dẫn phát một loại chất biến. Không nói cái khác, tinh tung cảnh giới mới có thể nắm giữ lĩnh vực chi lực, cũng không phải là bất luận một vị nào tiên tiên cảnh có thể hiểu được thủ đoạn người tiên. Bây giờ Định Thế Châu cùng Chu Nhiên cắt đứt liên lạc, Thừa Khải cùng Sích Vũ tình huống như thế nào càng là không biết, hắn coi như không tiếc bất cứ giá nào thi triển thần niệm chi lực, cũng cơ hồ không cách nào cùng một đầu tiến giai tinh tung cảnh giới dị thú chống lại. Khác biệt cảnh giới ở giữa, đối lực lượng nhận biết cũng là khác biệt. Đồng dạng một phần lực ý, tại khác biệt cảnh giới nhân thủ bên trong phát huy ra lực sát thương thậm chí sẽ có khác nhau một trời một vực. Làm ban đầu Chu Nhiên có thể phế đi cổ thánh hiền, một phương diện đúng là thân thể của hắn bị Định Thế Châu cực lớn cường hóa, một mặt khác là trong thức hải của hắn bao nhiêu còn lưu lại một tia Thừa Khải cùng Sích Vũ lớn tiên nguyên cảnh giới cảm ngộ. Tại đan điền khí hải bị cổ thánh hiền đục mở một cái khe hở về sau, Chu Nhiên lực lượng đã không thua tại cổ thánh hiền, tại cảnh giới cảm ngộ bên trên càng là hơn xa cổ thánh hiền, lúc này mới dễ dàng như vậy thu thập cổ thánh hiền. Chu Nhiên cảnh giới quá thấp, đối với hắn mà nói, Thừa Khải hai người cảnh giới cảm ngộ giống như trong tay chi cát, mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua. Đến hôm nay, đã sớm biến mất sạch sẽ. Đây cũng là đan điền khí hải bị cổ thánh hiên đục mở một cái khe hở về sau, Chu Nhiên không có mượn quan nhân chi thủ đem đầu kia khe hở đục được càng đại nguyên hơn bởi vì chỗ. Không có cảnh giới cảm ngộ trèo trống, lực lượng liền như là năm bẻ bảy mảng, có trăm hại mà không một lợi. Trừ thực lực bên trên không cách nào cùng một đầu tinh tung cảnh dị thú đối kháng, hắn lo lắng hơn là con dị thú kia phải chăng mở trí. Chu Nhiên bất chấp hậu quả mở rộng thần niệm chi lực không phải là không có khả năng lấy vực thần ấn đem khống chế lại, nhưng nhất định phải là tại con dị thú kia đứng bất động mặc cho hắn muốn làm gì thì làm tình huống dưới. Trừ phi lần này xuất hiện dị thú cũng là một đầu điểm ưu, mà vẫn là ở vào ấu niên kỳ. Nhưng cũng có thể sao? Mặc kệ Chu Nhiên trong lòng có bao nhiêu kiên kỵ, hắn đã đến nơi đây, không có cái gì đều không làm liền lui về đạo lý. Trong núi rừng, vô số manh thú hướng ngoài núi phương hướng du tẩu. Trên bầu trời, hùng vĩ tinh thần chi lực không ngừng hướng sơn mạch chỗ sâu hội tụ mà đi. Một người một hiệu, ngược dòng mà lên. Chương 31 3000 dặm tần vân người đăng, Sù Gia No Mon tông gia vấn đỉnh Yến Sơn, dịch ra hướng ra theo sát phía sau. Tân quyền lực hạch tâm bên trong, lại không chu đường hai họ người thân ảnh. Quan nhân ngồi tại Ngọc Tuyền Sơn đỉnh núi, nhìn xem dâng lên mây mù che đi hơn phân nửa đỉnh núi. Không dùng đến mấy năm, tòa này Ngọc Tuyền Sơn đem lâu dài đều tại trong mây mù. Quan nhân rất chờ mong chu đường hai nhà hoàn toàn bước ra rời đi sau bộ dáng. Ta liền nói ngươi tiểu tử điệu xịu mà xấu. Phong Vạn Lý phun vòng khói thuốc, tức giận nói, Chu gia lão đại mang gia binh liền không có một cái tốt. Quan nhân cười nói, ngài trước mặt, nào có vãn bối vị trí. Bảnh. Phong Vạn Lý nhấc chân đi đạp quan nhân cái ghế, nhưng họ quan tiểu tử thuận thế vừa lui, vẫn là vững vàng ngồi tại cái ghế bên trên. Phong Vạn Lý quát lạnh nói, ngươi dối trá bộ dáng cùng ngươi lão tử giống nhau như lúc. Gia phụ từng nói qua, lão nhân gia ông ta hết thể cũng không sánh bằng Phong lão. Quan nhân nửa điểm cũng không sinh khí, hắn cho Phong Vạn Lý rót chén trà, lại cho chính mình chén trà thêm nước, nói, ta vốn cho rằng Phong lão lần này sau khi trở về liền sẽ an tâm tại Ngọc Tuyển Sơn dưỡng lão, không nghĩ tới ngài lại sẽ tiếp nhận giám sát bộ. Không cần lôi kéo ta lời nói. Phong Vạn Lý là uống không ra trà trà ngon xấu, hắn uống nước cho tới bây giờ cũng là vì giải khát, hắn đem quan nhân ngược lại được ly tia nước uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy nói ra, cũng không nhìn một chút nhét vào thập thiên kiền đều là những người nào, họ hướng cùng họ dịch coi như liên thủ phân lượng còn chưa đủ, hết lần này tới lần khác hai cái này tiểu hỗn đản còn mỗi người có tâm tư riêng, nếu không phải xem ở bọn hắn hiện tại cũng là nguyên soái, lao tử đã sớm thai to hạt dưa quất. Lên. Phong Vạn Lý có nhiều thâm ý nhìn xem quan nhân, tiếp tục nói, bất kể nói thế nào, hiện tại quân bộ cũng là chúng ta những lao gia hỏa này một viên ngói một viên gạch cho dựng lên đến, thuận tay giúp đỡ nhìn xem cũng không phải chuyện phiền phải gì. Quan nhân ha ha cười nói, chỉ là nhìn xem. Tiểu tử, dám lại như thế âm dương quái khí cùng lão tử nói chuyện, tin hay không thai to hạt dưa quất ngươi. Phong Vạn Lý đem chén trà quan ra, cười lạnh nói, coi như quan lão tam lão tiểu tử kia ngồi ở chỗ này, lao tử cũng chiếu quất không nhầm. Quan nhân sắc mặt rốt cục có chút biến hóa, hắn đặt chén trà xuống, không giống trước đó như vậy nặng lớn, hắn duỗi ra ba ngón tay, nghiêm túc nhìn xem Phong Vạn Lý con mắt, nói, thời gian 3 năm. Phong Vạn Lý cười lạnh, 3 năm về sau, hoặc là Phong lão từ quân đội bước ra, hoặc là vĩnh viễn không cần đạp lên Ngọc Tuyển Sơn. Quan nhân nói xong, chỉ vào chính mình cười nói, Phong lão nhất định biết ta quan nhân người xem thường hơi, bất quá là bọn hắn người nói không có chủ ý, ngài nếu là có cái gì bất mãn, cũng có thể đi quất những lao bất tử kia. Xem ở ngươi từng cho hắn làm những năm kia cảnh vệ phần bên trên, lão tử liền nói thêm tỉnh ngươi một câu. Phong Vạn Lý đứng lên, chắp tay sau lưng có chút cung dưới eo, tấm kia cũng không dễ nhìn mặt mò tiến đến quan nhân trước mặt, nói, đừng quản bản cờ bên trên các ngươi chơi đến thêm hài lòng tụ tay, Hận Sơn bên kia một ngày không biểu lộ thái độ, ván cờ này chính là chết. Nói xong, Phong Vạn Lý chắp tay sau lưng hừ phát không biết nơi nào nghe tới tiểu khúc đi. Trừ Chu Nhiên một người, Chu Đường hai họ hậu nhân đều được đưa đi tòa nào Hận Sơn. Nhưng lấy quan nhân thân phận, đến nay cũng chưa từng biết tòa nào Hận Sơn đến cùng ở nơi nào. Chu Đường hai nhà họ khác người bên trong, Phong Vạn Lý là một cái duy nhất đi từng qua Hận Sơn người. Trên núi dưới núi đều đã vào cuộc, một cái Hận Sơn lại có thể quan nhân ngừng, cuối cùng cũng không có nói tiếp. Quan nhân không có uống trà tính chất, hắn một bên thu hồi đồ uống trà, một bên dùng rất thấp giọng âm nói ra, Chu Đường hai nhà nhưng còn có một người không có đi Hận Sơn, ngươi liền không lo lắng bọn hắn lấy hắn làm đột phá khẩu. Phong Vạn Lý chạy tới đường ra trước cổng chính, hắn quay đầu, thanh âm nói chuyện cũng không lớn nhưng cũng vừa vặn rơi vào quan nhân trong tai, hắn ngựa khí tràn ngập khinh thường, nói, một cái Hận Sơn đều để các ngươi thúc thủ vô sách, hiện tại còn muốn đem chú ý đánh tới hắn thân bên trên. Hận Sơn vị tiên là ai một tay bồi dưỡng được đến, ngươi hẳn là quên rồi. Quan nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng Phong Vạn Lý đã bước vào đường ra cánh cửa. Ngọc Tiên Sơn, Vân Giả Vũ Cháo. Yến Sơn, Phong Vân Dũng Động. 3000 dặm Tần Vân Sơn mạch đàn thú đột nhiên bộc phát, đánh rất nhiều người một trở tay không kịp. 9 vị siêu cấp quan lớn bên trong có 5 vị hồi kinh xử lý việc này, 9 vị nguyên soái bên trong cũng có 4 vị tự mình tọa trấn Yến Sơn, mới tổ kiến giám sát bộ vận chuyển hết tốc lực, 7 đại quân đội cao tầng cũng là toàn trận mà đối đãi. Mới giám sát bộ đệ tam bộ môn chủ quan Hướng Phi Bạch hoàn toàn phải bận rộn điên rồi, nhưng hắn lại thích thú. Phong Vạn Lý không xuất hiện mà hai vị nguyên soái chỉ đem nắm đại phương hướng tình huống dưới, trong tay hắn chấp trưởng quyền hành chi trọng vượt qua tưởng tượng. Đã từng thần vệ doanh thống lĩnh danh xưng nguyên soái phía dưới đệ nhất nhân, lúc này hắn tuyệt đối là nguyên soái phía dưới danh phủ kỳ thực đệ nhất nhân. Mệnh 7 đại quân đội chi viện 4 tỉnh. Mệnh giám sát ủy điều tinh anh nhân viên chi viện 4 tỉnh. Mệnh 4 tỉnh chú quân toàn diện phong tỏa Tần Vân Sơn mạch. Mệnh từng đạo mệnh lệnh từ Hướng Phi Bạch trong tay phát ra, trong thời gian ngắn nhất tóc hướng cả nước các đại quân phương trọng yếu bộ môn, về phần đến cùng nên xử lý như thế nào, từ đã tiến về 4 tỉnh giám sát bộ mấy vị phó bộ trưởng quyết định. Hướng Phi Bạch còn chưa tới cùng thở khẩu khí, cảnh vệ gõ cửa tiến đến, nói: "Tứ đại học viện quân sự hiệu trưởng cầu kiến." Hướng Phi Bạch tự mình đem 4 vị mời tiến đến, sau đó biết được 4 vị này hy vọng Tứ đại học viện quân sự học sinh có thể tham dự đến lần này thú loạn. Không đợi Hướng Phi Bạch mở miệng, Lý Đức Dụ trước hết nói ra: "Hướng bộ trưởng, đầu tiên, Tứ đại học viện quân sự học sinh đều là quân nhân, lần này thú loạn tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ. Tiếp theo, học viện quân sự giao cho bọn hắn chính là ứng đối ra sao các loại đàn thú, tiến đến chi viện 4 tỉnh xa so với 7 đại quân đội thích hợp hơn. Thứ ba, bọn hắn những người này sau đó không lâu liền muốn tiến vào chiếm giữ Tam Đại Mật Địa, lần này thú loạn cũng có thể để bọn hắn rõ ràng hơn nhận thức đến về sau sẽ gặp phải các loại nguy hiểm." Lý Đức Dụ nói một nhóm lớn lý do, Hướng Phi Bạch nghiêm túc nghe, trong lòng cũng là tán thành, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn xem trước mặt 4 người khổ sở nói: "Bốn vị lão hiệu trưởng, việc này không phải ta có thể làm chủ, được nguyên soái gật đầu mới được." Không phải Hướng Phi Bạch qua loa tắc trách 4 vị hiệu trưởng, mà là cao tầng đối Tứ Đại Học viện quân sự coi trọng trình độ vượt xa 7 đại quân đội. Mấy năm nay đối 4 chỗ học viện quân sự đầu nhập vẫn luôn muốn so 7 đại quân đội hơn rất nhiều, bây giờ thật vất vả bồi dưỡng được tới này nhóm người tức thì bị cao tầng xem như bà bối. Hướng Phi Bạch thậm chí có thể nói, nếu là tại 2 vị tam đại siêu cấp bộ đội đội viên cùng 1 vị tứ đại học viện quân sự bồi dưỡng được người tới ở giữa nhất định phải lựa chọn một phương, cao tầng có lẽ sẽ do dự, nhưng cuối cùng khẳng định chọn cái sau. Lý Đức Dụ đem 2 tấm thủ lệnh đưa cho Hướng Phi Bạch, cười nói: "Hướng bộ trưởng không cần lo lắng, 2 vị nguyên soái đã đồng ý. Các vị lão hiệu trưởng, các ngươi thật đúng là." Hướng Phi Bạch nghiêm túc nhìn qua thủ lệnh, đối bốn vị lắc đầu cười nói, các ngươi bốn vị ngay từ đầu liền nên xuất ra cái này hai tấm thủ lệnh, chẳng lẽ còn sợ ta hướng Phi Bạch làm trái mệnh hay sao?
Vậy không được. Lý Đức Dụ chân thành nói, nếu như hướng bộ trưởng cái gì cũng không nói đáp ứng chúng ta bốn người yêu cầu, chúng ta thật đúng là sẽ không xuất ra hai vị nguyên soái thủ lệnh, càng sẽ không yên tâm đi chúng ta vất vả bồi dưỡng được đến giao cho ngươi. Phạm Đạo Viên nói tiếp, hướng bộ trưởng cũng đừng trách chúng ta bốn người lao ra hỏa không đủ sảng khoái, thực sự đều là tâm đầu đủ, không nợ à? Bốn vị yên tâm, ta biết những người này trọng yếu bao nhiêu. Hướng Phi Bạch thần sắc đột nhiên nghiêm túc, cúi chào nói, ta đại biểu giám sát bộ đệ tam bộ môn cảm ơn bốn vị lao hiệu trưởng. Bốn vị đã là tuổi thất tuần lao hiệu trưởng đồng thời thẳng cấp sống lưng, đưa tay, cúi chào, đều là ý mắng. 130 năm trước, linh khí triều tịch xuất hiện có thể từng có người sớm dự liệu được. Ba ngày trước, Tần Vân Sơn mạch buộc phát thú loạn phải chăng có người sớm biết? Tứ đại học viện quân sự tiến vào chiếm giữ tam đại mật địa sau sẽ gặp phải nào nguy hiểm, ai có thể nói được rõ ràng? Thế sự từ trước đến nay vô thường, vận mệnh cho tới bây giờ khó lường. Sẽ không bởi vì thực lực ngươi thấp liền sẽ không gặp được cao thủ, cũng sẽ không bởi vì ngươi hèn mọn mà bị thế giới thiện ý đối đãi. Làm rộng lớn giữa thiên địa ước vạn sinh linh bên trong bình thường nhất một cái, ngươi có thể làm chính là còn sống. Hào hào còn sống. Rất cố gắng còn sống. Lâm Tô bị đưa ra Tần Vân Sơn mạch lúc chỉ có 6 tuổi, vị kia đem hắn tự mình đuổi ra nhà môn ra đối với hắn nói, hào hào còn sống. Từ ngày đó bắt đầu, Lâm Tô thành lạc thành một cái đứa trẻ lang thang, cứ đói liền đi lật thùng rác, đã từng cùng chó hoang mèo hoang đoạt lấy ăn, bị vô tri tiểu hài ném đá, bị chủ quán cơm cầm cây gậy đuổi ra ngoài. Lâm Tô cũng không biết kia 2 năm chính mình là thế nào tới, hắn quên đi những cái kia dùng đá ném chính mình xấu tiểu hài bộ dạng dài ngắn thế nào, cũng không nhớ rõ bị chó hoang mèo hoang đuổi theo căn có bao nhiêu sợ hãi, lại rõ ràng nhớ kỹ từng cho chính mình nửa cái màn đầu. Nhặt đồ bỏ đi lão phụ, cũng nhớ kỹ là chính mình mua một bát cơm nóng học sinh, còn nhớ rõ rất nhiều ấm áp từng ly từng tí. Lâm Tô sở dĩ lựa chọn ghi nhớ những này, ngày sau báo ân chỉ là một phương diện, càng nhiều là để chính mình có dũng khí sống sót. Thân ở vào đông ngày rét, một tia khói hỏa đều là sống sót động lực. 8 tuổi năm đó, Lâm Tô gặp 12 tuổi Dương Thành cùng 15 tuổi Dương Duyệt. Từ 8 tuổi đến bây giờ 16 tuổi, hắn một mực cùng Dương gia tỷ đệ sinh hoạt chung một chỗ. Hắn tại Lạc Thành có hộ tịch, hắn bắt đầu ở Lạc Thành đọc sách, hắn làm dòng dã 8 năm Lạc Thành người. Dương Duyệt tốt nghiệp trung học sau liền bỏ học lên núi, trở thành lúc ấy Lạc Thành niên kỷ nhỏ nhất người hái thuốc. Ngay từ đầu, nàng chỉ cần cung cấp đệ đệ Dương Thành một người đọc sách, về sau nhiều Lâm Tô. Tại Dương Thành thi vào tứ đại học viện quân sự về sau, Lâm Tô không chỉ một lần phát hiện cái kia mỗi ngày đều cười ha hả giống như chuyện gì đều không để ở trong lòng tỉ tỉ vụng trộm khóc qua rất nhiều lần. Hắn sở dĩ không có biến thành oán hận hết thảy người, cũng là bởi vì gặp được vị này và vai đơn bạc nhưng vì đệ đệ Dương Thành cùng Lâm Tô có thể nâng lên toàn bộ thiên nữ người. Lâm Tô thực tình thích Dương gia tỉ đệ, hắn từ đấy lòng cảm thấy hắn cùng bọn hắn là người một nhà. Càng là như thế, Lâm Tô trong lòng ấy nấy thì càng nhiều. Bởi vì cho tới hôm nay hắn cũng chưa nói cho bọn hắn biết, hắn tên thật nhưng thật ra là Tô Dừng. Có lẽ Dương gia tỷ đệ không quan tâm điểm ấy, nhưng Lâm Tô hoặc là nói Tô Lâm Tâm bên trong lại cực kỳ để ý liên tục vượt 2 cấp. Lâm Tô cũng là tại Lạc Thành cao trung đọc sách, cùng Vương Giai bạn học cùng lớp, cũng là thường xuyên cùng Vương Giai lên núi hái thuốc những người kêu bên trong một cái, càng là một cái duy nhất khi tiến vào Lạc Thành cao trung trước đó đã tu ra chân nguyên người. Lâm Tô cũng chuẩn bị thi vào tứ đại học viện quân sự, hắn đã quyết định tại năm nay ăn Tết thời điểm đem tên thật nói cho bọn hắn. Thực tế bên trên, Lâm Tô trừ đã từng cái tên kia bên ngoài, hắn cơ hồ không nhớ ra được 6 tuổi trước tất cả sự tình, bao quát cái kia một tay đem hắn đưa đến 6 tuổi nhưng lại đem hắn ném tới Lạc Thành sau liền chính mình rời đi ra. Tô Lâm là quá khứ, đi qua đã không còn. Lâm Tô là tương lai càng có hy vọng. Lúc này, Thần Vân Sơn mạch lại đột nhiên bạo phát thú loạn. Lâm Tô rất may mắn Lạc Thành cao trung muốn tiến hành lần thứ nhất khảo sát thể năng, tỷ tỷ Dương Việt mấy ngày nay mới không có lên núi hái thuốc, mà là để ở nhà cho hắn làm tốt ăn. Rất nhiều học sinh cùng nhà trưởng đều không rõ khảo sát thể năng là cái gì, lại đều giống đối đại thi đại học như thế lần này khảo sát thể năng. Bởi vì thú loạn bùng phát, khảo sát thể năng bị trì hoãn. Lâm Tô cùng Vương Giai mấy người cùng nhau chờ tại ngoài núi cứu trợ những cái kia từ trên núi trở về người hái thuốc. Theo từ trên núi đi tới thụ thương người càng ngày càng nhiều, Lâm Tô trở nên càng ngày càng trầm mặc. Đến ngày thứ 2, đã không có mấy cái người hái thuốc từ trên núi ra, toàn bộ buổi chiều càng là một cái người hái thuốc đều không có. Ngày thứ 2 chiều muộn bên trên, từ trên núi ra một đội quân nhân. Vết thương chẳng chỉ quân nhân, cơ hồ mỗi người đều có một cỗ thi thể. Những thi thể này có là quân nhân, có là người hái thuốc. Lâm Tô cũng chịu không nổi nữa, hắn bụng trộm cho tỷ tỷ Dương Việt lưu lại một phong thư, tránh đi Phong Sơn quân đội lên núi. Đi qua đã không còn, nhưng đi qua chân thực tồn tại. Ký ức sớm đã mơ hồ, có thể Lâm Tô cây còn ở lại chỗ này tòa 3000 dặm Tần Vân. Chương 32, thế sự như kỳ người đăng, Sú Dạ No Mon quan nhân cho Chu Nhiên túi ra bỏ bên trong chứa lấy đúng là Tô gia tư liệu, trừ Tô gia võ học bên ngoài, đối với Tô gia người ghi chép chi kỹ càng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, bao quát cùng Tô Cảnh Bình cùng một thời đại 2 vị tiên thiên đệ tam cảnh, bao quát mặt khác 9 vị tiên thiên cảnh cao thủ, bao quát gần 100 vị quy nguyên cảnh hậu bối, bao quát hơn 300 vị nạp nguyên cảnh cùng ngưng nguyên cảnh rất khó tưởng tượng, vị đế kinh. Một đám hảo môn chen ép đến nay Tô gia lại còn có như thế nội tình. Tư liệu bên trong cũng không có Tô gia bây giờ lập thân chỗ, chỉ nói có thể tại Lạc Thành, Phong Thành cùng Đồng Thành có thể tìm được Tô gia manh mối. Quan nhân hoặc là nói để quan nhân giao cho Chu Nhiên phần tài liệu này, người cũng tại cái này ba tòa thành thị chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau, nhưng không đến lúc tất yếu sẽ không có người hiện lộ tung tích. Bọn hắn cũng không biết Chu Nhiên đã thành thần nghiệm, càng không biết Chu Nhiên nhìn thấy cái kia đã từng xuất hiện tại Vương gia tiệm thuốc Lâm Tô lúc, liền biết Lâm Tô nền tảng. Tô gia võ học cực kỳ bá đạo, chân nguyên vận chuyển chi pháp thành một phái riêng, có lẽ người khác cần cùng Lâm Tô giao thủ mới có thể phát hiện hắn thân bên trên Tô gia võ học vết tích, nhưng Chu Nhiên chỉ cần lấy thần niệm quan chi liền hiểu rõ tại ngực. Chu Nhiên quan sát 2 ngày sau rất nhanh phát hiện, Lâm Tô trừ một thân võ học nội tình, tựa hồ cùng Tô gia cũng không quan hệ. Có tư liệu bên trong nâng lên Tô Lâm cùng sinh hoạt tại Dương gia Lâm Tô đến cùng phải hay không cùng là một người, tại hắn từ Vương giai nơi đó giải được Lâm Tô kinh lịch về sau, liền triệt để dập tắt cuối cùng một tia truy đến cùng tâm tư. Lâm Tô không biết Tô gia từng làm qua cái gì, cho nên luôn luôn trầm mặc hắn có thể cùng Vương giai từng có mệnh giao tình. Vương Tư Hoành cùng Tạ Đại Hải cũng không biết Lâm Tô là Tô gia người, không phải coi như bọn hắn không làm khó dễ Lâm Tô, cũng không thể cam đoan những người khác biết Lâm Tô thân phận sau có thể hay không đem hắn xé xác sống sờ sờ mà lộ ra. Chu Nhiên không nguyện ý đánh vỡ loại an tĩnh này, cho nên hắn liên tiếp mấy ngày chiều muộn bên trên đều tại cái kia đèn đường chiếu không tới chỗ ngặt, hy vọng từ Vương Tư Hoành cùng Tạ Đại Hải hai người thân bên trên tìm Tô gia cái khác manh mối. Vương gia cùng Tạ gia đều từng là đế cảnh hào môn, làm ban đầu kém chút bị Tô gia giết tuyệt, Chu Nhiên không tin bởi vì tổn thương xuất ngũ hai người sẽ tại Lạc Thành an tâm làm người bình thường, mà xem như hai nhà chỉ có hậu nhân coi là thật có thể từ bỏ cứu hận. Huống chi tại bọn hắn phía sau còn có Bách Thảo Đường, còn có năm đó một đám hào môn lưu lại hậu nhân, mấy trăm hào môn diệt tộc đại thủ cũng không phải ai nghĩ rời khỏi liền có thể rời khỏi. Tạm cư Lạc Thành hơn nửa tháng, trừ lên núi hái thuốc, Chu Nhiên phần lớn thời gian đều tại Lạc Thành các nơi du lịch, đáng tiếc không có chút nào thu hoạch. Hắn sở dĩ muốn để Vương Giai tại khảo sát thể năng ngày đó dẫn hắn tiến vào Lạc Thành cao trung, cũng không phải là vì nhìn đo có thể nghi, mà là ngày đó cơ hồ toàn bộ Lạc Thành cao trung người đều sẽ tập trung lại đi quan sát, hắn hy vọng có thể từ đó tìm tới một hai cái Tô gia người. Hơn 10 vị tiên tiên cảnh cao thủ tọa trấn khổng lồ Tô gia, không có khả năng không tìm ra manh mối. Khảo sát thể năng đêm trước, Tần Vân Sơn mạch đột nhiên bộc phát thú loạn. Chu Nhiên là huyết quân tổng huấn luyện viên, là giám sát bộ đệ tam bộ môn xếp hạng bản thứ 2 bộ trưởng, càng là tại quân đội xếp hạng cực kỳ cao thượng tướng, thậm chí còn là lúc này Tần Vân Sơn mạch trùng quanh 4 tỉnh quân đội tối cao trưởng quan, như thế thời khắc nguy cơ, hắn nơi nào còn có thời gian đi quan tâm Tô gia manh mối. Hết lần này tới lần khác là dưới loại tình huống này, đến Tần Vân Sơn mạch chỗ sâu hắn phát hiện Tô gia vết chân người dấu vết. Chu Nhiên khoảng cách tinh thần chi lực hội tụ chỗ còn có hơn 10 dặm lúc, bị bọn này đột nhiên từ trong núi xuất hiện người ngăn lại. Bọn hắn chỉ là nhìn Chu Nhiên một chút, liền toàn bộ nhìn về phía Chu Nhiên tọa hạ Thanh Lộc. Là Thanh Lộc Vương. Mấy người trẻ tuổi kia nhận ra Thanh Lộc, lại nhìn về phía Chu Nhiên ánh mắt liền được hơn mấy phần vẻ kiêng dè. Người cầm đầu kia trước tiên mở miệng, lại nói một cái chính gốc đế kinh lời nói, ngươi là ai? Tại sao tới này? Chu Nhiên trong lòng đột nhiên có linh quang hiện lên, nói thẳng, các ngươi là Tô gia người. Mấy người như Lâm đại địch, tên là Tô chính người cầm đầu cảnh giác nói, ngươi đến cùng là ai? Tới đây có gì mắt? Vậy được rồi. Chu Nhiên nhảy xuống Thanh Lộc, chỉ vào tinh thần chi lực không ngừng hội tụ chỗ nói như vậy, bên trong đầu kia ngay tại tiến giai tinh tùng cảnh dị thú chính là các ngươi lão tổ tông Tô Cảnh Bình thu phục đầu kia hoàng tử lang. Linh khí triều tịch sau khi xuất hiện đến Tam Đại Mật Địa phát hiện trước đó trong hơn 10 năm, từng xuất hiện một đầu thực lực cường đại dị thú, cũng là từ ngàn năm nay đệ nhất đầu tiên tiên cảnh dị thú. Tô Cảnh Bình làm lúc ấy quân đội đệ nhất cao thủ, lẻ loi một mình tiến đến bắt. Thẳng đến Tô Cảnh Bình trở về, rất nhiều người mới biết đầu kia làm loạn dị thú đúng là một đầu trồn. Càng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn là, đầu kia bị Tô Cảnh Bình bắt trở lại trồn lại bị hắn thu nhập dưới trướng. Bất quá, liên quan tới trận kia đế kinh huyết tinh bạo loạn tất cả văn kiện tuyệt mật bên trong, lại đều không có nói tới qua đầu kia trồn. Xác định trước mặt mấy người là Tô gia người về sau, Chu Nhiên mới bỗng nhiên nghĩ đến đầu kia xuất sinh. Tô Chính ra hiệu một người trở về báo tin, cùng hai người khác đem Chu Nhiên vây quanh, hỏi, ngươi là người Chu gia vẫn là người Đừng gia? Ta là Chu Nhiên. Một câu tất, Chu Nhiên lặng lẽ đảo qua ba người trước mặt, trong lòng sinh ra giận dữ, quát hỏi, các ngươi có biết hay không Tần Vân Sơn mạch vô số dã thú ngay tại hướng ngoài núi di chuyển? Các ngươi có biết hay không chung quanh núi rừng bên trong có bao nhiêu người hái thuốc sẽ chết? Các ngươi có biết hay không nhiều như vậy dã thú một khi rời núi, sẽ có bao nhiêu người sẽ mất đi tính mạng? Nghĩ đến đế kinh bạo loạn chết đi người vô tội, lại nghĩ tới lần này thú loạn sẽ có bao nhiêu người mất mạng, Chu Nhiên làm sao không giận? Tô Chính cười lạnh không nói, Tô Nôn lại đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn chỉ vào Chu Nhiên lớn tiếng cả giận nói, vậy ngươi có biết hay không nếu không phải chúng ta Tô ra một mực canh giữ ở cái địa phương quỷ quái này, Tần Vân Sơn mạch đã sớm phát sinh thú loạn rồi. Chu Nhiên nghe vậy sửng sốt một chút, chuyển tức nhìn về phía Tô Chính, nhíu mày hơi nghĩ kỹ, sau đó hỏi, lần này thú loạn đến cùng nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì đều cùng ngươi Chu gia không quan hệ. Tô Chính lạnh lùng nói, hiện tại mời ngươi lập tức rời đi. Ngươi gọi Tô Chính đúng không? Chu Nhiên đối Tô Chính nói, sau đó chỉ vào hai người khác nói, ngươi là Tô Nôn, ngươi là Tô Thuận, đúng hay không? Thấy ba người sắc mặt sinh biến, Chu Nhiên lại nói, vừa mới rời đi vị kia phải gọi Tô Thành, đúng không đúng? Tô Chính triệt để âm dưới mặt đến, hắn nhìn về phía Chu Nhiên nói, ngươi như thế nào biết được? Chu Nhiên nhìn xem Tô Chính con mắt nói tiếp, ta còn biết các ngươi Tô gia hai vị tiên thiên đệ tam cảnh lão tổ đến nay còn sống. Ngươi làm sao lại biết? Tô Chính bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm rách trong lòng bàn tay cũng không biết. Hắn vẫn cho là Tô gia trốn ở trong rừng sâu núi thẳm này kéo dài hơi tàn gần trăm năm, bên ngoài cho dù có người còn nhớ rõ, cũng sẽ không biết làm ban đầu kém chút bị diệt tộc Tô gia bây giờ là dáng dấp ra sao. Thế nhưng là lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là bị người lột sạch quần áo ném ở dưới ánh mặt trời, ngay cả một khối tấm màn che đều không có. Tô gia ba người chỉ cảm thấy nổi giận không thôi, Chu Nhiên trong lòng lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Hắn vốn cho rằng rời đi đế kinh, trốn đến tòa này nho nhỏ Lạc Thành liền có thể tạm thời không đi nghị huyết quân cái kia bùn nhão đường,
thế nhưng là giờ này khắc này hắn mới đột nhiên phát hiện, hắn bất quá là từ một cái vòng xoáy nhảy vào một cái khác vòng xoáy. Quân đội không sẽ phái cao thủ tới đây, đúng không đúng? Chu Nhiên nhìn về phía Đế Kinh phương hướng, hắn rất muốn ngay lập tức về Đế Kinh đi chất vấn vị kia từng cho hắn phụ thân làm qua cảnh vệ viên quan thúc. Nhất định phải chết người mới được sao? Còn muốn chết bao nhiêu người các ngươi mới có thể hài lòng? Là mới nhìn xong túi da bỏ bên trong Tô gia tư liệu lúc, Chu Nhiên liền suy nghĩ dù cho những này Tô gia hậu nhân cùng năm đó cái kia ác ôn Tô Cảnh Bình cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng Tô gia chính là Đế Kinh tất cả hảo môn địch nhân chung, dù là đi qua trăm năm, chỉ cần còn có người nhớ kỹ năm đó sự tình, cái kia họ Tô liền vẫn như cũ giữ nguyên tại tất cả mọi người trong lòng một cây gai. Mà loại tình huống này, quan nhân lại làm cho hắn đem bỏ vào trong túi đến bổ sung thực lực đại tổn sau huyết quân, ít nhiều có chút nói không thông. Không chỉ có như thế, ngồi Tô gia hai vị kia tiên thiên đệ tam cảnh cao thủ, ý nào đó bên trên là có thể bị cho rằng là hai vị nguyên soái. Dạng này Tô gia một khi bị hắn mang về Đế Kinh, cơ hội chính là có thể so với Đế Kinh xếp hạng trước năm hảo môn. Cái này khiến Đế Kinh bây giờ hảo môn nghĩ như thế nào? Cho dù Chu Đường hai nhà còn chấp trưởng quốc quyền cũng không dám làm như thế, huống chi Chu Đường hai nhà bây giờ đã minh xác rời khỏi quyền lợi hệ tâm. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền muốn thông qua tay ta huyết tẩy Tô gia. Chu Nhiên chỉ cảm thấy phía sau đều là lạnh khí, loại kia bị người thân nhất người tính toán cảm giác so lần đầu tiên tới còn mãnh liệt hơn. Hắn không tin đây là Chu Đường hai nhà lao ra tử thủ bút, mà vẹn vẹn quan nhân một người đã để hắn khắp cả người phát lạnh. Chỉ ta một người dựa vào cái gì đối phó chín vị tiên thiên cảnh, lại lấy cái gì cùng hai vị tiên thiên đệ tam cảnh chống lại? Chu Nhiên nghĩ đến Lạc Thành cái kia Lâm Tô, nghĩ đến hắn từ Vương Giai trong miệng nghe tới Lâm Tô đã từng những kinh nghiệm kia, hắn lại nhìn về phía trước mặt cái này và cái áo da thú che kín thân thể Tô gia hậu bối, chỉ cảm thấy trong lòng chắn đến kịch liệt. Chu Nhiên nhìn về phía khắp nơi trên đất lá khô sơ lâm, hắn lần thứ nhất biết mùa thu lại sẽ so mùa đông còn lạnh. Hắn thấp sinh quát, Tô Xóa từ Tô Thành Trường, các ngươi thật đúng là cam lòng dưới bản. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ các ngươi những lao già này chết hết về sau, bọn hắn sẽ đem các ngươi Tô gia nhổ tận gốc đến cái trạm thảo trừ căn? Im ngay! Tô Chính nghe vậy phẫn nộ quát, ta Tô gia hai vị tổ tiên tục danh cũng là ngươi có thể gọi, không muốn ngươi Tô gia trưởng bối chết hết, liền ngay lập tức dẫn ta đi gặp bọn hắn. Chu Nhiên đỏ lên hai mắt trừng mắt về phía Tô Chính, cả giận nói, hiện tại. Tô Chính ba người căn bản không rõ Chu Nhiên đang nói cái gì, mới bị Chu Nhiên dăm ba câu lột sạch quần áo ba người lại thế nào khả năng bởi vì Chu Nhiên không hiểu thấu một câu liền dẫn hắn đi Tô gia bây giờ nơi an thân. Mời ngươi lập tức rời đi. Tô Chính khỏe miệng đều đang run rẩy, nếu như người trước mặt không phải họ Chu hoặc là họ Đường, chỉ bằng trước đó nói những cái kia, hắn đã sớm ra tay giết người, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí? Chu Nhiên ánh mắt thổi qua Tô Chính, phẫn nộ quát, ngươi muốn thế nào không khách khí? Chu Nhiên nhanh chân hướng về phía trước, hắn ngay cả tiên thiên cảnh cổ thánh hiên đều có thể phế đi, ba cái quy nguyên cảnh lại lấy cái gì đối với hắn không khách khí, trong lòng hắn tràn đầy lửa giận, quát lớn, các ngươi bọn này cái gì cũng không biết ngớ ngẩn. Tô Chính thấy này lập tức đối Tô Nôn Tô thuật quát, động thủ. Tô Nôn hai người đã sớm muốn ra tay, mặc dù bọn hắn rất kiêng kỵ đầu kia Thanh Lộc Vương, cũng rất tò mò đầu kia xuất sinh làm sao lại trở thành trước mặt tiểu tử này toạ kỵ, nhưng lúc này nghe thấy Tô Chính hạ lệnh nhưng không có nửa điểm chần chờ. Cút! Chu Nhiên gầm lên giận dữ, vành trướng vô cùng chân nguyên mãnh liệt mà ra, một trưởng một quyền trực tiếp đem hai người tung bay ra ngoài. Lại bước hai bước, Chu Nhiên đã đến Tô Chính trước mặt. Ngươi! Tô Chính nhất thời kinh hãi, đưa tay liền muốn ra quyền, lại bị Chu Nhiên một thanh nắm cổ nhấc lên. Chu Nhiên vẫn như cũng là quy nguyên cảnh, Tô gia ba huynh đệ cũng là quy nguyên cảnh, thực lực mạnh nhất Tô Chính thậm chí cùng Chu Nhiên đồng dạng khoảng cách tiên thiên cảnh chỉ kém nửa bước, nhưng ba người lại ngay cả Chu Nhiên một chiêu đều không có nhận hạ. Chu Nhiên không nói hai lời, lập tức phong bế Tô Chính khí hải, tiện tay ném tới thanh lộc lương bên trên. Chu Nhiên nhảy bên trên thanh lộc lương bên trên, đối mắt choáng váng Tô Nôn Tô Thuận nói ra, không muốn xem lấy hắn chết ở trước mặt các ngươi, ngay ở phía trước dẫn đường. Tô Chính mặt mũi tràn đầy máu tím sắc, cực lực mở miệng, các ngươi dám mở miệng? Chu Nhiên một trưởng đánh xỉu Tô Chính, lạnh lùng nhìn về phía Tô Nôn Tô Thuận, quát, dẫn đường. Tô Thuận còn đang do dự, Tô Nôn nhìn một chút đã bất tỉnh đi Tô Chính, cắn răng đáp ứng. Chu Nhiên nhìn về phía Tiền Phương Sơn Lâm, lẩm bẩm, hy vọng còn kịp. Tới kịp sao? Thế sự như kỳ, lạc tử vô hối. Chương 33, huyết sát pháo hoa người đăng, Sù Gia Normon 3000 giảm tần vân, 100 năm giữ gìn, phải trang đầy đủ. Không đủ. Vũ đại nhân chủ tội, 349 cái nhân mạng, có thể hay không để Tô gia lại thấy ánh mặt trời? Không thể. Ta Tô gia tái phong địa liệt 10 năm, có thể hay không đổi ta Tô gia một đầu sinh lộ? Có thể. Tần Vân Sơn mạch chỗ sâu có một đạo dài 9 trượng rộng 9 thước thâm bất khả chắc dưới mặt đất khe hở, đạo này đất nứt cùng linh khí triều tịch cùng nhau xuất hiện. Từ đất nứt xuất hiện ngày lên, cách mỗi mấy ngày liền sẽ phun ra một cô dưới mặt đất linh khí. Những này dưới mặt đất linh khí tư dưỡng 3000 dặm tần vân, khiến cho tòa dạng núi này bên trong manh thú xa so với cái khác trong núi dã thú cường đại, dị thú sinh ra tỷ lệ cũng đang tăng thêm. Đầu kia hoàng thử lang chính là ở đây mượn nhờ dưới mặt đất linh khí vượt qua cái kia đạo lực trời, trở thành từ ngàn năm nay cái thứ nhất tiên thiên cảnh dị thú. Tràn ngập địa sát dưới mặt đất linh khí đối dã thú là vô thượng chí bảo, đối với nhân loại lại là chí mạng độc dược. Tô gia võ học cực kỳ bá đạo, chí cương chí liệt, chính là địa sát chi khí khắc tinh. Tô Thanh Bình sau khi thất bại, Đế Kinh hào môn vốn định đem Tô gia triệt để xóa đi, nhưng Tần Vân Sơn mạch cái này tới đất nứt để Tô gia được một ngụm cơ hội thở dốc. Hơn trăm năm đến, Tô gia một mực chấn thủ trên mặt đất nứt bên cạnh, không dám rời xa một bước. Tô gia võ học mặc dù chí cương chí liệt, nhưng địa sát chi khí lại chỗ nào là dễ dàng như vậy hóa giải. Cái này hơn 100 năm đến, Tô gia đã từng xuất hiện qua mấy vị thiên phú xuất chúng hậu bối, nhưng những người này lại đều tại chấn thủ đất nước lúc bị địa sát chi khí xảy ra bất trắc, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là chết bất đắc kỳ tử mà chết, hoặc là gân mạch đứt đoạn trở thành phế nhân. Những cái kia vốn nên có cơ hội xung kích tinh tung cảnh giới ngút trời kỳ tài, cuối cùng không một may mắn thoát khỏi. Cho đến nay, chỉ là chết tại đầu này đất nước bên cạnh Tô gia tiên thiên cảnh liền vượt qua 30 vị, có bao nhiêu người tại ngăn cản bánh thu tới gần nơi này mảnh đất cốc lúc an nghỉ ở đây, chỉ sợ chỉ có vị kia ghi chép ra phả Tô gia lão nhân mới biết được. Một bước sai, từng bước sai. Tô gia phải chết người, nhất định phải không quyết tử người, chỉ có người chết đủ nhiều mới có thể đả động đế kinh những cái kia hào môn, mới có thể chuộc đi làm năm sai lầm, mới có thể có lại thấy ánh mặt trời ngày ấy. Tô San Tử cùng Tô Thành Trương sống hơn 150 năm, từ cả tộc rời đến Tần Vân Sơn mạch về sau, bọn hắn nhìn thấy quá nhiều vạn bối chết ở trong vùng rừng núi này. Bọn hắn không phải không biết có người lặng lẽ đem chính mình hậu bối đưa ra ngoài, bọn hắn cũng không phải không biết những cái kia bị đưa ra ngoài người căn bản trốn không thoát một ít người con mắt, nhưng bọn hắn không nói gì. Tô gia người dùng huyết nhục cùng nhân mạng bảo hộ Tần Vân Sơn mạch trung quanh 4 tỉnh 100 năm. Lần này thú loạn, Tô gia lại bất lực ngăn cản. Bởi vì, Tô gia lại không tiến thiên. Chính ca, chính ca. Chu Nhiên mấy người còn chưa tới kia mảnh đất gốc, tiến đến báo tin Tô Thành đội vàng hấp tấp chạy về đến, mặt bên trên đều là bối rối thần sắc. Tô Nôn bước nhanh chạy tới, kéo lại Tô Thành, hỏi: "Thế nào?" "Nôn ca." Tô Thành nước mắt lập tức xuống tới, hắn nắm chặt Tô Nôn cánh tay, "Địa cốc cửa vào bị phong, ta vào không được." "Địa cốc làm sao lại bị phong?" Tô Nôn hét lớn, hất ra Tô Thành, điên cuồng hướng địa cốc chạy tới, "Sẽ không, sẽ không." Tô Thuận thân thể run lên bần bật, ngay lập tức đuổi theo. Tô Thành nhìn xem chạy như bay Tô Nôn cùng Tô Thuận, lại nhìn phía đổ vào thanh lộc lưng bên trên Tô Chính, cái tuổi này chỉ có 12-13 tuổi thiếu niên, giống như là bị người nhà ném ở đường cái bên trên hải tử, bất lực mà mê mang. Hắn ngồi xuống xuống, hai tay bạch ôm lấy đầu gối, từng lần một thấp giọng nói, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, địa cốc bị phong, địa sát khí cuồn cuộn. Tô gia có người, lấy mệnh lấp sát. Vẫn là tới chậm. Chu Nhiên để thanh lộc dừng lại, hắn xa xa nhìn qua tiền phương kia mảnh đất cốc. Chu Nhiên lấy chân nguyên đem Tô Chính tỉnh lại, sau đó tiện tay đem người ném tới Tô Thành bên chân. Đang, đang, đang. Có tiếng chuông từ địa cốc phương hướng truyền đến, Tô Thành bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Tô Chính khó khăn lắm lấy lại tinh thần, nghe thấy tiếng chuông nháy mắt, toàn bộ người trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn nhìn về phía trước, quay đầu giữ chặt Tô Thành, hai mắt cơ hồ nháy mắt xuống huyết, giống như điên cuồng quát, xảy ra chuyện gì? Tô Thành giống bị dọa sợ, run rẩy nói, địa cốc bị phong. Không có khả năng. Tô Chính giống như là đột nhiên minh bạch cái gì, phẫn nộ nhìn về phía Chu Nhiên, quát, nói cho ta, vì cái gì? Nói xong, Tô Chính nhưng căn bản không đợi Chu Nhiên mở miệng, người điên hướng địa cốc chạy tới. Tô Thành mặt bên trên hoàn toàn không có huyết sắc, hắn muốn đuổi theo bên trên Tô Chính, thế nhưng là mới chạy mấy bước liền ngã xuống đất. Mặt bên trên bị nhánh cây vạch ra mấy đạo vết máu, Tô Thành nhưng căn bản không có cảm giác được, đứng lên tiếp tục đuổi theo phía trước người kia. Đang, đang, đang. Cổ pháp du dương tiếng chuông tiếp tục vang vọng địa cốc, vang vọng sơn lâm, vang vọng mỗi vị bên ngoài Tô gia trong lòng người. Tô gia trung tang, mỗi vang một tiếng liền có một vị Tô gia tiên tiên bỏ mình. Đang, đang, đang. Chu Nhiên nhìn thấy nơi xa núi rừng bên trong từng cái bối rối thân ảnh không ngừng xuất hiện, sau đó hướng địa cốc phương hướng chạy tới. Có người từ Chu Nhiên sau lưng xuất hiện, bọn hắn không có nhìn nhiều vị này khách không mời mà đến, tất cả đều không muốn sống giống như chạy về phía địa cốc. Đang, đang. Địa cốc bị phong, chuông vang 11 âm thanh. Cuối cùng một tiếng tiếng chuông kết thúc lúc, có một đạo bàng bạc tinh thần chi lực cầm vang mà hàng. Gần như đồng thời, hình như có một cái miệng khổng lồ đột nhiên khẽ hấp, trong chớp mắt thôn tính cả tòa Tần Vân Sơn mạch bên trong toàn bộ tinh thần chi lực. Chu Nhiên ngửa đầu nhìn về phía địa cốc phương hướng, dưới người hắn thanh lộc đột nhiên tứ chi quỳ xuống đất. Trong rừng, đàn thú cúi đầu. Đỉnh núi, vạn chim vỗ cánh. Thiên thượng, phong vân tuôn ra. Tô gia lấy mệnh tái phong địa liệt 10 năm chi pháp, chính là đem đất nước từng chút hoàn toàn mở ra, lấy 11 vị tiên tiên cảnh huyết đục cùng suốt đời tu vi đi một lần nữa phong bế. Mà đất nước bị mở ra quá trình bên trong tiêu tán ra địa linh khí cùng địa sắc khí, tất cả đều bị đầu kia hoàng thử lang thôn vệ không còn, ngạnh sinh sinh đem con dị thú kia tăng lên đến tiên tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí cuối cùng có xung kích tinh tung cảnh giới cơ hội. Dị thú tiến giai tinh tung cảnh cần thiên thời cơ duyên, loại này nổ mầm trợ trưởng chi pháp thực sự có thể trợ đầu kia hoàng thử lang bước vào tinh tung chi cảnh, lại không cách nào để nó khai trí. Chưa từng khai trí tinh tung cảnh dị thú, làm sao có thể khống chế lại tinh tung chi cảnh lực lượng? Chít chít, chít chít. Chu Nhiên lần đầu tiên nghe thấy hoàng thử lang gọi âm thanh, đầu kia vượt qua tinh tung chi cảnh dị thú lại tại thống khổ tê mình. Chít chít. Chu Nhiên nhìn thấy một đạo sói hoang lớn nhỏ thân ảnh màu trắng xông ra địa cốc, hắn không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, đầu kia chưa từng khai trí tinh tung chi cảnh dị thú tựa hồ nhìn hắn một cái, sau đó ông một tiếng, bạo thể mà chết. Giống như là một đóa pháo hoa, huyết hồng sắc. Sơn hải vạn vật chí tái, hoàng thử lang thông linh, trăm năm mà lực tiếp, như được sinh thì toàn thân lông trắng, nhận một chủ, hộ cả đời. Chu Nhiên không biết đất nước tồn tại, không biết Tô gia những lao gia hỏa này cùng những người kia làm nào giao dịch, cũng không biết đầu này mới tiến giai tinh tung chi cảnh dị thú vì sao đột nhiên bạo thể mà chết. Hắn chỉ nhớ rõ, cái kia toàn thân trắng đoán tiểu gia hỏa trước khi chết nhìn hắn cái ánh mắt kia. Rõ ràng cách xa nhau vài dặm xa, nhưng hắn chính là thấy rõ ràng cái ánh mắt kia. Một tia giải thoát, một tia nhớ lại, một tia khẩn cầu. Giải thoát cái gì? Nhớ lại lấy cái gì? Lại tại khẩn cầu cái gì? Chu Nhiên nhìn về phía địa cốc trên không, nhìn về phía kia đóa pháo hoa nở rộ địa phương. Khoe miệng của hắn đang chảy máu, ánh mắt hắn đang chảy máu, lỗ tai hắn cũng đang chảy máu, nhưng hắn thần tình trên mặt lại là bình tĩnh như vậy. Thể nội lại xuất hiện từng đạo nhiệt lưu, nóng hổi như nham tương. Đan điền khí hải kia một tia khe hở chậm rãi lấp đầy, cuối cùng kiên cố. Không có cảnh giới bên trên trèo trống, Chu Nhiên chỉ bằng thần niệm chi lực từng chữ thôi động tụ linh khẩu quyết, đây đối với lúc này hắn mà nói không khác tự tuyệt con đường phía trước, có thể hắn không quan tâm những thứ này. Đại thế phía dưới, hắn cứu không được hết quân, cho nên trốn đến là thành. Đại thế phía dưới, hắn cứu không được Tô gia, cho nên đứng ở đằng xa nhìn xem. Đại thế phía dưới, vô số nhân sinh vô số người chết, hắn không còn được, hắn cái gì đều không làm được. Đây chính là cái gọi là đại thế. Chu Nhiên nhìn xem địa cốc trên không thanh tịnh bầu trời, nước mắt hòa với tiên huyết, buồn giận cùng không cam lòng, hắn cười, nói, "Tụ linh." Núi rừng bên trong, hình như có một trận gió nhẹ lướt qua. Chu Nhiên thân bên trên hư linh ý liễu nhiều một cái không công đồ án. Đồ án màu trắng mông lung, nhìn không rõ ràng, cặp kia con mắt màu đen lại vô cùng rõ ràng. "Quan nhân." Chu Nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, đầy ngập bi phẫn hắn không có đi địa cốc, mà là gọi Lăng Vân Hạc, trực tiếp trở về Đế Kinh. Hắn muốn đích thân cùng vị kia quan thúc nói một chút cái gì là đại thế. Lăng Vân Hạc thả người trường bay, một lần vung cánh chính là vài trăm mét xa. Từ Tần Vân Sơn mạch đến Đế Kinh mấy ngàn dặm lộ trình, Chu Nhiên ngồi xếp bằng tại Lăng Vân Hạc lưng bên trên, mặt bên trên vô hỉ vô bi. Mới bước vào Đế Kinh địa giới, Chu Nhiên vươn người đứng dậy, phẫn nộ quát, "Quan nhân!" Ẩn chứa thần niệm chi lực cái này âm thanh hét lớn, như là một tiếng cửu thiên mà hàng lôi đỉnh vang vọng Đế Kinh. Lăng Vân Hạc bay tới Ngọc Tiền Sơn đỉnh, Chu Nhiên nhảy xuống, vững vàng rơi vào chu đường hai nhà ở giữa đầu kia đá xanh giữa đường. Đá xanh bên đường, quan nhân đang cùng chính mình đánh cờ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nhiên, cười nói, "So ta dự đoán hơi sớm." Lúc này quan nhân tại Chu Nhiên trong mắt chính là một cái người xa lạ, một cái hắn chưa từng quen thuộc qua người xa lạ. Thiên Phong ký ảnh. Chu Nhiên trong chớp mắt đến quan nhân trước người, đưa ra một cái trọng quyền. Tiên Tiên đệ tam cảnh cường giả tối đỉnh đối phó một cái quy nguyên cảnh tiểu tử cần hoa mấy phần lực khí. Quan nhân đưa tay tiếp được, hơi hợt. "Tiểu Nhiên, thúc thúc lần này trở về còn giống như chưa từng thử qua thân người tay." Quan nhân chậm rãi buông tay ra, cười nói, "Hôm nay, thúc thúc liền đến từ một chút ngươi vị này huyết quân tổng huấn luyện viên thực lực đến tột cùng như thế nào?" Chu Nhiên thu hồi nắm đấm, nói, "Có phải là qua hôm nay, ta vị này huyết quân tổng huấn luyện viên cũng không có tác dụng gì đồ rồi." "Ha ha, ngươi còn không có chơi chán sao?" Quan nhân tựa hồ quên đi Phong Vạn Lý từng nói cho hắn biết những lời kia, cười nói ra, "Ngươi không muốn biết ngươi những cái kia ca ca tỷ tỷ đều tại hậu sơn làm gì sao?" "Ha ha 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 ha." Chu Nhiên cười ha ha, hắn chỉ vào quan nhân nói, "Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể quăng ra ta cái này huyết quân tổng huấn luyện viên?" "Một cái huyết quân tổng huấn luyện viên mà thôi." Quan nhân lông mày dương nhẹ, cười nói, "Hẳn là ngươi cho rằng thúc thúc làm không được." Chu Nhiên chậm rãi thu hồi mặt bên trên ý cười, đột nhiên nói, "Quân đội liên quan tới trận kia Đế Kinh bạo loạn tuyệt mật tư liệu đều là giả à?" Quan nhân sắc mặt có chút sinh biến, hắn nhưng không có phủ nhận, vẫn như cũ cười nói, "Thật giả có trọng yếu không? Ngọc Tuyên Phong Sơn, Tiến Sơn cầm quyền, các ngươi lại thông qua tay ta triệt để bỏ qua năm đó sự tình, sau đó để ta cái này Chu Đường hai nhà cái cuối cùng tại quân đội nhậm chức người lưng bên trên Tô gia cừu hận rời đi, thật sự là một tay tốt cờ." Quan nhân cười cười, nói, "Ngươi bây giờ mới biết được những này, không cảm thấy quá muộn sao?" Chu Nhiên lắc đầu, "Không muộn, không có chút nào chịu muộn." Chu Nhiên hờ hững nhìn xem quan nhân, bình tĩnh nói, "Quan thúc tựa hồ quên, ta Chu Nhiên trong tay đồ vật, trừ phi ta chính mình nguyện ý từ bỏ, nếu không, ai cướp ai chết." Quan nhân đột nhiên cảm thấy người trước mặt làm sao cũng vô pháp cùng trong trí nhớ đứa bé kia trùng hợp, hắn nói, "Ngươi thật muốn lấy trứng chọi đá?" "Lấy trứng chọi đá?" Chu Nhiên khinh thường cười một tiếng, nói, "Ngươi quá để mắt chính ngươi." "Thật sao?" Quan nhân cũng là cười một tiếng, nói, "Bất quá là phế đi cổ thánh hiên tên phế vật kia, liền trở nên không coi ai ra gì rồi." "Không coi ai ra gì?" Chu Nhiên nhìn về phía quan nhân hỏi ngược lại, "Đến cùng là ai không coi ai ra gì?"